xem ra cần phải nghĩ biện pháp vào thành chủ phủ nhìn một chút. Lâm Bạch làm ra quyết định, không có khả năng ở chỗ này cùng thị huyết tà linh làm nhiều dây dưa, phải nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn, cũng hoặc là đem bọn hắn đánh giết, mau chóng tiến vào phủ thành chủ. Nhưng Lâm Bạch cũng cần chuẩn bị thỏa đáng, dù sao bọn võ giả này lai lịch bí ẩn, thực lực cực mạnh. Nếu là Lâm Bạch tùy tiện bước vào phủ thành chủ, chúng bọn hắn gian kế, đoán chừng liền giữ nhiều lành ít. Thôn Thiên Đạo Vực, Xuân Lôi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đạo vực bên trong lại lần nữa quét sạch lôi đình màu đen, bỗng nhiên đánh trúng một cái tia chỉ thị huyết tà linh trên thân. Tiếng vang ầm ầm thanh âm không ngừng khuyết tán mà ra. Tại cường đại như thế thôn vệ chi lực anh kích dưới, những thị huyết tà linh kia lại không hư hao chút nào. Tàn Dương, Thôn Thiên Đạo Vực diễn sinh ngũ đại thuật pháp một trong, Tà Dương hiển lộ. Ở trong đạo vực, vô biên kinh khủng thôn vệ chi lực tụ đến, tại chính giữa hội tụ thành một viên màu đen tiêu dương. Tiêu dương bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra một vùng tăm tối quang mang, huy sái ở trong Thôn Thiên Đạo Vực. Thôn vệ chi lực đi theo hắc ám quang mang quyết tán, giống như từng cây cương châm đâm về bốn cái thị huyết tà linh. Thị huyết tà linh thân thể bắt đầu xuất hiện tối giữa, từng tấc huyết nhục ra thịt bị thôn vệ chi lực thôn vệ luyện hóa. Đang lúc giờ phút này, Lâm Bạch lách mình rớt ra, hắc ám đạo vực bên trong, lấp lóe mà lên từng đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang, ẩn chứa thôn phệ chi lực, chém về phía thị huyết tà linh trên ngực. Phốc phốc, kiếm quang bay múa, máu tươi văng khắp nơi. Một kiếm chém xuống, Lâm Bạch đem bên trong một cái thị huyết tà linh chém thành hai đoạn. Đại lượng màu đỏ như máu tươi, rải đầy đạo vực trong bóng tối. Thôn phệ chi lực hô nhau mà lên, đem những máu tươi này đều luyện hóa. Ngay một khắc này, đại lượng khí huyết lực lượng xông vào Lâm Bạch thể nội, khiến cho Lâm Bạch tu vi cảnh giới lần nữa bừng lòng. Những thứ này thị huyết tà linh thể nội máu tươi, tựa hồ còn có như vậy kỳ hiệu. Lâm Bạch giật mình không gì sánh được. Nghĩ lại, lúc này minh bạch, những này thị huyết tà linh chính là vị kia đại thần thông giả khí huyết biến thành, trong cơ thể của bọn hắn ẩn chứa vị kia đại thần thông giả tinh túy khí huyết lực lượng. Bây giờ Lâm Bạch đem nó chém giết, khí huyết chi lực tự nhiên sẽ bị thôn vệ chi lực luyện hóa, hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lửa nóng, một vị đại thần thông giả khí huyết, đó là cỡ nào cường hãn? Đại thần thông giả một giọt máu tươi, đủ để cùng mấy trăm vạn võ giả máu tươi so sánh. Tại trong truyền thuyết xa xưa, một ít đại thần thông giả, một giọt máu có thể chiếu phá sơn hà vạn đóa, nhất niệm có thể chấn áp bích lạc hoàng tuyển. Vậy liên từ từ sẽ đến đi. Lâm Bạch vốn định đem cái này bốn cái thị huyết tà linh hất ra, đi trước phủ thành chủ. Nhưng hôm nay bị thương một cái thị huyết tà linh huyết đủ, từ trong đó đạt được chỗ tốt, Lâm Bạch liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao cái này bốn cái thị huyết tà linh, tuy nói lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng lại không có chút nào ý thức. Ở trong Thôn Thiên Đạo Vực, Lâm Bạch có là biện pháp cùng bọn hắn của nhau. Coi như một chiêu hai chiêu không cách nào đem bọn hắn đánh giết. Nhưng Lâm Bạch có thể thi triển ra ngàn chiêu vạn chiêu, từ từ đem bọn hắn mài chết. Lập tức, Thôn Thiên Đạo Vực bên trong, lôi đỉnh màu đen xen lẫn oanh minh, màu đen kiêu dương treo lơ lửng không trung. Từng đạo sắc bén vô song kiếm mang ở trong hắc ám không ngừng lấp lóe. Cái kia bốn cái thị huyết tà linh huyết đục thân thể, tại kiếm quang, lôi đỉnh, tà dương trong sức mạnh, bắt đầu một chút xíu tăng dã. Ước chừng tại sau hai canh giờ, Lâm Bạch một kiếm đem thị huyết tà linh chém vỡ. Thôn phệ chi lực hô nhau mà lên, đem huyết đục bao khỏa, cấp tốc luyện hóa. Một lúc sau, bốn giọt huyết châu đỏ thẫm, trôi nổi ở trong đạo vực. Tản ra mê người huyết sắc quang mang, cường đại như thế thị huyết tà linh, lại là bốn giọt máu tươi biến thành, đây cũng quá phỉ di tất cả đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Thị huyết tà linh nhục thân lực lượng, có thể so với đại la đạo quả cảnh giới cường giả, thứ này lại có thể là vị nào đại thần thông giả bốn giọt máu tươi. Vẹn vẹn huyết châu, liền có uy năng như thế. Cái kia vị nào đại thần thông trái tim, xương cốt, chẳng phải là kinh khủng hơn. Lâm Bạch đưa tay một chiêu, bốn giọt máu tươi rơi vào trong lòng bàn tay. Thôn vệ chi lực thuận Lâm Bạch kinh mạch, hội tụ tại trong lòng bàn tay, đem bốn giọt máu tươi luyện hóa. Ầm ầm. Ngay tại bốn giọt máu tươi biến mất tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ như hổ như rồng giống như khí huyết chi lực xông vào thể nội, hóa thành tinh thuần linh lực, trở thành Lâm Bạch tu vi. Mà tại thời khắc này, Lâm Bạch tu vi đột phá tới bát phẩm đạo thần. Bốn giọt máu tươi liền để cho ta đột phá tới bát phẩm đạo thần. Ha ha, cái này đã chuyến đi này không tệ. Không biết Cửu Khúc Thành bên trong còn có bao nhiêu thị huyết tà linh, nếu là có thể từng cái chém giết mà nói, đoán chừng có thể thừa cơ hội này, đột phá tới đạo thần đỉnh phong. Bất quá bây giờ trước tiên cần phải đi trong phủ thành chủ, bằng không mà nói, đi trễ, đoán chừng bảo vật đều bị bọn hắn lấy đi. Lâm Bạch thu hồi Thôn Thiên Đạo Vực, thân hình lóe lên, liền hướng về phủ thành chủ mà đi. Nơi xa trên lầu cao, người thần bí kia buông xuống ngự hồn địch, nhìn xem Lâm Bạch thu hồi Thôn Thiên Đạo Vực, thân hình hướng về phủ thành chủ mà đi. Khó có thể tin, một cái thất phẩm đạo thần thôn thiên tộc liền như thế khó chơi sao? Bốn cái thị huyết tà linh đều ngăn không được hắn. Người thần bí trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Thôn Thiên Đạo Vực tiêu tán, chỉ gặp Lâm Bạch thân ảnh. Không thấy bốn cái thị huyết tà linh tung tích, người thần bí liền đoán được cái kia bốn cái thị huyết tà linh đã bị Lâm Bạch giết chết. Chương 4791, chiến thái ất. Thị huyết tà linh lực lượng mạnh bao nhiêu, người thần bí là nhất thanh nhị sở. Nếu là so đấu nhục thân chi lực, chỉ sợ ngay cả đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều được nhượng bộ lui binh. Người thần bí suy nghĩ nát óc đều không thể biết, Lâm Bạch đến tột cùng là dùng biện pháp gì đem bốn cái thị huyết tà linh chém giết. Trên thực tế, nếu không phải là Lâm Bạch có được thôn vệ chi lực, đồng thời tại đi vào hư không thần lăng trước đó, đã đem Thôn Tiên Đạo vực sáng tạo mà ra. Bằng không mà nói, Lâm Bạch cũng kiên quyết không có khả năng nhẹ nhõm như vậy đối phó thị huyết tà linh cùng ngũ hồn tà linh. Có thể đem thị huyết tà linh cùng ngũ hồn tà linh chém giết, trong đó thôn phệ chi lực là công thần lớn nhất. Thu hồi thôn thiên đạo vực về sau, Lâm Bạch minh bạch vị người thần bí kia sẽ không muốn để hắn dễ dàng như thế tiến vào phụ thành chủ. Cho nên Lâm Bạch tại thu hồi thôn thiên đạo vực một sát na, tốc độ liền tăng lên tới cực hạn, lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến phụ thành chủ mà đi. Lâm Bạch chính là muốn tại vị người thần bí kia còn không có lấy lại tinh thần trước đó, tiến vào trong thành chủ phủ. Nhưng Lâm Bạch hay là coi thường vị người thần bí kia thực lực. Khi Lâm Bạch khoảng cách phủ thành chủ chỉ có một lối đi cách xa nhau thời điểm, một cái bóng đen trống rông xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt, ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Người hay là hiện thân? Trông thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện người thần bí, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Người này, thân mang áo đen áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành màu đen, che đậy thân hình khuôn mặt, để cho người ta không biết là nam hay nữ. Hắn đứng tại đen như mực cựu khúc thành bên trong, trên thân áo bào tựa như cùng cựu khúc thành kết hợp một thể. Cả người tản ra một cỗ hắc ám u mang, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến tụt cùng là ai? Lâm Bạch nhìn chằm chằm người áo đen, lạnh lùng hỏi. Ngươi không biết chúng ta là ai, nhưng ta biết ngươi là ai. Người áo đen kia mở miệng, thanh tuyến khô cứng, cực kỳ chói tai, thôn tiên tộc tộc nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy hung hiểm, cựu khúc thành, ngươi thế mà đều có thể như dẫm trên đất bằng. Trái lại cùng ngươi cùng đi những võ giả kia, vẫn đang đếm con đường bên ngoài, cùng ngũ hồn tà linh khổ chiến đâu. Thi triển thôn tiên đạo vực, bị người nhận ra thôn phệ chi lực, Lâm Bạch đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Nghe thấy người này điểm phá Lâm Bạch thân phận, Lâm Bạch cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Xem ra ngươi là không có ý định cáo chi ngươi lai lịch thân phận. Cái kia đã như vậy, làm phiền nhường đường. Lâm Bạch ôn tồn lễ độ cười nói. Người áo đen trầm mặc không nói, toàn thân tản ra một khí thế âm trầm, đứng tại Lâm Bạch trước mặt. Nhìn thấy hắn trầm mặc, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, liền muốn từ bên cạnh đi qua. Theo Lâm Bạch khẽ động, người áo đen kia lần nữa ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch phía bên trái, hắn liền xuất hiện ở bên trái, Lâm Bạch phía bên phải, hắn liền xuất hiện ở phía bên phải. Dù sao hắn chính là không muốn thả Lâm Bạch đi qua. Thấy thế, Lâm Bạch cũng không đang do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp phóng tới người áo đen mà đi. Trong tay yêu kiếm cùng lượng thiên xích tuần tự xuất thủ, đánh phía người mặc áo đen này mà đi. Người áo đen không tránh không né, giơ bàn tay lên hướng về phía trong hư không một nắm, đem Lâm Bạch song kiếm đón lấy. Thái ớt đạo quả. Tại người áo đen xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch liền đánh giá ra người này thực lực tu vi. Người này một tay đón lấy Lâm Bạch song kiếm đằng sau, cái tay còn lại vận chuyển lực lượng kinh khủng, đánh phía Lâm Bạch lồng ngực. Thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả vừa ra tay, chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một chưởng này đánh trúng Lâm Bạch ngực, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch nhục thân đánh cho chia năm xẻ bảy. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, ngay trong nháy mắt này, tâm niệm vừa động, thôn thiên đạo vực tàng ra. Màu đen đạo vực trong nháy mắt đem Lâm Bạch thân hình thôn vệ, Lâm Bạch biến mất ở trong hắc ám. Tiến vào đạo vực về sau, Lâm Bạch lập tức na di thân hình, tránh đi một chưởng này lực lượng. Người thần bí kia né tránh không kịp, cũng bị thôn thiên đạo vực thu hút trong đó. Người thần bí ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đã không thấy Lâm Bạch tung tích, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Hắn đứng cô đơn ở khu vực hắc ám bên trong, phiêu phủ ở giữa không trung. Chu vi hắc ám giống như hư không, làm cho người ngạt thở. Ầm ầm. Giờ phút này, từng đợt lôi minh truyền đến. Người thần bí ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu hắn, từng đạo lôi đỉnh màu đen lặng yên không tiếng động ấp ủ. Mỗi một đạo lôi đỉnh bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại thôn vệ chi lực. Người thần bí ánh mắt co rụt lại, không dám ở nơi đây lưu thêm, lập tức thi triển thân pháp cùng thủ đoạn, muốn tìm được đạo vực sơ hở, rời đi mảnh này đạo vực. Giang giác. Lôi đỉnh màu đen phá không mà hàng, đánh phía người thần bí trên thân. Người thần bí trái tránh phải tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đạo đạo lôi đỉnh ánh kích. Tùy theo, một viên mặt trời màu đen từ phương đông từ từ bay lên. Hắc dương bên trong nổ bắn ra một mảnh quang mang, chiếu rọi tại hắc ám trong lĩnh vực. Khi hào quang màu đen tràn ngập tại người thần bí trên thân, hắn cảm giác được một cỗ cường đại thôn vệ chi lực ngay tại luyện hóa huyết nhục của hắn ra thịt. Mà lại đây là đang Lâm Bạch đạo vực bên trong, hắc dương quang mang chiếu xạ tại mỗi một khu vực bên trong. Người thần bí căn bản lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển tu vi lực lượng, ngăn kháng thôn vệ chi lực. Không ổn. Người thần bí thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tuy nói hắn thực lực tu vi cực mạnh, có được thái ớt đạo quả tu vi. Trong thời gian ngắn, cái này hắc dương quang mang không làm gì được hắn, thế nhưng là dần dần, thái ớt đạo quả linh lực cũng là sẽ tiêu hao không còn. Chờ đến linh lực của hắn hao hết, liền lại không thể có thể đỡ nổi hắc dương quang mang. Được ra ngoài, người thần bí trong mắt có chút nóng nảy, vận chuyển tu vi kháng trụ thôn vệ chi lực, tại mảnh này đạo vực bên trong tìm kiếm rời khỏi đi phương vị. Lúc này, người thần bí lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra ngự hồn địch, đặt tại bên môi, lần nữa thổi. Lần này cũng không phải là an hồn khúc, mà là một khúc rất phổ thông từ khúc. Làn điệu bên trong ẩn chứa người thần bí đạo ý cùng tu vi chi lực, thanh âm tràn ngập tại toàn bộ đạo vực bên trong. Hắn đang tìm kiếm đạo vực sơ hở sao? Muốn ra ngoài. Lâm Bạch lập tức liền minh bạch, người thần bí muốn thông qua tiếng địch tiếng vọng đánh giá ra đạo vực sơ hở. Quản chi là để hắn tìm tới một chút cái hở, lấy hắn thai ớt đạo quả tu vi, liền có thể nhẹ nhõm đem đạo vực bên trong xé rách một đầu lỗ hổng, để hắn chạy đi. Xuân lôi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lôi đình ngay mình. Táo bạo lôi minh sinh quanh quẩn ở trong đạo vực, tiếng địch cùng lôi minh xung kích lẫn nhau, dự định tiếng vang. Người thần bí sắc mặt trầm xuống, hắn cũng minh bạch Lâm Bạch đã đoán được ý nghĩ của hắn, cho nên mới có thể dùng lôi minh đến chấn vỡ tiếng địch. Tại dưới tình huống bây giờ, Lâm Bạch là chiếm thượng phong. Chỉ cần kéo tới người thần bí linh lực hao hết, Lâm Bạch hôm nay liền có thể chém giết vị này Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả. Thế nhưng là, Lâm Bạch hay là coi thường người thần bí thực lực. Tại Lôi đỉnh đánh nát tiếng địch một khắc này, người thần bí tựa hồ bị chọc giận. Toàn thân trên dưới Thái Ức đạo quả lực lượng, giống như núi kêu biển gầm bộc phát mà ra. Một mảnh màu băng lam linh lực từ trên người hắn khuếch tán mà ra, theo ngón tay hắn hướng phía trước điểm ra, đạo kia màu băng lam linh lực hóa thành một đạo quang trụ, trong nháy mắt xuyên thủng đạo vực. Mà người thần bí thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, liền trốn ra đạo vực mà đi. Đạo vực không sai, làm sao tu vi ngươi quá thấp, khốn không được ta. Rời đi trước đó, người thần bí kia hừ lạnh một tiếng. Chương 4792, Vạn Thánh Sơn đến. Đạo vực không sai, làm sao tu vi ngươi quá thấp, khốn không được ta. Câu nói này quanh quẩn ở trong thôn thiên đạo vực. Tại người thần bí sau khi rời đi, Lâm Bạch thân hình quỷ dị hiện lên ở trong hắc ám, nhìn xem thôn thiên đạo vực đang chậm rãi khép lại lỗ hổng, sững sờ xuất thần. Quả nhiên, Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, chỉ dựa vào man lực liền có thể phá vỡ ta đạo vực. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Đạo vực lực lượng cùng tu vi cùng một nhịp thở. Lâm Bạch tu vi càng cao, đạo vực bao phủ diện tích liền sẽ càng lớn, đạo vực cũng sẽ càng kiên cố hơn. Nếu là Lâm Bạch bây giờ tu vi có Thái Ức đạo quả cảnh giới, như vậy người thần bí này hôm nay tất nhiên không cách nào dễ dàng như thế chạy ra Lâm Bạch đạo vực. Quản chi là Lâm Bạch có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, đoán chừng người thần bí này cũng sẽ ở trong đạo vực cực kỳ chật vật. Bất quá trải qua vừa rồi giao thủ, người thần bí ở trong đạo vực đã lén bị ăn thiệt thòi, đoán chừng ngày sau sẽ cùng Lâm Bạch giao thủ, vậy thì phải cẩn thận từng ly từng tí. Người thần bí rời đi, Lâm Bạch đành phải tạm thời thu hồi đạo vực. Đạo vực tản ra, người thần bí đứng ở đằng xa trên lầu cao, lạnh lùng nhìn về rời đi đạo vực sau Lâm Bạch. Ngươi còn muốn ngăn đón ta sao? Ta ngăn đón ngươi là vì tốt cho ngươi, ngươi vào thành chủ phủ chỉ có một con đường chết. Người thần bí ngữ điệu khô cứng, thanh âm không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Hắn giống như đang nhắc nhở Lâm Bạch, trong phủ thành chủ hung hiểm. Có thể Lâm Bạch đã hạ quyết tâm, muốn đi trong phủ thành chủ tìm một chút, người này nói, cũng không phân biệt ra được thiện ác, Lâm Bạch không cách nào toàn bộ tin tưởng. Như thế nào con đường, đều là chính ta lựa chọn. Nếu là ngươi còn dám ngăn đón ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch bình tĩnh nói một câu, quay người phóng tới phủ thành chủ mà đi. Lần này, người thần bí cũng không có ngăn lại Lâm Bạch. Ngược lại là lấy ra truyền âm lệnh bài, nói ra, thôn thiên tộc tộc nhân, vào thành chủ phủ. Lệnh bài một phía khác người, truyền đến giọng nghi ngờ, ngươi ngăn không được hắn. Người thần bí lạnh lùng nói, ta phải đi ngăn lại Vạn Thánh Sơn người. Đầu kia người kinh ngạc nói, Vạn Thánh Sơn người tới? Nhanh như vậy sao? Người thần bí cũng không nhiều lời, đứng tại trên lầu cao, chuyển mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Cửu Khúc Thành cửa thành đông trước, trong vô biên hắc ám, một nhóm võ giả nhanh chóng ở trong hắc ám đâm vào lên. Bọn hắn ước chừng có hơn 20 vị võ giả, cầm đầu chính là một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, phía sau đi theo hơn 10 vị võ giả, đại bộ phận đều là Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, chỉ có 3, 4 người là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Bọn hắn đi vào Cửu Khúc Thành trước, ánh mắt lấp loé u mang. Cầm đầu vị kia đại la đạo quả cường giả, một miệng hé mở, giống như dặn dò hai câu, liền dẫn võ giả tiến vào Cửu Khúc Thành bên trong. Người thần bí không có tại đi ngăn lại Lâm Bạch, lấy ra ngự hồn địch, bắt đầu gợi lên an hồn khúc. Một khúc hát vang, thê lương nguyện chuyển quanh quần ở trong Cửu Khúc Thành. Cửu Khúc Thành các nơi thị huyết tà linh cùng ngũ hồn tà linh, bắt đầu hướng về Vạn Thánh Sơn vào thành phương hướng mà đi. Người thần bí cũng không phải là không muốn ngăn ở Lâm Bạch, chỉ là bởi vì hắn phát hiện Lâm Bạch có chút khó giải quyết, nếu là hắn hết sức chăm chú đi đối phó Lâm Bạch, tự nhiên có thể đem hắn ngăn ở phủ thành chủ trước. Thế nhưng là kể từ đó, Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn liền sẽ tìm tới chỗ trống, vượt qua phòng tuyến, tiến vào phủ thành chủ. Tại người thần bí xem ra, thả Lâm Bạch vào thành chủ phủ, chí ít hắn là một người, trong phủ thành chủ đồng bạn còn có nắm chắc thu thập bọn họ. Thế nhưng là nếu là thả Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn võ giả tiến vào phủ thành chủ, vậy thì phiền toái. Gieo rắc thảm thiết tiếng địch, ở trong Cửu Khúc Thành quanh quẩn. Mới vừa vào Cửu Khúc Thành Vạn Thánh Sơn võ giả, trong đó một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong thanh niên nam tử, hiếu kỳ hỏi, trưởng lão, đây là thanh âm gì? Là có người tại thổi tiếng địch. Cầm đầu vị kia đại la đạo quả cường giả, nói ra, xem ra là có người so với chúng ta tới trước, đều cẩn thận chút, đừng đi nghe tiếng địch này, sẽ mang đến phiền phức. Chật. Vị này đại la đạo quả cảnh giới cường giả, hừ lạnh một tiếng, thanh âm như sóng, khuếch tán ở trong Cửu Khúc Thành. Hừ lạnh một tiếng, đem tiếng địch chấn vỡ. Phương nào đạo trích, dám đến tính toán ta Vạn Thánh Sơn võ giả? Vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả, bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn ở trong Cửu Khúc Thành. Người thần bí bị thanh âm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dưới mũ rộng vành một đôi thâm thúy đồng tử, lộ ra ý hoảng sợ. Đại la đạo quả cảnh giới cường giả, quả nhiên lợi hại. Giờ phút này, u hồn tà linh từ bốn phương tám hướng tụ đến, phóng tới Vạn Thánh Sơn võ giả mà đi. Vạn Thánh Sơn đại la võ giả, nói ra, xem ra là có người muốn đem chúng ta ngăn ở bên ngoài, những này u hồn tà linh giao cho ta đối phó, các ngươi trước tạm đi phụ thành chủ đi. Tuân lệnh. Vạn Thánh Sơn những võ giả khác biểu lộ ngưng trọng lên tiếng, phi tốc hướng về phụ thành chủ mà đi. Vị này đại la võ giả, cười lạnh một tiếng, giết ra u hồn tà linh bên trong, cường hành không gì sánh được lực lượng đem từng cái u hồn tà linh diện sát tại trường ấn phía dưới. Một bên khác, Vạn Thánh Sơn võ giả đến Cửu Khúc Thành, hấp dẫn đi không ít u hồn tà linh, cho Tà Nguyệt giáo áp lực cũng là giảm bất không ít. Tà Nguyệt giáo phi linh tử cùng Lạc Võ Lăng bọn người giết ra khỏi chúng đây, đi vào phụ thành chủ chung quanh. Vạn Thánh Sơn võ giả đến rồi. Vạn Thánh Sơn, cực kỳ bá đạo, vừa tới Cửu Khúc Thành liền tới một tiếng quát lạnh. Xem ra là đại la đạo quả cảnh giới võ giả tới. Ta Nguyệt giáo võ giả nhỉ non tự nói nói. Phi Linh Tử có chút nhíu mày, phân biệt lấy thanh âm, thấp giọng nói ra, hẳn là Vạn Thánh Sơn trưởng lão các 72 đại trưởng lão một trong, Tôn Thiên Điểm. Vạn Thánh Sơn, trưởng lão các bên trong có 72 vị trưởng lão. Tại ma giới đông vực trong truyền thuyết, cái này 72 vị trưởng lão đều chính là đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Vạn Thánh Sơn tại ma giới lưu lại truyền thuyết dị thường nhiều. Vạn Thánh Sơn bên trong, lưu truyền nhất Tôn Nhị Tiên Cửu Thần, 72 vị trưởng lão, 108 vị hộ pháp mà nói. Tại bình thường ở bên ngoài lộ diện cường giả, đại đa số đều là 72 vị trưởng lão cùng 108 vị hộ pháp. Cái này vẹn vẹn Vạn Thánh Sơn tại ngoài sáng triển lộ ra thực lực, cụ thể âm thầm còn có bao nhiêu cường giả, không có ai biết. Vạn Thánh Sơn đến Cửu Khúc Thành, không thể nghi ngờ là cho người thần bí mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Vị kia Vạn Thánh Sơn trưởng lão 72 đại trưởng lão một trong Tôn Thiên Điểm, chính là đại la đạo quả cảnh giới tu vi, có thể danh liệt tại 72 vị trưởng lão hàng ngũ, hiển nhiên đều không phải là dễ trêu nhân vật. Người thần bí khống chế ngự hồn địch, triệu hoán du hồn tà linh cùng thị huyết tà linh, cùng Tôn Thiên Điểm run rẩy hồi lâu. Hắn cuối cùng xuất ra truyền âm lệnh bài nói ra, các ngươi tốt nhất mau mau, Tôn Thiên Điểm khó đối phó. Mặt khác phía kia nói ra, Tôn Thiên Điểm, cái kia lão cấp mô tới. Cửu Khúc Thành bên trong, Tôn Thiên Điểm một phen huyết chiến, giết đến u hồn tà linh đánh tơi bời. Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng địch phiêu nhiên mà qua, cười lạnh nói, không gì hơn cái này, hạng giá áo túi cơm. Mang theo tiếng hừ lạnh âm, Tôn Thiên Điểm vừa xài bước ra, liền tới đến phủ thành chủ trước, cất bước đi hướng trong phủ thành chủ, biến mất không thấy bóng dáng. Chương 4793, trong phủ thành chủ, vô biên luân hồi. Tại người thần bí cùng Tôn Thiên Điểm chiến đấu thời điểm, Lâm Bạch liền đã sớm đi vào phủ thành chủ trước đó. Phủ thành chủ đại môn, giống như là không có đóng nghiêm, lộ ra một cái khe hở. Lâm Bạch xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía nội bộ, nhưng không có phát hiện bất kỳ con đường, ngược lại là một vùng tăm tối. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư một chút, vận chuyển tu vi bảo vệ nhục thân, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lớn ra. Trong đó cũng không có xuất hiện Lâm Bạch trong tưởng tượng hành lang gấp khúc lối đi nhỏ, cũng không có núi giả ngân thạch, mà là một vùng tăm tối. Trong hắc ám, mơ hồ có lấy một con đường lát trên mặt đất, thông hướng không biết tên địa phương. Cho Lâm Bạch một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, cánh cửa này tựa hồ thông hướng một thế giới khác. Mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc, Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm tiến vào trong hắc ám dò đường, không còn cảm giác được nguy hiểm về sau, Lâm Bạch từ từ nhấc chân lên, bước vào hắc ám bên trong. Trong hắc ám, theo Lâm Bạch bản chân rơi xuống, hắn tại đầu kia cùng hắc ám hoàn toàn tương dung trên cổ lộ. Lâm Bạch từng bước một đi hướng trong bóng tối, chẳng có mục đích hướng đi điểm cuối cùng. Trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay lấy thời gian, ước chừng đi qua nửa canh giờ, Lâm Bạch rốt cục ở trong hắc ám nhìn thấy một cái kiến trúc vật hình dáng. Theo Lâm Bạch tới gần, đồng tử đột nhiên kỳ biến. Cựu Khúc Thành. Lâm Bạch khó có thể tin đứng trong bóng đêm, nhìn về phía trước phủ phục ở trong hắc ám cự thú thành trì. Cái kia đương nhiên đó là Cựu Khúc Thành. Đây là có chuyện gì? Ta từ Cựu Khúc Thành phụ thành chủ tiến vào đầu này hắc ám cổ lộ, đi đến cuối cùng, lại là một tòa Cựu Khúc Thành. Tòa này Cựu Khúc Thành là đệ nhị trọng không gian. Hay là nói, ta bị truyền tống rời đi Cựu Khúc Thành. Lâm Bạch sắc mặt chấn kinh, không hiểu ra sao. Từng bước một đi hướng Cựu Khúc Thành mà đi, ngẩng đầu nhìn đầu tường treo biển cửa, Cựu Khúc Cựu Truyện, có vào không có ra. Đồng dạng biển cửa mang theo đồng dạng tuyết nguyệt tăng thương. Đồng dạng văn tự mang theo đồng dạng sắc bén vô song. Lâm Bạch đi vào tòa này Cựu Khúc Thành bên trong, nhìn về phía hai bên đường lầu các ốc xá, cùng vừa rồi kinh lịch tòa kia Cựu Khúc Thành, cơ hồ giống nhau như lúc. Một dạng khu ngã tư, một dạng lâu xá, một dạng đường tắt, một dạng phủ thành chủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch phân biệt không rõ, chính mình đến tột cùng là bước vào vị kia đại thần thông giả lưu lại không gian tầng thứ hai, hay là nói mình bị truyền tống ra Cựu Khúc Thành, lại đi trở về. Trước mắt tòa này Cựu Khúc Thành, đường đi trống trải yên tĩnh, hai bên lâu xá san sát, tựa như một tòa quỷ thành. Lâm Bạch nhìn lướt qua, phát hiện cùng vừa rồi kinh lịch tòa kia Cựu Khúc Thành, cơ hồ không có dị dạng. Lúc này, Lâm Bạch nghĩ tới chuyện gì, nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Cuối cùng, bằng vào Lâm Bạch ký ức, đi vào phủ thành chủ trước đầu kia đường đi, đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem hoàn chỉnh không thiếu sót nóc nhà. Tại vừa rồi, nơi đây nóc nhà hẳn là bị thị huyết tà linh một đao chém nát mới đúng a. Làm sao bây giờ khôi phục như lúc ban đầu? Lâm Bạch hai mắt sững sờ xuất thần, thấp giọng nói như thế. Trước mắt cái này một tòa Cựu Khúc Thành, liền không phải ta trước đó chỗ Cựu Khúc Thành. Ta cũng không có bị truyền tống ra ngoài, chỉ là ta đi qua phủ thành chủ đại môn, đi tới nơi đây Cựu Khúc Thành. Nơi đây Cựu Khúc Thành, cùng vừa rồi Cựu Khúc Thành, giống nhau như lúc. Đây cũng là một chủng loại giống như không gian đại thần thông sao? Thế nhưng lại như thế cách làm, ý nghĩa ở đâu? Lâm Bạch nhíu mày trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Bạch ở chỗ này Cựu Khúc Thành bên trong, không có phát hiện đủ hồn tà linh cùng thị huyết tà linh hoạt động tung tích. Lớn như vậy thành trì, hoang tàn vắng vẻ, an tĩnh làm cho người ngạt thở. Đi vào phủ thành chủ trước, Lâm Bạch lần nữa đẩy ra phủ thành chủ đại môn, trong đó hoàn toàn như trước đây chính là một đầu hắc ám sâu thẳm cổ lộ. Mang theo nghi hoặc, Lâm Bạch lần nữa đạp vào cổ lộ, đi hướng hắc ám cuối cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch ở trong hắc ám từ từ tiến lên, không bao lâu, phía trước trong hắc ám xuất hiện kiến trúc hình dáng. Khi Lâm Bạch từ từ tới gần, trước mắt xuất hiện lần nữa một tòa Cựu Khúc Thành. Một dạng nguy nga tráng lệ tường thành, một dạng cứng cáp hữu lực biển cửa. một dạng khu ngã tư, một dạng lâu xá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ở chỗ này Lâm Bạch đồng dạng không có phát hiện lũ hồn tà linh cùng thị huyết tà linh tung tích. Toàn bộ thành trì giống như là một tòa bị thời gian vứt bỏ thành trì, không có sinh linh tung tích cùng khí tức. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta bây giờ lại đi phủ thành chủ, cũng sẽ tiến vào tòa tiếp theo Cửu Khúc Thành. Cái này không có ý nghĩa. Ta phải hiểu rõ, tại sao phải xuất hiện một tòa giống nhau như lúc Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi tại tòa thứ 3 Cửu Khúc Thành khu ngã tư bên trên, từ từ đi thẳng về phía trước, cảnh giác nhìn xem bốn phía, nghĩ hết biện pháp muốn tìm ra ba tòa Cửu Khúc Thành chỗ khác biệt. Chỉ có hiểu rõ tại sao phải xuất hiện ba tòa hoàn toàn tương tự Cửu Khúc Thành, có lẽ mới có thể có đến ở trong đó bảo vật cùng truyền thừa. Đứng tại trên lầu cao, Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, vận chuyển tu La pháp nhãn, đem hơn phân nửa Cửu Khúc Thành thu vào đáy mắt. Nương tựa theo tu La pháp nhãn cường đại, Lâm Bạch cơ hồ đem cái này một tòa Cửu Khúc Thành bên trong công trình kiến trúc toàn bộ khắc vào trong đầu. Mỗi một con đường, mỗi một tòa lâu bỏ, đều tại Lâm Bạch trong đầu hiện hiện đến nhất thanh nhị sở. Tại tòa thứ 3 Cửu Khúc Thành bên trong, dừng lại ước chừng nửa canh giờ. Sau đó, Lâm Bạch đi hướng phủ thành chủ, tiến nhập tòa thứ 4 Cửu Khúc Thành. Đi ra hắc ám cổ lộ, nhìn về phía trước hiện lên ở trong hắc ám kiến trúc hình dáng. Quả nhiên, hay là Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch thản nhiên đi vào Cửu Khúc Thành bên trong, nhảy lên cao lầu, lần nữa ngưng mắt nhìn lại. Cái này vài tòa Cửu Khúc Thành, cơ hồ giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Không có dị dạng. Hoàn toàn giống nhau như lúc. Cái này sao có thể? Vị kia đại thần thông giả ăn no rừng mỡ sao? Thi triển đại thần thông chi thuật, sáng tạo ra bốn mảnh không gian, tu kiến ra bốn tòa giống nhau như lúc Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch cảm giác được mãnh liệt đau đầu, chết cũng đã chết rồi, còn làm nhiều như vậy hoa dạng đi ra, thật sự là im lặng. Tiếp theo, Lâm Bạch lần nữa đi hướng phủ thành chủ, đi hướng tòa thứ 5 Cửu Khúc Thành. Sau đó là tòa thứ 6 Cửu Khúc Thành, tòa thứ 7 Cửu Khúc Thành, tòa thứ 8 Cửu Khúc Thành, tòa thứ 9 Cửu Khúc Thành, tòa thứ 99 Cửu Khúc, tòa thứ 512 Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch cứ như vậy đi suốt xuống dưới, cũng không biết chính mình đi ngang qua bao nhiêu làm Cửu Khúc Thành. Cuối cùng, Lâm Bạch rốt cục tức giận rồi. A a, phiền ngươi chết. Cửu Khúc Thành trước, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ như máu. Cái này rất giống là một đầu vĩnh viễn đi không hết đường, vĩnh viễn không có biên giới. Lâm Bạch nghĩ tới quay đầu, trở lại trước mặt Cửu Khúc Thành đi, thế nhưng là tại đi vào trong hắc ám thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được chính mình lạc mất phương hướng. Bây giờ cho Lâm Bạch chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục đi về phía trước. Tại cái này một tòa lại một tòa Cửu Khúc Thành bên trong, đi thẳng xuống dưới. Xong, ta khả năng trúng kế. Lâm Bạch đứng ở trong Cửu Khúc Thành, sắc mặt càng phát ra điên cuồng, đạo tâm bắt đầu kịch liệt ba động. Hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ bị vị kia đại thần thông giả tính kế, hắn bây giờ chỗ trong không gian, chỉ sợ là vị nào đại thần thông giả tận lực sáng tạo mà ra. Về phần vị kia đại thần thông giả sáng tạo mảnh không gian này mục đích, chính là muốn đem xâm nhập nơi đây võ giả vây chết ở bên trong. Chương 4794, kiếm tu tóc trắng. Đây chính là một tòa lồng giam, một tòa không có chìa khóa, bốn vách tường đóng chặt hoàn toàn lồng giam. Lâm Bạch nhìn xem hắc ám sâu thẳm Cửu Khúc Thành, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kính sợ. Tại tòa lồng giam này bên trong, không có bất kỳ cái gì chìa khóa, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không có bất kỳ manh mối gì, hết thảy tất cả đều giống nhau như lúc, liền liền tiên địa ở giữa hắc ám đều là giống nhau như lúc. Sáng tạo nơi đây người, hoàn toàn không có nghĩ qua muốn cho người tiến vào lưu lại một con đường sống. Chí ít đầu này đường sống, Lâm Bạch không có tìm được. Lâm Bạch thử qua đi ra Cửu Khúc Thành, thế nhưng là Cửu Khúc Thành bên ngoài, chính là vô biên vô tận hắc ám, Lâm Bạch rời đi khá xa, liền không cách nào khi tìm thấy Cửu Khúc Thành phương vị. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch chỉ có thể đi lên phía trước. Một đường đi vào phủ thành chủ, đi hướng tòa tiếp theo Cửu Khúc Thành. Thế nhưng là mặc kệ Lâm Bạch lại trải qua bao nhiêu tòa Cửu Khúc Thành, đều không thể trở lại ban sơ cái kia tòa thứ nhất Cửu Khúc Thành bên trong. Lâm Bạch dần dần minh bạch nơi đây là một cái cùng loại với huyễn cảnh, mà không thuộc về huyễn cảnh chân thực tồn tại huyễn cảnh. Tòa này huyễn cảnh chân thực đến ngay cả tu La pháp nhãn đều không thể nhìn ra mánh khóe, ngay cả thôn phệ chi lực đều không thể phát huy hiệu dụng. Hắc ám Cửu Khúc Thành bên trong, Lâm Bạch ngơ ngơ ngắc ngác, đi lại tập tễnh đi tại khu ngã tư bên trên. Đồng tử của hắn đã một mảnh huyết hồng, đỉnh đầu sợi tóc lộn xộn, cả người tản ra một câu ngang ngược khí tức, giống như là một cái ma đầu trùng sinh đồng dạng. Lâm Bạch đạo tâm ngay tại một chút xíu sụp đổ. Tựa hồ trong Cửu Khúc Thành, ở trong hư không, có một nguồn lực lượng có thể ảnh hưởng đạo tâm. Vô luận cường đại cỡ nào đạo tâm, ở trong hư không ở lâu, cũng sẽ xuất hiện vết rạn. Thiên đạo có thiếu, thiên đạo có thiếu. Sư phụ nói qua, thiên đạo có thiếu. Vạn sự vạn vật đều có khuyết điểm, tòa này hoàn mỹ chân thực huyễn cảnh, nhất định cũng sẽ có sơ hở. Ta chỉ cần tìm tới cái sơ hở, ta liền có thể rời đi nơi đây. Tìm tới sơ hở này. Lâm Bạch như si như cuồng đi ở trong Cửu Khúc Thành, ánh mắt nhìn về phía mỗi một tòa phòng ốc, mỗi một tòa lâu bỏ. Ý đồ từ một loại nào đó nhỏ bé chi tiết, tìm tới tòa này Cửu Khúc Thành sơ hở. Thế nhưng là theo Lâm Bạch từ từ nhìn thật kỹ, rốt cục tuyệt vọng. Tòa này Cửu Khúc Thành, cùng Lâm Bạch trước đó gặp qua Cửu Khúc Thành, hoàn toàn tương tự, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Mỗi một tòa lầu cát, mỗi một con đường, mỗi một phiến mảnh ngói, quản chi là mỗi một miếng đất gạch ở giữa khoảng cách, đều không kém mảy may. Lâm Bạch cảm giác được trong lòng mình càng ngày càng bực bội, áp chế tức giận càng ngày càng nhiều. Trên thân tràn ngập vẻ bại, ngang ngược, tuyệt vọng, thống khổ, tra tấn vân vân rất nhiều tâm tình tiêu cực.
A.
Cuối cùng, Lâm Bạch bạo phát. Cửu Khúc Thành bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Tùy theo một cỗ hủy thiên diệt địa thôn vệ chi lực như là phong bạo cuốn tới. Thôn vệ chi lực lan rộng rãi toàn bộ Cửu Khúc Thành. Tại kinh khủng thôn vệ lực lượng bên trong, Cửu Khúc Thành cũng không có giống tưởng tượng như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngược lại tại thôn vệ chi lực bên trong, Cửu Khúc Thành không hư hao chút nào, không có nhận bất luận cái gì trùng kích. Thật giống như Cửu Khúc Thành căn bản lại không tồn tại một dạng. Địa phương quỷ quái, địa phương rẽ nát, giết sạch các ngươi, giết, giết a a a, giết 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 giết. Cửu Khúc Thành bên trong, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận nương theo lấy thôn vệ chi lực, tiết ra, quét sạch Cửu Khúc Thành. Tuyệt vọng, thống khổ, tra tấn, uể oải, nổi giận trên người Lâm Bạch từng cái hiện ra. Vào thời khắc này, Lâm Bạch trên gương mặt dữ tợn, một đôi bò đầy tơ máu trong ánh mắt, một đóa yêu diễm hoa, lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Cùng lúc đó, giữa thiên địa trong tòa thành trì nào đó, tòa này nguy nga tráng lệ thành trì vốn là thuộc về nơi phồn hoa, chỉ bất quá tại hôm nay đột nhiên có một vị kiếm tu dẫn theo kiếm của hắn mang theo một nữ nhân tới cửa. Ngay tại trong tòa thành trì này, gia tộc mạnh mẽ nhất trước cửa, một người một kiếm, cơ hồ đem gia tộc này chém tận giết tuyệt. Đầy trời trong biển lửa chỉ gặp một vị kiếm tu thân ảnh, ánh lửa chiếu rọi ở giữa, trong tay hắn bảo kiếm chết xạ ra hàn quang lạnh như băng, nhất là kiếm kia nghiên cứu chỗ một cái huyết hồng con mắt như cùng sống tới đồng dạng, khẽ đảo mắt nhìn bốn phía. Ngươi đến cùng là ai? Trong biển lửa truyền đến rất nhiều rú thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ. Một vị toàn thân kiếm thương nam tử trung niên, liều mạng bên trên liệt hỏa đốt người, leo ra biển lửa, nhìn về phía vị kia kiếm tu tóc trắng, mặt mũi tràn đầy lửa giận quát: "Ta Lý gia cùng ngươi không oán không kỷ, các hạ cớ gì muốn chém tận giết tuyệt ta?" Kiếm tu tóc trắng cười khẩy: "Không oán không kỷ liền không thể giết người sao? Thiên hạ có loại đạo lý này?" Đúng lúc gặp lúc này, một vị nữ tử áo trắng, đạp trên áng mây rơi vào kiếm tu tóc trắng bên người. Một đôi mắt đẹp oán hận trừng mắt vị trung niên nam tử kia: "Là ngươi tiện nhân này?" Nam tử trung niên hiển nhiên là nhận ra nữ nhân này, cắn răng nghiến lợi giống giận: "Đây đều là ngươi Lý gia trừng phạt đúng tội." Nữ tử nghiêm nghị nói, khóe mắt lưu lại thống khổ nước mắt. Nam tử trung niên cắn răng hàm, một đôi sắc bén ánh mắt hận không thể đem nữ tử thiên đao vạn quả, hắn vừa nhìn về phía nam tử kia, lạnh giọng nói ra: "Ta Lý gia cũng không phải là hạng người hời hợt, ta gia tộc mấy vị cường giả cùng đệ tử kết xuất, đều trong phi kiếm tiên môn ngồi ở vị trí cao. Các hạ nếu là thật sự có đảm lượng mà nói, lưu lại lai lịch thân phận, ta Lý gia ngày sau nhất định sẽ đến đây báo thù rửa hận." Kiếm tu tóc trắng lánh khốc cười cười, nói ra: "Nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi Huyền Đồng, hoan nên tới tìm ta trả thù." Kiếm tu tóc trắng khỏe miệng lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, nhưng hắn dáng tươi cười tại trung niên nam tử trong mắt so ác mà càng thêm đáng sợ, so với hắn kiếm trong tay càng đáng sợ. Nói xong, kiếm tu tóc trắng giơ lên trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng chém xuống, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang xuyên qua biển lửa, đem biển lửa từ đó chém ra, cũng đem tòa trạch viện này vỡ nát thành cát bã. Cảm giác được trong biển lửa đã không có người sống, Huyền Đồng cười lạnh, dẫn theo kiếm quay người liền đi. Đi ra tòa thành trì này, nữ tử kia vội vội vàng vàng đuổi theo. Ân công dừng bước. Ân công. Huyền Đồng tức giận quay đầu nhìn lại, ánh mắt lợi hại rơi vào trên người nữ tử, doa đến nữ tử hoa dung thất sắc. Ngươi là muốn cho ta đưa ngươi đoạn đường xuống địa ngục sao? Nữ tử thần sắc bối rối, quỳ sát ở trước mặt Huyền Đồng, đa tạ ân công là tiểu nữ tử báo thù rửa hận, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, nguyện cả đời làm trâu làm ngựa đi theo tại ân công bên người, vĩnh viễn không phản vứt bỏ. Huyền Đồng hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi đến là dung mạo xinh đẹp, nếu là Lâm Bạch ở đây, hắn nhất định sẽ mang theo ngươi. Đáng tiếc, trong mắt ta, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta xuất kiếm tốc độ. Đừng quấn lấy ta, nếu không, ta giết ngươi. Nói xong, Huyền Đồng lanh khốc tuyệt tình đi về phía trước, mấy bước đằng sau, liền biến mất ở nữ tử trước mặt. Nữ tử mặt mũi tràn đầy ủy khuất cắn môi dưới, trong mắt nước mắt tràn lan, nàng do dự mãi, vẫn là đuổi theo đi lên. Một cái đi, một cái đuổi, một nam một nữ cư như vậy rằng có ước chừng thời gian 3-4 tháng. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nơi nào đó trên núi lớn, Huyền Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, ác ma chi kiếm đâm vào nữ tử hậu trước, chỉ cần tại tiến một phần, liền có thể đem nữ tử này cổ họng đâm xuyên. Ân công muốn giết cứ giết tốt, dù sao trừ ân công ân tình bên ngoài, Thiến Nhi đã mất bất luận cái gì quyền luyến. Nữ tử sinh không thể luyến nhắm mắt lại, có chút ngóc lên tuyết trắng lông cái cổ. Nữ nhân chính là phiền phức. Huyền Đồng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, không biết Lâm Bạch tên ngu ngốc kia, làm sao lại ưa thích phiền toái như vậy đồ vật. Chương 4795, hắn còn sống. Trên núi lớn, Huyền Đồng gầm thét tiếng gầm gừ cả kinh khắp núi chim thú, chạy trối chết, chật vật đào tẩu. Vị kia tên là Thiến Nhi nữ tử, yên lặng nước nở, một mặt đáng thương. Ngươi muốn cùng, liền theo đi. Nếu là theo không kịp bước chân của ta, ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi. Nói xong, Huyền Đồng lần nữa rút kiếm lên đường. Thiến Nhi mừng rỡ trong lòng, vui vẻ mở mắt ra, trước mắt cũng đã không thấy Huyền Đồng bóng dáng. Mấy tháng sau, Ân công, chúng ta muốn đi đâu đây? Không biết. Ân công, nhưng là muốn về nhà. Ta không có nhà. Vậy chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích tại thiên địa này đi sao? Ừm. Hai người này, một cái lạnh nhạt giống như băng, một cái nhiệt tình như lửa. Một cái hỏi, một cái đáp. Nhưng mặc kệ Huyền Đồng như thế nào tuyệt tình lạnh nhạt, Thiến Nhi đều duy trì nhiệt thành cùng sơ tâm, vững vàng cùng ở bên người Huyền Đồng, cơ hồ một tấc cũng không rời. Mệt mỏi, hai người liền tại trong sân dã, tìm hai viên nhánh cây nghỉ ngơi. Khát đói bụng, Thiến Nhi liền đi trong rừng hái quả dại, bắt thịt rừng. Trải qua hơn tháng ở chung, Huyền Đồng đối với Thiến Nhi giống như cũng không có trước đó như vậy mâu thuẫn, nhưng cũng nói không lên có cái gì tốt cảm giác. Ngày nào, tòa nào đó trong núi rừng, Thiến Nhi khéo tay đem thu thập tới thịt rừng lột ra cọ rửa, đặt ở trên giá nướng. Huyền Đồng ngồi ở một bên, khoanh chân tu hành. Không bao lâu, Huyền Đồng ngửi được mỹ vị, yên lặng mở mắt ra, nhìn xem trên kệ hàng thịt rừng. Thiến Nhi cười nhẹ nhàng nói, ân công không nên nóng lòng, một hồi liền tốt. Huyền Đồng không nói gì, cả người giống một khối khối băng, ngồi ở một bên. Ân công mấy ngày nay thường xuyên nhắc lên một cái tên. Thiến Nhi có thể hỏi một chút, gọi là Lâm Bạch người, là ân công người nào nha? Mấy tháng này ở chung bên trong, Thiến Nhi thường xuyên từ Huyền Đồng trong miệng nghe thấy Lâm Bạch hai chữ. Tựa hồ đang Huyền Đồng trong lòng cùng trí nhớ, trừ tên của người này bên ngoài, cũng không tiếp tục nhớ kỹ những người khác tên. Lâm Bạch. Huyền Đồng nghe thấy cái tên này, chết lặng thần tình lạnh như băng hơi có một tia rung động, sau một hồi, ánh mắt của hắn buông xuống, cô đơn mà nói, hắn là của ta cửu nhân, cũng là ta nhiều năm lão hữu. Thiến Nhi trong đôi mắt thật to tràn ngập nghi hoặc, cái gì lại là cửu nhân, lại là lão hữu? Huyền Đồng từ từ nhắm hai mắt, cười lạnh âm thanh, ta cùng hắn rất phức tạp. Thiến Nhi hỏi, vậy hắn ở đâu? Ân công là muốn đi tìm hắn sao? Huyền Đồng bình tĩnh nói, hắn chết. Nói xong, Huyền Đồng tựa ở trên cành cây, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý Thiến Nhi. Tựa hồ đối với trên giá nướng thơm ngào ngạt mỹ vị, đều rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Thiến Nhi cũng cảm giác được chính mình tựa hồ treo đến Huyền Đồng không cao hứng, cũng không dám nói thêm nữa, chuyên tâm nướng thịt rừng. Chỉ hy vọng thịt rừng chín mọng về sau, Huyền Đồng thưởng thức được mỹ thực, có thể tha thứ nàng lỗ mãng. Có thể mỗi một lát nữa. Huyền Đồng đột nhiên mở mắt ra, một đạo ánh mắt sắc bén nhìn về phía lên chín tầng mây. Từ Huyền Đồng đột nhiên bộc phát mà ra khí thế, dọa đến Thiến Nhi hoa dung thất sắc. Nhất là Thiến Nhi trông thấy Huyền Đồng trong đôi mắt, một đóa yêu diễm hoa cấp tốc nở rộ. Trong nhụy hoa, sinh ra một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt tươi cười. Ân công, con mắt của ngươi nở hoa rồi. Thiến Nhi kêu lên sợ hãi. Nhưng Huyền Đồng nhưng không có để ý tới Thiến Nhi, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt nhìn về phía lên chín tầng mây. Một tấm băng lãnh tuyệt tình trên khuôn mặt, khóe miệng từ từ phát họa ra một vòng mỉm cười. Đó là một loại mỉm cười vui vẻ. Thiến Nhi đều nhìn ngây người, tại mấy tháng này ở chung bên trong, nàng xưa nay không từng tại Huyền Đồng trên khuôn mặt nhìn thấy loại nụ cười này. Huyền Đồng nụ cười trên mặt, bình thường đều là trào phúng, niệm ai, cười lạnh, miệt thị dáng tươi cười. Chưa bao giờ xuất hiện qua loại này nụ cười vui vẻ. Hắn còn sống. Huyền Đồng cười một hồi, mở miệng nói ra. Ai? Thiến Nhi mê hoặc hỏi. Lâm Bạch, hắn còn sống. Huyền Đồng thoải mái cười to, ta liền biết. Hắn không dễ dàng chết như vậy. Thiến Nhi kinh ngạc hỏi, ân công không phải nói hắn chết sao? Huyền Đồng nhắm mắt lại, cười nói, ta cảm nhận được hắn. Cảm nhận được lửa giận của hắn tuyệt vọng, phẫn nộ của hắn, nỗi thống khổ của hắn. Loại cảm giác này, liền cùng năm đó trên man cổ đại lục giống nhau như lúc. Đã lâu không gặp, Lâm Bạch. Ha 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 ha. Huyền Đồng nói ra cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười to, đạo tâm chủng ma, đạo tâm chủng ma, há có thể là ngươi nói chém dụng liền có thể chém dụng. Chỉ cần ngươi còn chưa có chết, chỉ cần ngươi còn không có thành tiên, chỉ cần ngươi còn có thất tình lục dục, chỉ cần ngươi hay là một người, chỉ cần ngươi còn có nhân tính. Ngươi liền cả một đời đừng nghĩ chém dụng đạo tâm chủng ma. Thiến Nhi ở một bên co lại thành một đoàn, bị Huyền Đồng trên thân phát ra ma đạo khí tức dọa đến hoa dung thất sắc, không dám ngôn ngữ. Cựu Khúc Thành bên trong, Lâm Bạch tùy ý thúc dục thôn thiên đạo quả lực lượng. Thôn vệ chi lực ở trong Cựu Khúc Thành như là phong bạo qua quét sạch mà qua. Giết, giết 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 giết. Giết, giết sạch các ngươi. Tại thôn vệ chi lực hình thành trong gió lốc, Lâm Bạch huyết hồng suy nghĩ, giống như một con dã thú. Lâm Bạch không biết ở trong Cựu Khúc Thành làm càn bao lâu, thẳng đến Lâm Bạch thể nội một tia linh lực cuối cùng hao hết, toàn thân khí lực tiêu hao sạch sẽ, đổ vào khu ngã tư bên trên, ngơ ngơ ngác ngác tiếp đi. Ở trên người hắn ngang ngược, thống khổ, điên cuồng. Vân vân rất nhiều khí tức, theo hắn tiếp đi cũng cùng nhau tiêu tán. Ngủ về sau, Lâm Bạch làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn về tới Man Cổ Đại Lục, về tới Bạch Tiêu Tiêu, kiếm được hàn, lá túc tâm bên người. Cùng Âm Cửu Linh, Hồ Bảy, A Ninh bọn người nâng cốc luôn hoan. Mộng cảnh cuối cùng, Lâm Bạch đi đến một mảnh trắng xóa trong không gian. Bên trong vùng không gian kia, có một viên mọc đầy hồng diệp cái cổ siêu vẹo cây già. Dưới cây, một cái nam tử tóc trắng, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn từng bước một đi tới. Thật sự là không nghĩ tới làm mộng, đều có thể mơ tới ngươi. Suối quẩy. Lâm Bạch tức giận đi đến dưới cây, dựa vào thân cây ngồi xuống. Ta thế nhưng là đối với ngươi mong nhớ ngày đêm rất a. Huyền Đồng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhắm mắt lại, không nói gì, hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình. Ngươi tựa hồ rất thống khổ, rất tuyệt vọng. Huyền Đồng trầm mặc hồi lâu, hỏi. Lâm Bạch cười lạnh nói, làm sao? Ngươi sẽ còn quan tâm ta? Huyền Đồng nói ra, ta là của ngươi ác niệm hóa thân, ngươi nếu là chết rồi, ta cũng không sống nổi. Lâm Bạch nói ra, ta đã đưa ngươi chém ra bên ngoài cơ thể, ngươi không phải là ta ác niệm, ngươi là trong thiên địa này độc lập tồn tại sinh linh. Huyền Đồng cười nói, vậy ngươi xem ngươi trong mắt, đó là cái gì? Lâm Bạch từ từ mở to mắt, bên trong vùng không gian này trống rỗng xuất hiện một chiếc gương, hiện hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch trông thấy trong gương, sắc mặt tái nhợt chính mình, cùng trong mắt lặng yên nở rộ ma hoa, sửng sốt. Cái này, làm sao có thể, ta rõ ràng đã đem ma hoa chém dụng. Lâm Bạch khó có thể tin nói. Nếu là đạo tâm trùng ma đúng như giản này chỉ riêng có thể rút ra, vậy nó cũng sẽ không được xưng là thiên hạ đệ nhất ma đạo cấm pháp. Huyền Đồng cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi cần phải hảo hảo còn sống, ta sẽ tìm đến ngươi. Lâm Bạch lắc đầu liên tục, không có khả năng. Ta rõ ràng tự tay đưa ngươi chém ra bên ngoài cơ thể, tự tay đem ma hoa chém ra thể nội. Sao lại thế? Làm sao có thể? Huyền Đồng cười nói, có đôi khi, ngươi tận mắt nhìn thấy đồ vật, không nhất định là thật, có đôi khi, ngươi tự mình trải qua sự tình, cũng không nhất định là thật, thậm chí, có đôi khi, ở giữa thiên địa này hết thảy đều không nhất định là thật. Coi như ngươi tự tay đem ma hoa chém ra thể nội, nhưng ma trùng vẫn tại trong lòng ngươi. Chỉ cần ngươi có chút thư giãn, hạt giống này liền sẽ lập tức mọc rễ nảy mầm. Nghe thấy Huyền Đồng mà nói, Lâm Bạch đột nhiên trong mắt lóe lên, linh quang chợt hiện. Ngươi mới vừa nói câu nói kia là có ý gì? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Chương 4796, không nhìn tới, không đi nghĩ. Thế giới trắng xóa bên trong, Lâm Bạch cùng Huyền Đồng sánh vai ngồi dưới tàng cây. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Lâm Bạch đột nhiên trong mắt linh quang chợt hiện, giống như bắt lấy một loại nào đó thời cơ, nhưng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Đồng mặt hướng Lâm Bạch, khoe miệng phát họa ra dáng cười mê người. Mảnh thế giới này từ từ sụp đổ, Huyền Đồng cùng cây giả dần dần hóa thành bọt nước tiêu tán. Lâm Bạch biết mình ngộng, muốn tỉnh. Lâm Bạch, không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Huyền Đồng biến mất về sau, thanh âm của hắn mở mịt quanh quẩn tại Lâm Bạch bên hai. Cựu khúc thành bên trong, Lâm Bạch ngửa mặt chỉ lên trời, hiện lên chữ lớn nằm tại trên đường phố. Trong hai quanh quẩn Huyền Đồng thanh âm, không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Lâm Bạch nhẹ giọng nhỉ non từ dưới đất làm, lần nữa nhìn về phía Cựu Khúc Thành. Trận này mộng tới rất đột nhiên, Lâm Bạch đều không có hiểu rõ chính mình đến tột cùng tại sao phải nằm mơ. Giống tu vi cảnh giới đạt tới đạo thần cảnh giới võ giả, trên cơ bản là sẽ không làm mộng. Loại cảnh giới này võ giả, nếu là đột nhiên trong giấc mộng, tất nhiên sẽ có chỗ cảnh cáo, cũng hoặc là đối với chuyện sắp xảy ra có một loại cảm giác. Loại hiệu quả này dễ dàng nhất xuất hiện tại những cái kia chuyên tu xem bói chiêm tinh xem tướng các loại thuật sĩ trên thân. Khoanh chân ngồi tại Cựu Khúc Thành trên đường phố rộng rãi, Lâm Bạch trở về chỗ Huyền Đồng mà nói, từ từ đem thể nội ba động to lớn tâm tình tiêu cực ngăn chặn. Tâm cảnh lần nữa trở lại không hề bận tâm trạng thái, đạo tâm một lần nữa vững chắc. Tỉnh táo lại về sau, Lâm Bạch bắt đầu một lần nữa xem kỹ Cựu Khúc Thành. Vừa rồi một chớp mắt kia, Lâm Bạch giống như bắt lấy phá vỡ Cựu Khúc Thành bí cảnh phương pháp, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Vậy liền không nhìn tới, không đi nghe, không đi nghĩ. Tùy ý tòa này Cựu Khúc Thành đem ta mang hướng một chỗ. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, không có đi phân rõ phương vị, cũng không có tận lực phải hướng lấy trong thành cùng ngoài thành đi đến. Sau khi đứng dậy, Lâm Bạch nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, không lưu phiền niệm. Từ từ nhấc chân lên, đi về phía trước, giống như là một người mù. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, trăm bước. Lâm Bạch chạy không tâm thần về sau, Cựu Khúc Thành địa đồ từ trong đầu biến mất. Lâm Bạch không biết mình muốn đi tới đâu, cũng không biết là đi ra ngoài thành hay là đi vào trong thành. Nhưng giờ phút này Lâm Bạch vẫn không có mặt khác biện pháp tốt hơn, chỉ cần là có khả năng rời đi biện pháp, hắn đều nguyện ý đi thử một lần. Hắn nhắm mắt lại, hướng về trước mặt phương hướng, đi suốt đi qua. Đi đến ngàn bước đằng sau, Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không có đâm vào trên vách tường. Phải biết tuy nói Cựu Khúc Thành khu ngã tư rộng lớn khổng lồ, nhưng đi ra ngàn bước cũng có thể gặp phải một vách tường đi. Thế nhưng là Lâm Bạch nhưng không có đụng vào trên vách tường. Phía trước hắn, tựa hồ đã không có vật thể, hắn có thể đi thẳng xuống dưới. Tại đi lên phía trước ra mấy trăm bước, Lâm Bạch vẫn không có đâm vào trên vách tường. Ta là đã rời đi Cựu Khúc Thành sao? Lâm Bạch trong lòng đánh lấy trống lúc lắc, thần sắc âm tình bất định. Bây giờ chỉ có hai cái kết quả. Kết thứ nhất quả, Lâm Bạch đã đi qua tòa kia Cựu Khúc Thành luân hồi. Kết quả thứ hai, Lâm Bạch đi vào trong hư không, đồng thời bây giờ đã mê thất ở trong hư không. Mang theo tâm thần bất định bất an suy nghĩ, Lâm Bạch từ từ mở to mắt. Mí mắt lướt lên một cái khe hở, lập tức liền có chói mắt quang mang đâm vào đồng tử. Có ánh sáng. Lâm Bạch vui mừng quá đỗi, ở trong Cựu Khúc Thành, một vùng tăm tối, căn bản không có quang mang xuất hiện. Giờ phút này trước mắt có quang mang lấp lóe, chí ít có thể lấy nói rõ nơi đây không có ở trong hư không. Lâm Bạch đột nhiên mở ra đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa treo trên vách tường cây đèn. Bây giờ Lâm Bạch liền mặt hướng vách tường, cây đèn bên trong nhảy lên ánh nến, ngay tại Lâm Bạch trước mắt lay động. Ta thật chạy ra. Cho tới hôm nay, Lâm Bạch cũng còn khó mà tin được, chính mình thế mà thật chạy ra. Lâm Bạch chuyển mắt nhìn lại, phát hiện nơi đây chính là một đầu thông đạo bên trong. Quay đầu nhìn về phía sau, tính cả lấy hư không. Lâm Bạch không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận thông đạo đi về phía trước. Từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, nắm trong tay, Lâm Bạch chậm rãi đi về phía trước. Đầu thông đạo này ước chừng dài ước chừng ngàn mét, tuy nói có quang mang lấp lóe, nhưng cũng cực kỳ lờ mờ. Đi ra ngàn mét về sau, rời đi thông đạo, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, phía trước xuất hiện một tòa thạch thất. Trong thạch thất, khoanh chân ngồi một cỗ hài cốt, trên người pháp ý đã bị tuế nguyệt ăn mòn hầu như không còn. Lâm Bạch nhìn thấy hài cốt, cũng không có sốt ruột nhích tới gần. Đây là vị kia đại thần thông giả hài cốt sao? Lâm Bạch trên mặt nghi hoặc, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hài cốt khoanh chân ngồi ở trong thạch thất ương, có một vệt sáng từ đỉnh chóp rơi xuống, vậy vào hài cốt trên thân. Lâm Bạch nhìn ra được, hài cốt có ánh sáng long lanh, ẩn chứa mãnh liệt đạo ý. Trên thân pháp y cũng không phải phàm vật, nếu không phải gặp tuế nguyệt tan mòn, chỉ sợ uy lực vô tận. Bộ hài cốt này hiển nhiên đã chết đi nhiều năm, liền ngay cả trên thân pháp y đều nhanh tan rã trong năm tháng. Lâm Bạch lo lắng trong thạch thất sẽ có nguy hiểm, đầu tiên là khống chế hai thanh phi kiếm, tiến vào trong thạch thất, vừa đi vừa về tạo động một phen, xác định không có pháp trận cùng cấm chế đằng sau, lúc này mới chậm rãi tiến vào bên trong. Đi vào thạch thất, Lâm Bạch cấp tốc quan sát xung quanh. Thạch thất này cũng không lớn, ước chừng trăm cái chừng năm thước vuông. Thạch thất đỉnh chóp có một đầu cửa hang, thông hướng ngoại giới. Chùm sáng kia bắt đầu từ cửa hang chiếu vào. Nơi này, thấy thế nào? Đều giống như là một cái giếng tình trạng a. Đứng ở trong thạch thất, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thạch thất đỉnh chóp cửa hang, có một loại đứng tại đáy giếng cảm giác. Kiểm tra một phen, không có nguy hiểm. Lâm Bạch thoáng thở dài một hơi. Không nói trước hải cốt này đến cùng có phải hay không vị nào đại thần thông giả di cốt, nhưng dù sao cũng là chết ở chỗ này tiền bối. Vạn bối mạo muội đến đây, quấy rầy tiền bối an bình, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Bạch chắp tay, đối với hải cốt thành kính thi lễ. Nhưng vào lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Theo Lâm Bạch thành kính thi lễ, ngồi xếp bằng hải cốt, đầu lâu đột nhiên giơ lên. Một viên không có huyết nhục đầu lâu, trong hốc mắt hội tụ mà thành đạo ý, tựa hồ đang nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn từ trên xuống dưới. Bị lấy một cỗ đột nhiên xuất hiện ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Bạch toàn thân rùng mình, không rét mà run. Vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, rời xa bộ hải cốt kia. Hải cốt trên thân chậm rãi dâng lên từng khỏa màu trắng hạt gạo giống như quan mang, tại khung xương bên trong vừa đi vừa về du chuyển, khiến cho toàn bộ hải cốt nhìn thần thánh phi phàm. Đạo ý, cái này từng khỏa màu trắng hạt gạo quan mang, tại hải cốt trên thân lơ lửng một vòng về sau, lại chủ động hướng về Lâm Bạch đến gần. Lâm Bạch lập tức liền phân biệt ra được, đây cũng là bộ hải cốt này trên thân cận tồn không nhiều đạo ý. Đạo ý chính là một vị võ giả đối với đại đạo linh ngộ, là một loại cực kỳ huyền ảo đồ vật. Lâm Bạch lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thôn thiên đạo quả, đem những này tỏ khắp mà ra đạo ý hấp thu nhập thể. Đạo ý đối với Lâm Bạch chỗ tốt rất nhiều, tại cái này một cố đạo ý cùng Lâm Bạch tương dung đằng sau. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng cấp tốc tăng cường, chí tôn tướng cùng kiếm tâm đều chiếm được cường đại tăng lên. Kiếm tâm tu vi đạt tới tứ chuyển. Chương 4797, tạo hóa. Tứ chuyển kiếm tâm. Hấp thu vị này đại thần thông giả đánh mất xuống đạo ý về sau, Lâm Bạch kiếm tâm chính thức đột phá tứ chuyển. Lâm Bạch đem đạo ý hấp thu đằng sau, hai cốt kia khung xương giống như mất đi lực lượng đồng dạng, tại Lâm Bạch trước mắt băng liệt mà ra. Từ vô số bộ xương bên trong, từng kia lực lượng ngưng tụ mà ra, hóa thành từng đầu màu lam tiểu long, vây quanh Lâm Bạch bay lượn mà tới. Cái này màu lam tiểu long chính là cỗ này hải cốt bên trong sau cùng một tia nhục thân chi lực diễn hóa. Khi tu vi đạt tới đại thần thông giả loại trình độ đó, coi như không có tu luyện qua thuật luyện thể, nhục thể của bọn hắn, huyết nục, xương cốt cũng đều sẽ trở nên cường đại dị thường. Những này màu lam tiểu long chính là ẩn chứa tại khung xương này bên trong tinh túy lực lượng hóa thân. Đối với Lâm Bạch mà nói, chỗ tốt to lớn. Lâm Bạch không lo được mừng rỡ, trực tiếp vận chuyển thôn thiên đạo quả, đem cái này từng đầu du chuyển ở bên ngoài màu lam tiểu long hút vào thể nội. Hết thảy 9 đầu màu lam tiểu long, Lâm Bạch dần dần hấp thu luyện hóa. Mỗi một đầu màu lam tiểu long bị Lâm Bạch luyện hóa về sau, Lâm Bạch xương cốt huyết nhục tại đã trải qua một lần tựa như trùng tạo giống như cỏ rửa. Lâm Bạch thật sâu cảm giác được, chính mình ngũ hành đạo thể, tựa hồ ngay tại nhanh chóng đột phá. Nguyên bản vận dụng qua ngũ hành linh vật tu luyện, Lâm Bạch tại Tà Nguyệt giáo thời điểm, cũng đã đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến hậu kỳ đỉnh phong. Nhục thân chi lực có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Mà theo Lâm Bạch đem 9 đầu màu lam tiểu long hấp thu luyện hóa về sau, ngũ hành đạo thể tại giờ phút này bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Từng đầu màu lam tiểu long đi vào Lâm Bạch thể nội, mưa lớn lực lượng tại thể nội nổ tung, giống như lũ quét tới ra. Kinh mạch, xương cốt, huyết nục, ngũ tạng lục phủ, tựa như trùng tạo, trở nên cường đại dị thường. A, đạo thể tiểu thành. Ngũ hành đạo thể tầng thứ tư, khí huyết như long. Lâm Bạch thoải mái ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngũ hành đạo thể lần nữa đột phá tới cảnh giới tiểu thành. Ngũ hành đạo thể tầng thứ nhất, thần dựng ngũ tạng. Tầng thứ hai, tiên tọa lục phủ. Tầng thứ ba, thiên cân thần cốt. Tầng thứ tư, khí huyết như long. Ngũ hành đạo thể đột phá tới tầng thứ tư, dựa theo ngũ hành đạo thể bên trong giảng giải, cũng đã xem như chế tạo tiểu thành giai đoạn. Nhục thân chi lực có thể so với thái ớt đạo quả. Đạo thể sau khi đột phá, Lâm Bạch đưa tay nắm chặt nắm đấm, có chút dùng sức, thể nội khí huyết cuộn, mỗi một giọt máu, mỗi một tiết khí đều giống như thần long giống như tại thể nội gào thét. Lâm Bạch cảm giác được chính mình một giọt máu lực lượng, chỉ sợ đều đã đập chết cựu kiếp đạo cảnh võ giả. Thật sự là không nghĩ tới, lại còn có bực này tạo hóa. Lâm Bạch trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trong Tà Nguyệt giáo đem ngũ hành đạo thể đột phá hậu kỳ đằng sau, Lâm Bạch cảm giác được muốn đột phá cảnh giới tiểu thành, tất nhiên cần đại lượng ngũ hành linh vật. Lâm Bạch ngay tại vì thế phát sầu, mà đi tới hư không thần lang mục đích, cũng vì có thể tìm tới một chút ngũ hành linh vật, là ngũ hành đạo thể đột phá cảnh giới tiểu thành làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, mới vừa tới ở đây, liền đạt được cao nhân tiền bối trọng thưởng. Toàn thân đạo ý, để Lâm Bạch kiếm tâm đột phá tới tứ chuyển. Một thân đạo cốt, để Lâm Bạch ngũ hành đạo thể từ hậu kỳ đột phá tới cảnh giới tiểu thành. Đôi này Lâm Bạch mà nói, đã coi như là một phần thiên đại tạo hóa. Chuyến đi này không tệ a. Hưng phấn sau khi, Lâm Bạch có chút cảm khái. Trước một khắc, hắn còn ở trong cựu khúc thành hồn bay phách lạc, cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Xuống một khắc, liền đạt được lớn như thế tạo hóa, để cho mình thực lực tu vi có một lần bay vọt. Hiện tại Lâm Bạch không cần tại để suy đoán, trong lòng đã nhận định vừa rồi trước mặt bộ kia hài cốt chính là vị kia chết ở trong hư không đại thần thông giả. Thật sự là kỳ quái, một vị đại thần thông giả làm sao lại đem chính mình mộ phủ tu kiến tại một tòa đáy giếng đâu? Trước mắt bộ kia đại thần thông giả hài cốt đã phi hôi yên diệt. Nhưng Lâm Bạch nghi ngờ trong lòng, lại là càng ngày càng đậm. Dựa theo phi linh tử nói tới, vị kia đại thần thông giả tự biết vô lực lại đi ra hư không, cho nên ở trong hư không tu kiến lăng mộ. Đã như vậy, chính mình vì chính mình tu kiến mộ phủ, làm sao lại đem mộ phủ an trí tại đáy giếng đâu? Cái này hiển nhiên không quá phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, đó cũng không phải hắn chân chính mộ phủ. Vậy hắn vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại nơi đây đâu? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn từ miệng giếng đánh xuống trùng sáng, sững sờ xuất thần. Lúc này, Lâm Bạch nhấc lên lòng cảnh giác, thả người nhảy lên, thuận thạch thất đỉnh chóp cửa hang lướt đi. Khi Lâm Bạch bay ra thông đạo, rơi trên mặt đất thời điểm, rốt cục xác định ý nghĩ của mình. Đây chính là một tòa giếng. Rơi đi đáy giếng, Lâm Bạch lập tức nhìn bốn phía, chính là một mảnh bị phong ốc vờn quanh đình viện. Miệng giếng này, liền tại đình viện góc đông nam bên trên. Y theo vị trí phán đoán, Lâm Bạch xác định chính mình hẳn là tại trong phủ thành chủ. Nơi này hẳn là trong phủ thành chủ. Chỉ là rất kỳ quái. Ta từ phủ thành chủ cửa chính tiến đến, đi vào trong huyễn cảnh. Quản chi là ta từ trong huyễn cảnh đi tới, vậy hẳn là tại cửa chính chỗ không cách xa ở đúng a. Làm sao lại xuất hiện tại miệng giếng này đáy giếng? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy hoang mang, không chiếm được đáp án. Trong phủ thành chủ này, tràn ngập nghi ngờ. Tỷ như nói, vị kia đại thần thông giả thi cốt làm sao lại tại đáy giếng? Hắn làm sao lại đem chính mình nơi ngủ say thiết trí tại đáy giếng phía dưới đâu? Tỷ như nói, Lâm Bạch từ cựu khúc luân hồi bên trong đi ra đến về sau, như thế nào lại xuất hiện tại đáy giếng đâu? Là cựu khúc luân hồi cửa ra vào nguyên bản ngay tại đáy giếng, hay là nói là bị lực lượng nào đó truyền tống đi qua đây này? Ầm ầm. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm truyền đến. Mưa lớn lực lượng lướt qua trong phủ thành chủ, như núi kêu biển gầm hướng về ngoại giới khuyết tán mà ra. Có người tại đấu pháp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức bay lượn mà lên, rơi vào trên nóc nhà. Tu La pháp nhãn bật chuyển, một mắt ngàn dặm, Lâm Bạch đem trong phủ thành chủ tình huống thu vào đáy mắt. Tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa mặt khác trong một tòa trại viện, mấy vị cao thủ ngay tại ngươi tới ta đi chém giết. Trong đó một phương nhân mã, thân mang áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt, nhìn không ra từ phương nào. Mà đổi thành bên ngoài một phương nhân mã, thì toàn thân tản ra ngập trời khí diễm, không phải Tà Nguyệt giáo võ giả, cái kia Lâm Bạch liền đoán được có thể là Vạn Thánh Sơn võ giả. Là phát hiện bảo vật gì sao? Lâm Bạch lặng lẽ nhích tới gần, đi vào tòa kia ở ngoài viện. Xa xa, Lâm Bạch liền trông thấy ngoài sân nhỏ trên biển cửa viết phòng luyện đan ba chữ chữ lớn. Nguyên lai nơi đây là vị nào đại thần thông giả luyện đan địa phương. Thế nhưng là vị nào đại thần thông giả đã chết đi nhiều năm, chẳng lẽ lại còn có cái gì đan dược không có bị Tuế Nguyệt ăn mòn sao? Trong sân nhỏ, truyền đến song phương võ giả kịch liệt đụng nhau. Người xuất thủ, cơ hồ đều là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, thực lực ngập trời. Lâm Bạch thi triển thôn vệ đạo vực, che giấu mình thân hình, vụ trộm đang âm thầm quan sát một phen. Phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không phải là tại tranh đoạt đan dược, mà là tại tranh đoạt một tòa đan lô. Tòa kia đan lô chính là áp dụng không biết tên hắc kim luyện chế mà thành, bởi vì là một vị đại thần thông giả quanh năm luyện đan đan lô, đan dược kia bên trên tràn ngập mãnh liệt đạo ý cùng đan ý. Lâm Bạch vẹn vẹn xa xa nhìn lướt qua, liền nhìn ra tòa này hắc kim đan lô không phải là phàm vật. Nếu là dùng nó luyện chế đan dược, sợ rằng sẽ tăng lên rất nhiều thành đơn suất. Đối với luyện đan sư mà nói, chính là chí bảo. Chương 4798, tiên phủ. Một vị đại thần thông giả có thể sống bao lâu? Lâm Bạch đối với cái này không có cái gì khái niệm. Nhưng là, đạo thần cảnh giới võ giả thọ nguyên đều 5000 năm đến 1 vạn năm tả hữu. Thái ớt đạo quả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả thọ nguyên liền ổn định tại 1 vạn năm trở lên. Thậm chí một ít chuyên tu trường sinh loại hình công pháp võ giả, quản chi là tại thái ớt đạo quả cảnh giới, đều có thể sống đến 20.000 năm tả hữu thời gian. Một võ giả thọ nguyên sẽ căn cứ võ giả tu luyện công pháp khác biệt, dài ngắn cũng có chỗ khác biệt. Đại thần thông giả thọ nguyên, tự nhiên là so đại la đạo quả cảnh giới võ giả phải hơn rất nhiều. Tại mấy vạn năm trong năm tháng dài đằng đẵng, trừ buồn tẻ nhàm chán tu hành bên ngoài, những đại thần thông giả này tất nhiên cũng sẽ tu luyện mặt khác pháp môn. Thì như nói luyện đan, luyện khí, bày trận, dưỡng cổ các loại. Đừng nói là đại thần thông giả, liền xem như bây giờ Lâm Bạch, trừ kiếm đạo bên ngoài, đối với đan đạo luyện đan, luyện khí, pháp trận các phương diện đều có một ít nghiên cứu, tuy nói tạo nghệ không sâu, nhưng bình thường pháp trận cũng đang dược, hay là không cần tốn nhiều sức liền có thể luyện chế mà ra. Rõ ràng, bây giờ mấy vị kia thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả tranh đoạt bảo vật, chính là vị nào đại thần thông giả khi còn sống sử dụng lò luyện đan. Tôn kia lò luyện đan, áp dụng giữa thiên địa cực kỳ đắt đỏ thần thiết rèn đúc mà ra, lại tùy tùng một vị đại thần thông giả nhiều năm, trên đó ẩn chứa cực mạnh đạo ý cùng đan ý. Liên nói trên đan lô đạo ý cùng đan ý giá trị, vẹn vẹn tôn này lò luyện đan, chính là thiên địa chí bảo. Nếu là Lâm Bạch có cơ hội, tất nhiên cũng sẽ chèn phá đầu lâu đi tranh một chuyến. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Bạch trong lòng từ bỏ tranh đoạt lò luyện đan ý nghĩ, yên lặng lui vào âm thầm, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch không đi tranh đoạt lò luyện đan, nguyên nhân có hai. Nó một, Vạn Thánh Sơn cùng đám người thần bí kia, khoảng chừng hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả hội tụ ở đây. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, đối mặt một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả còn có thể cùng nhau, nhưng nếu là hơn 10 vị thái ớt đạo quả hô nhau mà lên, liền xem như Lâm Bạch cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Thứ hai, Lâm Bạch tuy nói đối với đan đạo có chỗ đọc lướt qua, nhưng cũng không tinh thông, cũng tạm thời không muốn đi nghiên cứu đan đạo, cái kia đã như vậy, lò luyện đan này đối với Lâm Bạch mà nói ý nghĩa cũng không lớn. ý nghĩa không lớn, lại tràn ngập hung hiểm. Lâm Bạch lựa chọn rút đi, hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt. Phòng luyện đan. Lâm Bạch đi ra rất xa về sau, quay đầu nhìn thoáng qua tòa trạch viện, thấp giọng nói ra, nơi đây chẳng lẽ là vị kia đại thần thông giả khi còn sống ở lại tiên phủ? Nếu thật là một tòa tiên phủ nói, như vậy trong phủ thành chủ liền còn có mặt khác bảo địa. Không chỉ có phòng luyện đan, còn có phòng luyện khí, linh dược viên, trùng cốc, tàng kinh lâu các loại bảo địa. Lâm Bạch ánh mắt đột nhiên lửa nóng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Nếu không có ý định tại phòng luyện đan cùng Thái Ức đạo quả cường giả tranh đoạt lò luyện đan, cái kia Lâm Bạch hay là mau rời khỏi, đi tìm những bảo vật khác cho thỏa đáng. Tiên phủ là chỉ một ít đại thần thông giả, dùng thông thiên pháp lực luyện chế mà ra một loại chỗ cư trụ. Loại này tiên phủ có thể huyễn hóa thành một cái nhỏ bé vật, tùy thân đeo ở trên người. Đơn giản tới nói, chính là túi trữ vật thăng cấp bản. Trong túi trữ vật có thể cất giữ bảo vật, mà tiên phủ không chỉ có thể cất giữ bảo vật, cũng có thể ở lại võ giả. Tại ma giới trong truyền thuyết, một ít đại thần thông giả, thậm chí thi triển đại thần thông chi thuật, sống sờ sờ đem địa mạch rút ra, nuôi dưỡng ở trong tiên phủ, đem tiên phủ biến thành một phương tu luyện thánh địa. Y dựa theo Lâm Bạch phán đoán, bây giờ hắn chỗ phủ thành chủ, rất có thể chính là vị kia đại thần thông giả khi còn sống ở lại tiên phủ. Đại thần thông giả cảm giác được chính mình tử kỳ sắp tới, cho nên đem tiên phủ chế tạo thành mộ phủ, ở đây an nghỉ. Thế gian tu kiến một tòa trạch viện, đều cần phân phối chủ phòng, đông sương phòng, tây sương phòng, nhà ăn, phòng bếp, nhà xí các loại. Đại thần thông giả tu kiến tiên phủ cũng là như thế. Bình thường tới nói, tại trong tiên phủ, trừ ở lại ngoài chủ điện, bình thường đều sẽ hữu dụng tại luyện đan phòng luyện đan, dùng cho luyện khí phòng luyện khí, dùng cho trồng trọt linh dược viên, dùng cho bồi dưỡng cổ trùng trùng cốc, dùng cho cất giữ thần thông đạo pháp tàng kinh lâu, dùng cho cất giữ thần binh lợi khí bách bảo các. Nếu là một ít đại thần thông giả có đam mê đặc thù, có lẽ sẽ còn tại trong tiên phủ tu kiến ngục giam học đường các loại hiếm thấy kiến trúc. Căn cứ phi linh tử nói, tính cả lần này đến thăm, tòa này hư không thần lăng chỉ ghé qua 2 lần. Như vậy hẳn là còn có đại lượng bảo vật ở bên trong mới đúng. Trừ phòng luyện đan tôn kia thần cấp đan lô bên ngoài, còn có mặt khác bảo vật. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong phủ thành chủ mau chóng bay đi. Phủ thành chủ có chút khổng lồ, trong đó lầu các đình đài, tựa như một tòa mê cung. Các nơi giấu giếm pháp trận cấm chế, nếu là không cẩn thận bước sai một bước, liền sẽ bị vây ở trong đó. Lâm Bạch tất cả liền vận chuyển thôn thiên đạo pháp, phá cấm chi lực bám vào tại trên mặt quần áo, để Lâm Bạch trôi qua địa, pháp trận cấm chế từng cái bài trừ. Nhưng không có phủ thành chủ địa đồ, Lâm Bạch muốn tìm được mặt khác bảo địa, hay là không quá dễ dàng. Ầm ầm. Nơi xa có truyền đến nổ vang. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, cảm giác được cách hắn vị trí cũng không xa, lúc này liền giấu kín lấy thân hình nhích tới gần. Đi vào một tòa trạch viện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy biển cửa, trên đó viết thư phòng hai chữ. Nơi này chính là tàng kinh lâu sao? Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong, thân niệm dò xét đến bên trong có năm đạo khí tức. Trong đó hai đạo khí tức, Lâm Bạch vẫn còn tương đối quen thuộc, chính là Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường hai người. Mặt khác tam đại khí tức, Lâm Bạch đều cảm giác được lạ lẫm. Đi vào trong viện, Lâm Bạch một chút liền nhìn thấy năm người kia. Trừ Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường bên ngoài, ba người khác bên trong, một vị thân mang áo đen hắc bảo người thần bí, hai người khác, một nam một nữ, đều là Vạn Thánh Sơn đệ tử kiệt xuất. Năm người này tu vi, ước chừng đều tại đạo thần cảnh giới mang người bay. Lâm Bạch vốn cho là mình giấu kín khí tức thủ đoạn, đã coi như là đằng phong tạo cực, mấy người bọn họ trong thời gian ngắn tất nhiên khó mà phát hiện Lâm Bạch tung tích. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, tại Lâm Bạch chui vào trong viện một khắc này, người áo đen kia lập tức âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã tới, vậy liền hiện thân đi, không cần lén lén lút lút. Nghe thấy người áo đen phát hiện hành tung của mình, Lâm Bạch cũng không tại ở giấu, thản nhiên đi ra. Thanh La, Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường nhìn thấy Lâm Bạch, lấy làm kinh hãi. Lâm Bạch nhìn thấy giữa sân thế cục vi diệu, Vạn Thánh Sơn cùng Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường hai người đem người áo đen kia vây quanh. Giống như là Vạn Thánh Sơn hai người cùng Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường hai người đang vây công vị người thần bí kia. Hoàng Nghê Thường vội vàng nói với Lâm Bạch, Thanh La sư huynh ngươi tới được vừa vặn, nơi đây bảo vật đều đã bị người áo đen kia lấy đi, chúng ta đang định liên thủ đem hắn cầm xuống. Trải qua Hoàng Nghê Thường tiểu nói này, Lâm Bạch liền minh bạch. Tàng Kinh Lâu bên trong bảo vật bị người áo đen lấy đi, vừa lúc Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo đệ tử cũng tới ở đây, tự nhiên muốn từ người áo đen trong tay đem bảo vật đoạt lại. Chương 4799, thư phòng. Trong phủ thành chủ tường đồng vách sắt, thư phòng Tàng Kinh Lâu bên ngoài. Vạn Thánh Sơn hai người, Tà Nguyệt giáo hai người, người áo đen, Lâm Bạch, hết thảy 6 người hội tụ ở đây. Lâm Bạch đầu tiên là nhìn về phía Vạn Thánh Sơn một nam một nữ. Nam tử nhìn như chừng 20, văn nhân giả dạng, ngũ quan thanh tú, mày kiếm mắt sáng, có được một bộ túi da tốt. Cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt thời điểm, nam tử kia đối với Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, không có lộ ra sắc ý. Bên cạnh hắn nữ tử, một bộ áo trắng như tuyết, tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại, sắc mặt băng lãnh, đôi mắt đẹp như sương, cầm trong tay một thanh hàn quang bảo kiếm, chính cảnh giác nhìn về phía đám người. Nữ tử cũng không có cho Lâm Bạch mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngược lại là Vạn Thánh Sơn vị nam tử kia, hắn nhìn Lâm Bạch một chút, liền để Lâm Bạch đáy lòng run rẩy, hiển nhiên không phải dễ trêu nhân vật. Về phần người áo đen kia, áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt thân hình, để cho người ta phân biệt không ra nam nữ. Trên người áo bào đen chính là đặc thù luyện chế, có thể che đậy thần niệm thăm dò, để Lâm Bạch cũng vô pháp dò xét đến đây người tu vi như thế nào. Nhưng nhìn giữa sân thế cục, Tà Nguyệt giáo hai người cùng Vạn Thánh Sơn hai người hiển nhiên là cùng người áo đen cầm cự được. người áo đen có thể lấy một địch bốn, hiển nhiên thủ đoạn cùng bản sự đều không thể coi thường được. Chư vị hiểu lầm, ta cũng là so chư vị tới trước một bước. Thư phòng này bên trong đã dấu tuyết, cũng không có vật gì khác. Ta đang muốn rời đi, liền bị các ngươi ngăn chặn. Ta còn tưởng rằng là các ngươi hai đại thế lực bên trong thế lực nào đó lấy đi nơi đây bảo vật đâu. Người áo đen bình tĩnh nói rõ chính mình cũng không có đạt được nơi đây bảo vật. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, thanh tuyến khô cứng, trong thanh âm mang theo thế sự xoay vần tuế nguyệt cảm giác, giống như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Nhưng hắn nói như vậy, Vạn Thánh Sơn hai người cùng Tà Nguyệt giáo hai người sao lại tùy tiện tin tưởng? Bọn hắn đã liệu định bảo vật ngay tại người áo đen trên thân, sao lại tin vào người áo đen lời nói của một bên? Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất chính là giết người áo đen, lấy xuống túi trữ vật. Hắn có hay không đạt được trong thư phòng bảo vật, mở ra túi trữ vật của hắn, liền nhất thanh nhị sở. Ta biết chư vị sẽ không tin tưởng tại hạ lời từ đáy lòng, cái kia đã như vậy, chư vị liền động thủ đi. Người áo đen cũng biết giải thích của mình tái nhợt vô lực, không cách nào phục chúng, đã minh bạch vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là tranh đấu một trận. Đắc tội. Vạn Thánh Sơn vị nam tử kia, chắp tay thi lễ, khóe miệng vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn cùng bên người nữ tử trao đổi một phen ánh mắt, liền dẫn đầu xung ra, một quyền thẳng oanh người áo đen trên thân mà đi. Nữ tử nhưng không có động, ngược lại là cảnh giác nhìn về phía Tà Nguyệt giáo hai người cùng Lâm Bạch. Hoàng sư muội, ngươi lưu lại kiềm chế Vạn Thánh Sơn vị nữ tử kia, ta đi đoạt bảo vật. Trúc Khinh Chu nói với Hoàng Nghê Thường một câu về sau, thân hình lóe lên, liền giết vào trong chiến trường. Hoàng Nghê Thường vốn muốn đi giúp Trúc Khinh Chu, có thể tùy theo nàng bước chân khẽ động, Vạn Thánh Sơn vị nữ tử kia liền theo sát lấy đi lên. Hai nữ chém giết thành một đoàn. Lâm Bạch Tiên lặng tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất. Bây giờ chiến trường xé rách, ngược lại là không có người lại đến chú ý Lâm Bạch. Vạn Thánh Sơn vị nữ tử kia cùng Hoàng Nghê Thường đại chiến cùng một chỗ, trong tay một thanh kiếm sắc không ngừng chém ra kiếm mang, làm cho Hoàng Nghê Thường liên tục bại lui. Hoàng Nghê Thường gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền hiện ra tái nhợt chi sắc, càng chống đỡ không được nữ tử áo trắng thế công. Nếu là tiếp tục như vậy, không ra trăm cái hiệp, liền sẽ bị đánh bại. Vạn Thánh Sơn hai người vừa ra tay, hiển nhiên đều dùng lấy hết thủ đoạn cùng lực lượng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết trận chiến đấu này. Vị nam tử kia quyền trưởng cùng sử dụng, đánh cho người áo đen kia liên tục bại lui. Đồng thời, phân ra một bộ phận tâm thần, chế trụ Trúc Khinh Chu. Lâm Bạch thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Vạn Thánh Sơn đi ra cao độ, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nơi đây náo ra tới động tĩnh quá lớn, nếu là không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả. Người áo đen kia nói đúng, coi như hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng hắn không có đạt được bảo vật. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem hắn cầm xuống đang nói. Nơi đây năm người tu vi đều cũng không cao, chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Lâm Bạch phán đoán một phen thực lực của mình, đối phó bọn hắn, hẳn là sẽ không quá mức phiền phức. Thư phòng, chính là tòa tiên phủ này tàng kinh lâu, Lâm Bạch cũng muốn biết trong đó đến tột cùng có bảo vật gì. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước, thôn thiên đạo vừa quyết tán mà ra. Tại năm người xoay đánh thành một đoàn thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, năm người đều vội vàng không kịp chuẩn bị bị cuốn vào thôn thiên đạo vực bên trong. Đạo vực bên trong, Lâm Bạch lập tức đem năm người thân hình kéo ra. Người áo đen kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn cùng hắn đại chiến liên tục Trúc Khinh Chu cùng vị nam tử kia, giờ phút này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà hắn thì đứng tại một vùng tăm tối vô biên trong thế giới, chung quanh nhìn không thấy bất luận cái gì kiến trúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái nam tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Túi trữ vật, để cho ta nhìn xem, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi." Lâm Bạch bình tĩnh nói. Người áo đen dưới mũ rộng vành, một đôi đồng tử tràn ngập giật mình, thật không nghĩ tới các hạ tại đạo vực phương diện, lại có cao thâm mặt chắc như vậy tạo nghệ, chúng ta đều coi thường ngươi vị này bát phẩm đạo thần võ giả. Muốn túi trữ vật là không thể nào, trừ phi ta chết. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, "Vậy ngươi liền đi chết đi." Ầm ầm. Thôn Thiên đạo vực bên trong, lôi đỉnh xen lẫn, tia chớp màu đen không ngừng xuyên thẳng qua. Thanh thế to lớn, dọa đến người áo đen liên tục lùi về phía sau. Nhất là người áo đen cảm giác được tại cái kia từng đạo lôi đỉnh bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo thôn vệ lực lượng. Nguồn lực lượng kia, cơ hồ muốn đem thiên địa hủy diệt. Giang giác. Lôi đỉnh chấn minh, một tia chớp phóng tới người áo đen mà đi. Người áo đen ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vô số lôi đỉnh hội tụ tại Lâm Bạch trên nắm tay, hung tợn đánh tới hướng trên người hắn. Người áo đen lập tức thi triển thủ đoạn cùng pháp quyết, tại trước mặt ngưng tụ mà ra một mảnh phòng ngự. Nhưng tại Lâm Bạch một quyền này đánh trúng trên người hắn một khắc này, tất cả phòng ngự đều vỡ tan. Một quyền trực tiếp đánh trúng người áo đen trên ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Người áo đen triệt thoái phía sau ngàn mét, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Lâm Bạch một quyền, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Giờ phút này, người áo đen cũng minh bạch, luận thực lực tu vi, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Làm cho người áo đen càng thêm kinh ngạc là, Lâm Bạch một quyền này đem hắn đánh thành trọng thương đằng sau, nhưng không có tiếp tục công kích. Đứng tại chỗ Lâm Bạch, tay giơ lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái túi trữ vật. Người áo đen lập tức kinh hãi, túi đầu xem xét bên hông, mới phát hiện túi trữ vật đã sớm không biết tung tích. Nguyên lai tại vừa tới Lâm Bạch một quyền kia hạ xuống xong, không chỉ có đem người áo đen đánh lui, Lâm Bạch cũng thuận tay tháo xuống túi trữ vật. Ta trên túi trữ vật có pháp trận cấm chế, càng có thần niệm của ta ở bên trong, hắn là tuyệt đối mở không ra. Người áo đen thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng ở đấy lòng hay là an ủi chính mình. Có thể tiếp đó, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lâm Bạch cầm lấy túi trữ vật, thôn thiên đạo pháp tại trên túi trữ vật lóe lên, liền đem tất cả pháp trận cấm chế chém vỡ, thần niệm dò xét đi vào, nhìn thấy bên trong tất cả mọi thứ.
Chương 4800, không cánh mà bay bảo vật. Hắc ám thôn thiên đạo vực bên trong, Lâm Bạch vận dụng thôn thiên đạo pháp xé rách trên túi trữ vật cấm chế cùng pháp trận. Thần niệm dò xét đi vào, Lâm Bạch lập tức nhíu mày, mặt mo âm trầm. Trong túi trữ vật, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là nữ nhân vật. Vòng đùi, cái yếm, váy dài, áo lót của lót, son phấn, đồ trang sức các loại. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bảo vật cùng linh dược thần thiết các loại. Nhưng trong túi trữ vật, nữ nhân phục sức tán so cực lớn, đều nhanh đem túi trữ vật chất đầy. Mặt khác thần binh lợi khí cùng linh dược thần thiết, tạm so cực ít. Lâm Bạch nhìn lướt qua, trong túi trữ vật chỉ có 5-6 bản thư tịch, tỉ như Càn Khôn kiếm pháp, Tu La huyết thần trưởng, Huyền Minh thần công các loại. Cái này trên cơ bản thư tịch, nhìn như đều không đơn giản. Nhưng Lâm Bạch cũng một chút có thể nhìn ra được, hẳn là đều không phải là xuất từ tòa này Tàng Kinh lâu bên trong sở hữu. Mấy bản này cổ tịch, nhìn như đều không giống như là một vị đại thần thông giả để lại bảo vật. Chẳng lẽ nói, người này thật không có đạt được trong thư phòng bảo vật? Nếu hắn không có đạt được, cái kia có sẽ là ai đạt được đây? Trúc Khinh Chu cùng Vạn Thánh Sơn võ giả đều luôn miệng nói, tại bọn hắn trước khi đến, chỉ có người áo đen tại thư phòng Tàng Kinh lâu bên trong. Không phải hắn, thì là ai đâu? Lâm Bạch âm thầm nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng là bởi vì Lâm Bạch tại Trúc Khinh Chu cùng Vạn Thánh Sơn hai người đằng sau, mới đi đến nơi đây, đối với bọn hắn phát sinh sự tình, cũng vô pháp phân rõ chân tướng. Lại lần nữa nhìn lướt qua túi trữ vật, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra âm u. Người này nói chuyện giống như là một lão đầu, làm sao trong túi trữ vật đều là nữ nhi ra đồ vật? Thật là một cái biến thái. Lâm Bạch nhịn không được dưới đáy lòng đậu đen rau muốn một câu, đem túi trữ vật trả lại cho ta. Người áo đen trông thấy Lâm Bạch mở ra túi trữ vật, lập tức dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, hắn nghĩ tới trong túi trữ vật những cái kia tư mật vật, lập tức trong mắt sốt ruột, pháp quyết thi triển, tu vi tuôn ra, trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian hắc ám nổi lên một hồi gió tanh mưa máu, hội tụ mà thành một trường bàn tay to, sắp xếp hướng Lâm Bạch mà đi. Huyết sắc trưởng ấn tại trong không gian hắc ám càng trướng mắt, đập vào mặt một cô gió tanh, để Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nhức lên. Lâm Bạch lách mình triệt thoái phía sau, cùng lúc đó đem túi trữ vật ném ra ngoài. Tâm niệm vừa động, đem người áo đen Nazi tránh đi. Tiếp theo, thôn thiên đạo vực tán đi, Lâm Bạch hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi thư phòng khu vực. Đợi Lâm Bạch sau khi rời đi, Vạn Thánh Sơn hai người, Trúc Khinh Chu Hoàng Nghe Thưởng, người áo đen, lúc này mới xuất hiện lần nữa tại thư phòng trong viện. Vạn Thánh Sơn hai vị đệ tử kiệt xuất, quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, đều khó mà quên vừa rồi một màn kia. Bọn hắn tiến vào thôn thiên đạo vực về sau, liền bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi đạo vực. Thế nhưng là vô luận bọn hắn thi triển biện pháp gì, một tấm kia tấm màn đen, lại vĩnh viễn không cách nào biến mất. Đang lúc bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên tấm màn đen biến mất, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện tại thư phòng trong viện. Thật không nghĩ tới Tà Nguyệt giáo bên trong lại có như thế cao thủ. Văn nhân thanh niên hai mắt co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn rất trực tiếp cảm giác được, nếu là ở trong đạo vực, Lâm Bạch muốn ra tay với bọn hắn tất nhiên sẽ ở vào hạ phong. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Bạch đem bọn hắn kéo vào đạo vực về sau, vẹn vẹn vây lại một khắc đồng hồ, liền thả bọn họ đi ra. Thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Đứng tại văn nhân thanh niên bên người vị nữ tử kia, cũng lòng vẫn còn sợ hai nói ra, bất quá nhìn, người này cùng Tà Nguyệt giáo đệ tử quan hệ tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy. Nghe thấy nữ tử lời này, văn nhân thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghe Thường hai người. Nhất là Trúc Khinh Chu, trên mặt hắn đối với Lâm Bạch biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt cùng hận ý. Hoàng Nghe Thường còn tốt, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Lâm Bạch đã đắc thủ rời đi, Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn mấy người, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Trong chốc lát, song phương không có quá nhiều ngôn ngữ, thư phòng trong viện lần nữa truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa âm thanh. Mà giờ khắc này Lâm Bạch đã sớm rời đi trong khu vực này. Đoán chừng trong thư phòng bảo vật đều đã bị người khác lấy mất đi. Đi xem một chút địa phương khác, còn có hay không bảo vật. Lâm Bạch không nghĩ tới thật lãng phí thời gian, tại trong phủ thành chủ tìm kiếm lấy những bảo vật khác tung tích. Ta Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, thế lực ba bên đi vào hư không thần lăng bên trong cường giả đều là rất nhiều. Ta Nguyệt giáo tính cả Lâm Bạch, trọn vẹn liền tới hơn 10 vị võ giả. Vạn Thánh Sơn càng nhiều, Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả đều tới hơn 10 vị, càng là còn có một vị Đại La đạo quả cảnh giới võ giả cầm đầu. Về phần người áo đen, vừa rồi Lâm Bạch tại phòng luyện đan cũng nhìn thấy người áo đen, tại thư phòng cũng phát hiện, nói rõ người áo đen cũng không ít. Phủ thành chủ liền lớn như vậy, nhiều như thế cường giả hội tụ nơi đây, liền có vẻ hơi chen chúc. Rời đi thư phòng trong viện về sau, Lâm Bạch tuần tự đến bách bảo các linh dược viên các loại bảo điện. Nhưng Lâm Bạch sau khi tới, lại phát hiện bên trong chỉ có một trận ác chiến. Từng cái võ giả trong miệng đều hô hào, đem bảo vật giao ra. Người khác hô hào, lão tử không có lấy đến bảo vật, ngươi để cho ta làm sao giao? Liên tục đi thật nhiều cái địa phương, Lâm Bạch đều phát hiện bảo vật không cánh mà bay. Nhất là Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo võ giả, bọn hắn so người áo đen càng trễ một bước tiến vào phủ thành chủ. Đương nhiên bọn hắn liền suy đoán là người áo đen đem nơi đây tất cả bảo vật toàn bộ lấy đi. Cho nên, Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo cơ hồ là nổi điên đồng dạng tìm kiếm người áo đen tung tích, muốn đem người áo đen chém tận giết tuyệt. Thật sự là kỳ quái. Trừ trong phòng luyện đan tôn kia đan lô bên ngoài, thư phòng, bách bảo các, linh dược viên các loại nhiều chỗ tàng bảo địa bên trong bảo vật đều không cánh mà bay. Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo đều cho rằng là người áo đen lấy đi bảo vật. Nhưng người áo đen lại luôn miệng nói, tại bọn hắn đến chỗ này trước đó, liền phát hiện đã không có bảo vật. Bảo vật kia đi đâu đâu? Lâm Bạch đi tại trong phủ thành chủ, nhíu mày trầm tư. Chốc lát, Lâm Bạch đạt được hai cái kết quả. Kết thứ nhất quả, người áo đen đang nói láo. Bọn hắn so Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn, so Lâm Bạch đều trước tiến vào phủ thành chủ. Mà lại bọn hắn còn chuyên môn ở trong Cựu Khúc thành lưu lại nhân thủ, ngăn cản Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn võ giả đi vào. Rõ ràng, bọn hắn là nhất có cơ hội tìm được bảo vật người. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Kết quả thứ hai, người áo đen không có nói láo. Bọn họ đích xác không có tìm được một kiện bảo vật. Vậy đã nói rõ, có người tại người áo đen, Tà Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn đến trước đó, cũng đã đem nơi đây bảo vật cuốn đi. Như vậy người này sẽ ai đây? Thông hướng tòa này hư không thần lăng hư không cổ lộ, cũng chỉ có ba đầu, khống chế tại Tà Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen thế lực ba bên trong tay. Lại có ai có bản lãnh lớn như vậy, tại không thông qua hư không cổ lộ, vượt qua vũ trụ tìm tới tòa này hư không thần lăng đâu? Khi Lâm Bạch ngay tại suy nghĩ thời khắc, đột nhiên trong toàn bộ phủ thành chủ truyền đến một tiếng quát lớn, người mặc hắc bào đám nhóc con kia đều cho lão phu quay lại đây nhận lấy cái chết. Ầm ầm, thanh âm như sấm vang động phủ thành chủ. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, thể nội khí huyết cuộn cuộn, kém chút bị chấn động đến trọng thương. Đại La đạo quả. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, cảm giác được trong thanh âm ẩn chứa lực lượng, chính là xuất từ một vị đại La đạo quả cảnh giới cường giả. Chương 4801, thẹn quá hóa giận. Lớn như vậy trong phủ thành chủ, một tòa đại thần thông giả để lại bảo địa. Kết quả đám người phát hiện, bảo vật đều bị người cuốn đi. Làm nhóm đầu tiên tiến vào trong phủ thành chủ võ giả, người áo đen tự nhiên là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Đang tìm bách bảo các, thư phòng, linh dược viên các loại nhiều chỗ bảo địa, đều không thu hoạch được gì thời điểm, Vạn Thánh Sơn vị kia đại La đạo quả cường giả, rốt cục áp chế không nổi tức giận. Thanh âm của hắn như sấm, vang động phủ thành chủ. Phủ thành chủ các nơi người áo đen, nghe thấy thanh âm, đều là tức giận tới mức phát run. Vạn Thánh Sơn tôn tiên thiểm, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Thật sự là thất sát lão phu, chúng ta đi vào, vốn là không có cái gì tìm tới, còn bị Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn oan uổng. Hừ, đi, đi xem một chút lão bất tử đồ vật này, muốn nói cái gì? Từng cái người áo đen nhận chỉ lệnh, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Tà Nguyệt giáo mấy người cũng phát hiện trong phủ thành chủ đã là trống rỗng một mảnh, lại không nửa điểm bảo vật. Duy nhất trong phòng luyện đan cái kia một tôn lò luyện đan, cuối cùng còn bị người áo đen đoạt đi. Tà Nguyệt giáo đám người cũng nhao nhao tìm phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Nghe thấy thanh âm sau Lâm Bạch, tự nhiên cũng đi theo đi qua ngó ngó náo nhiệt. Trong phủ thành chủ điện. Chủ điện trước có một mảnh khoáng đạt quảng trường, dưới mắt Vạn Thánh Sơn hơn 10 vị cường giả cùng đệ tử kiệt xuất, hội tụ ở đây. Cầm đầu Tôn Tiên Thiểm, kiếm mi dựng thẳng, trên thân tản ra một cỗ ngang ngược khí tức. Tà Nguyệt giáo cùng người áo đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, thế lực ba bên, giống như tạo thế chân vạc giống như đứng tại chủ điện phía trước các nơi. Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo võ giả, nhìn về phía người áo đen, sắc mặt đều đặc biệt bất thiện. Tôn Tiên Thiểm, lão thất phu, ngươi gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Nơi đây tụ đến có hơn 20 vị người áo đen, tu vi đều tại Thái Ức đạo quả cảnh giới tả hữu. Nhiều người lực lượng lớn, huống hồ bọn hắn thế lực sau lưng, cũng so Vạn Thánh Sơn không kém bao nhiêu, càng sẽ không kiêng kỵ Vạn Thánh Sơn. Tôn Tiên Thiểm khẽ mắt cơ bắp co rúm, thở dốc hai cái khí thô, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tại lần này đi vào hư không thần lăng bên trong tầm bảo thời điểm, đám người mới vừa tiến vào phủ thành chủ, liền phát hiện hư không cổ lộ thông đạo phong ấn sắp đóng lại. Cho nên tất cả mọi người không kịp dừng lại lâu, để tránh bị vây ở trong hư không không cách nào rời đi. Cho nên trong phủ thành chủ đại bộ phận khu vực đều không có thăm dò. Trong đó liền bao quát phòng luyện đan thư phòng tàng kinh lâu bách bảo các linh dược viên này địa phương. Thế nhưng là lần này đến, những địa phương này bảo vật, vậy mà đều không cánh mà bay rồi. Lần trước hư không thần lăng bên trong, Vạn Thánh Sơn tại người áo đen trong tay bị nhiều thua thiệt. Lần trước, thế lực ba bên tiến vào phủ thành chủ, vẹn vẹn tại trong chủ điện tìm kiếm một phen. Cũng chính là hiện tại đám người phía sau tòa kia cổ lâu, tìm tới thương tiên truyền thừa tàng quyển, Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen ra tay đánh nhau, lại cho Tà Nguyệt giáo thừa dịp cơ hội. Tà Nguyệt giáo thừa dịp song phương thế lực đánh đến hừng hực khí thế thời điểm, âm thầm ra tay, cướp đi thương tiên truyền thừa tàng quyển, tùy theo hỏa tốc rời đi hư không thần lăng. Đã cách nhiều năm, người áo đen cùng Vạn Thánh Sơn võ giả đều tưởng rằng đối phương vụng trộm lấy đi thương tiên truyền thừa, những năm này tháng lẫn nhau minh tranh ám đấu. Chủ điện trước, thế lực ba bên phân liệt tam giác. Tuy nói nhìn giống tạo thế chân vạc bộ dáng, nhưng Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo võ giả ánh mắt rõ ràng đối với người áo đen không thân thiện. Thậm chí Vạn Thánh Sơn võ giả trong mắt đều phun ra mãnh liệt tức giận cùng sắc cơ. Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Thiểm cố nén trong lòng tức giận, thấp giọng nói: "Từ xưa đến nay, thiên hạ bảo vật, người tài mới có, đạo lý này, lão phu vẫn luôn hiểu. Cho nên hôm nay xin mời chư vị đến đây, lão phu chính là muốn lĩnh giáo hai chiêu. Nếu là chư vị thực lực không đủ, vậy liền ngoan ngoãn đem bảo vật lưu lại, để tránh sai lầm, hại tính mạng mình." Tôn Thiên Thiểm mở miệng, bá khí phi phàm. Nói bóng gió không cần nói cũng biết, là chính các ngươi đem bảo vật giao ra đâu, hay là lão phu động thủ đem các ngươi từng cái đánh ngã đằng sau lại ngoan ngoãn giao ra đâu? Tôn đạo hữu, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm. Chúng ta đi vào, tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa thấy một kiện bảo vật. Một đám người áo đen bên trong, không biết là ai, mở miệng đáp lại một câu. Bọn hắn thân mang thống nhất áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, càng nghe không rõ đến tột cùng là ai đang nói chuyện. Nói bậy, nếu không phải các ngươi, thì là ai? Các ngươi so với chúng ta lọt vào phủ thành chủ hồi lâu, không phải là các ngươi? Chẳng lẽ còn có những người khác có thể tìm tới tòa này hư không thần lăng sao? Tôn Thiên Thiểm kiếm mi dựng thẳng, nghiêm nghị quát: "Mặc kệ Tôn đạo hữu tin hay không, đây cũng là chân tướng. Chúng ta làm việc từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng. Nếu là nơi đây bảo vật thật là chúng ta đoạt được, chúng ta cũng sẽ không cất giấu nắm bước. Chẳng lẽ Tôn đạo hữu cho là chúng ta có thể tìm được bảo vật, chẳng lẽ còn chịu không nổi sao? Chúng ta ở chỗ này tìm được duy nhất một kiện bảo vật, chính là trong phòng luyện đan đan lô, thật vất vả phá tan cấm chế pháp trận, còn bị Tôn đạo hữu cùng Tà Nguyệt giáo bằng hữu chặn ngang một cước, suýt nữa mất đi." Người áo đen cũng nói rất rõ ràng: "Chúng ta tìm đến một kiện bảo vật, đó chính là trong phòng luyện đan đan lô. Trừ cái đó ra, tại không đoạt được." Có thể hiển nhiên Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo không tin, đều cảm thấy người áo đen đang trêu đùa bọn hắn. Người áo đen trong lòng cũng đang mắng mẹ, đang yên đang lành một lần tầm bảo hành trình, không chỉ có bảo vật không có tìm được, ngược lại trêu đến một thân tao. Lấy đi bảo vật tên kia thật không phải là người, để người áo đen cong nỗi oan ức này. Xem ra chư vị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hừ hừ. Tôn Thiên Thiềm hừ lạnh một tiếng, chú ý tới một bên Tà Nguyệt giáo đám người, mở miệng nói ra: "Tà Nguyệt giáo các vị đạo hữu, bây giờ ngươi ta đều ở trong hư không thần lăng, bảo vật đã bị bọn hắn toàn bộ cướp đi, chư vị chẳng lẽ muốn tay không mà về sao?" Phi Linh Tử Nhãn Châu xoay động, nghe hiểu Tôn Thiên Thiềm nói bên ngoài chi ý, liền cười hỏi: "Không biết Tôn đạo hữu có tính toán gì không?" Tôn Thiên Thiềm cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra sắc ý: "Sao không như chúng ta liên thủ, trước đem bảo vật cướp về, sau đó chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt bảo vật?" Phi Linh Tử bộ dạng phục tùng túi đầu, trầm tư một chút, gọn gàng đáp lại một tiếng: "Được. Như vậy, Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn liên minh ký kết." Người áo đen trong nháy mắt lâm vào thế yếu. Vạn Thánh Sơn do Tôn Thiên Thiềm thủ lĩnh, Tà Nguyệt giáo lấy Phi Linh Tử làm chủ. Song phương thế lực lập tức làm dáng, thân hình lấp loe ở giữa, đem hơn 20 vị người áo đen vây quanh ở trong đó. Giữa sân, vô thanh vô tức dâng lên lang yên, một trận đại chiến sắp kéo ra. "Đám nhóc con, nhận lấy cái chết." Tôn Thiên Thiềm nay đã thẹn quá hóa giận, bây giờ cùng Tà Nguyệt giáo ký kết minh ước về sau, quả quyết xuất thủ. Đưa tay một trường, mưa lớn lực lượng nghiền nát hư không, từ trên trời giáng xuống một trường đại thủ ấn, đánh tới hướng áo bào đen đám người. Áo bào đen tất cả mọi người không có lẫn nhau thương nghị, thân hình lóe lên, liền riêng phần mình tản ra, tránh đi một trường này. Cùng lúc đó, người áo đen bên trong, một người trong đó tản mát ra đại la đạo quả tu vi cảnh giới, xông lên Tôn Thiên Thiềm mà đi. Hai vị đại la đạo quả cường giả một chiêu đụng nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phủ thành chủ kịch liệt rung chuyển. Nếu không phải chế tạo phủ thành chủ thần thiết đặc biệt chân quý, nếu không một trường này đụng nhau, cũng đủ để đem toàn bộ phủ thành chủ san thành bình địa. Chương 4802, Trung Cốc. Bao phủ ở trong Hắc Ám phủ thành chủ, thế lực ba bên đại chiến, lôi đình ánh lửa không ngừng từ một nơi bí mật gần đó lấp lóe. Lâm Bạch điên lặng lui ra phía sau mấy bước, lặng lẽ rời xa chiến trường. Bây giờ Lâm Bạch càng giống là một người ngoài cuộc. Hắn cũng không muốn trợ giúp bất luận cái gì bất kỳ bên nào. Dù sao tương trợ Tà Nguyệt giáo, coi như đoạt được bảo vật, Tà Nguyệt giáo cũng sẽ không đem bảo vật phân cho Lâm Bạch. Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen liền cùng không cần nói nhiều, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Bạch chia đều. Lấy Lâm Bạch thực lực của mình, cũng vô pháp từ ba bên đại chiến bên trong mò được chỗ tốt. Còn có một cái càng quan trọng hơn điểm. Lâm Bạch trước đó liền từ vị kia biến thái lao giả trong túi trữ vật phát hiện, thật sự là hắn không có đạt được bảo vật. Chính như vừa rồi người áo đen nói tới, nếu là bọn họ đạt được bảo vật, đương nhiên sẽ không cất giấu nắm bước, bởi vì bọn hắn có đầy đủ thực lực, có thể được đến bảo vật, cũng có thể đem bảo vật mang đi. Người áo đen trong trận doanh, một vị đại la đạo quả, hơn 20 vị thái ớt đạo quả, còn có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả. Thả nhãn ma giới, có thể triệu tập bực này võ giả cường đại thế lực, tất nhiên là ma giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Bọn hắn sẽ không kiêng kỵ Vạn Thánh Sơn, càng sẽ không kiêng kỵ Tà Nguyệt giáo. Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn đều cho rằng là người áo đen lấy đi tất cả bảo vật. Nhưng người áo đen cực lực phủ nhận. Lâm Bạch cho là người áo đen không có nói sai, bọn hắn có lẽ thật không có lấy đi bảo vật. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, có người tại bọn hắn đến chỗ này trước đó lấy đi tất cả bảo vật. Thừa dịp thế lực ba bên đại chiến thời điểm, Lâm Bạch đi khắp phủ thành chủ các ngõ ngách, muốn tìm kiếm được một hai kiện không tệ bảo vật. Có thể trời không tội lòng người, phủ thành chủ đã sớm dấu tuyết. Đừng nói bảo vật, liền xem như có thể giữ lại cục gạch, đều bị người khác lấy mất. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư, bắt đầu nghiên cứu hư không thần lăng pháp trận. Tại tiến đến trước đó, Phi Linh Tử liền nói qua, hư không thần lăng pháp trận là do nội bộ phong ấn sẽ ở cái nào đó đặc biệt thời kỳ suy yếu, đây cũng là bọn hắn tiến vào hư không thần lăng cơ hội. Như vậy vấn đề tới, là ai phong ấn hư không cổ lộ đâu? Là vị kia chết đi đại thần thông giả sao? Thế nhưng là nếu vị kia đại thần thông giả còn có thể tìm tới dấu chân trở về, cái kia cần gì phải muốn vây chết ở trong hư không đâu? Nếu không phải vị nào đại thần thông giả phong ấn hư không cổ lộ, lại sẽ là người nào đâu? Mang theo nghi hoặc, Lâm Bạch nghiên cứu lên phủ thành chủ pháp trận. Từ khi thức tỉnh Thôn Thiên Đạo pháp phá cấm đằng sau, bất kỳ cái gì pháp trận cấm chế ở trước mặt Lâm Bạch đều như là không có tác dụng. Lâm Bạch cũng chưa từng nghiêm túc đi nghiên cứu qua một tòa pháp trận, bây giờ rốt cục có cơ hội. Khi Lâm Bạch hết sức chăm chú nghiên cứu pháp trận thời điểm, đột nhiên, toàn bộ phủ thành chủ lần nữa truyền đến một tiếng rung động, tiếng oanh minh từ đằng xa cuốn tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hình như có một tòa phủ bụi đã lâu đại môn bị oanh nhiên đẩy ra. Lâm Bạch đoán được, cái này tuyệt không phải là võ giả đại chiến bạo phát đi ra thanh âm. Thanh âm này từ một phía khác truyền đến. Phương hướng kia là hư không thần lăng bên trong Trung Cốc. Trung Cốc, tên như ý nghĩa, chính là đại thần thông giả tu kiến tiên phủ thời điểm, dùng cho dưỡng cổ chi địa. Nếu như thanh âm đột nhiên từ Trung Cốc bên trong truyền đến,
gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Lâm Bạch đột ngột mở mắt ra, bây giờ tất cả võ giả đều tại chủ điện trước đó trong quảng trường đại chiến, sẽ là ai tại trùng cốc đâu? Chẳng lẽ nói, đạt được bảo vật người kia còn không có rời đi? Lâm Bạch nhanh chóng đứng dậy, hướng về trùng cốc bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, tam đại thế lực cường giả tạm nghỉ binh mâu, tại Lâm Bạch đến trước đó, liền dẫn đầu đến trùng cốc bên trong. Hư không thần lăng bên trong trùng cốc chính là do hai ngọn núi lớn tổ kiến mà thành. Giữa hai ngọn núi có một đầu rãnh sâu hội tụ thành hẻm núi. Hai núi phía trên, một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì màu xanh lá cây rừng, chỉ có một mảnh núi đá lân vân. Trong núi cùng rãnh sâu trong hẻm núi, tùy chỗ có thể thấy được đầy đất trứng trùng. Chỉ bất quá bởi vì tuế nguyệt duyên cớ, những trứng trùng này đại đa số đều đã chết đi. Ta Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen thế lực ba bên bên trong, giống như đều không có dưỡng cổ người, Lâm Bạch cũng không thích cổ trùng chi đạo, cho nên ai cũng không có lấy đi trùng cốc bên trong trứng trùng. Thanh âm là từ trùng cốc chỗ sâu truyền đến. Chẳng lẽ lại trùng cốc chỗ sâu có động thiên khác? Làm sao có thể? Thế lực ba bên trợn mắt hốt mồm. Hơn 20 vị người áo đen đứng tại một đống, lẫn nhau ở giữa trao đổi lấy thanh âm ý kiến. Ta Nguyệt giáo đám người cũng đang thì thầm nói chuyện. Vạn Thánh Sơn đông đảo võ giả ngưng mắt nhìn về phía trùng cốc nội bộ. Ầm ầm. Từ trùng cốc nội bộ truyền đến kịch liệt tiếng vang, vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Hai bên ngọn núi chấn động kịch liệt, nặng nề nham thạch vỡ ra khe hở. Đột nhiên, một vệt thần quang từ hai bên ngọn núi trong cái khe khuếch tán mà ra, chiếu rọi tại trong sơn cốc. Thần quang này, tất nhiên có bảo vật xuất thế. Vị kia đại thần thông giả di cốt chúng ta còn không có tìm tới, hoàn chỉnh truyền thừa cũng còn không có tìm tới. Hắn chinh chiến thần minh, cũng không biết tung tích. Chẳng lẽ lại liền giấu ở nơi đây? Thế lực ba bên ánh mắt lập tức lửa nóng. Tôn Thiên Thiểm cùng người áo đen vị kia đại la đạo quả cường giả, bước đầu tiên, giết vào trùng cốc bên trong, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Những võ giả khác không nói tiếng nào giao lưu, tại cũng cấp tốc đuổi theo. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng tụt lại phía sau, lập tức đuổi theo. Thân hình lóe lên, Lâm Bạch lướt qua 100 mét, trong khi tiến lên, Lâm Bạch khẽ mắt liếc qua nhìn lướt qua đầy đất chết đi trứng trùng. Tại ngọn núi trong cái khe bộ phát mà ra thần quang màu trắng chiếu dọi xuống, cái này từng viên đã sớm chết đi nhiều năm trứng trùng, tựa hồ bắt đầu trùng hoạch sinh cơ. Trứng trùng giống một đứa bé, tham lam hút lấy thần quang. Thần quang chui vào trứng trùng bên trong, mang cho trứng trùng sinh mệnh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng phát sinh ý lạnh, ngẩng đầu nhìn một cái, phía trước hẻm núi trong lòng núi, trứng trùng hàng ngàn hàng vạn, như toàn bộ hồi phục lại, cái kia tất nhiên vô cùng kinh khủng. Nhất là Lâm Bạch cùng Tà Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen đều không rõ ràng này địa trùng trứng đến tột cùng là thuộc về cái gì cổ trùng, đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Đối phó sẽ càng thêm phiền phức. Xong, Lâm Bạch cảm giác được trứng trùng ngay tại từ từ phục sinh, không khỏi tê cả da đầu. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được giờ phút này tiến trùng cốc, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ở trong mắt Lâm Bạch, bây giờ trùng cốc không phải là một chỗ bảo địa, ngược lại càng giống là một tòa bẫy dập. Thánh quang từ trong thân núi tràn ra, khiến cho trứng trùng khôi phục, ngàn vạn võ giả tiến vào trùng cốc bên trong kiếm bảo, thẳng đến võ giả đến chỗ sâu, trứng trùng chính thức khôi phục, phá sát mà ra. Đến lúc đó tất cả tiến vào trùng cốc võ giả đều sẽ lâm vào cổ trùng đang bao vây, có vào không có ra. Lâm Bạch mấy lần đều lòng sinh thoái ý, nhưng nghĩ đến trùng cốc bên trong bảo vật, trong lòng lại kiên định một phen. Tu hành vốn là nghịch thiên mà vì, như tham sống sợ chết, đời này chỉ sợ khó thành khí hậu. Người tu đạo, sớm sống chiều chết, như lần lượt gặp phải nguy hiểm liền từ bỏ, lần lượt chân sau, chỉ sợ đời này đều khó mà đi đến võ đạo đỉnh phong. Lâm Bạch trong lòng do dự vùng vẫy hồi lâu, rốt cuộc quyết định, vận chuyển pháp quyết bảo vệ nhục thân, kiên định hướng về trùng cốc chỗ sâu mà đi. Lâm Bạch đã phát hiện trứng trùng đang thức tỉnh, mình đã có phòng bị, bằng vào trong tay rất nhiều thủ đoạn, coi như ở trong trùng cốc tìm không được bảo vật, Lâm Bạch cũng tự nhận là có thể giết ra một đường máu, rời đi trùng cốc. Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt giáo, người áo đen đều bị trùng cốc chỗ sâu bảo vật hấp dẫn tâm thần, bọn hắn còn chưa phát hiện trùng cốc bên trong dị dạng. Chờ bọn hắn phát hiện, chỉ sợ cũng đã chậm. Chương 4803, cự đàn. Trùng cốc bên trong, sắp chết trứng trùng nhiều vô số kể. Bày ra trên mặt đất, đầy đất đều là trông chất ở trên núi, giống như hòn đá. Muốn thanh lý nhiều như vậy trứng trùng, e là cho dù là mấy vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, đều cần đại lượng thời gian. Huống hồ, cổ trùng chi đạo, quỷ quệ vô thường. Ai biết dây vào những trứng trùng này, có thể hay không bị độc của bọn họ nước gây thương tích. Đây cũng là vì cái gì Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen hai vị đại la đạo quả võ giả cũng không nguyện ý đi đụng vào trứng trùng nguyên nhân. Ta Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, thế lực ba bên giết vào trùng cốc chỗ sâu, tìm hồi lâu, cũng chưa từng tìm tới bất kỳ đầu mối nào. Giờ phút này thanh âm đã tiêu tán, cũng vô pháp phân rõ thanh âm này là từ chỗ nào truyền đến. Không thể làm gì, người áo đen trực tiếp quả quyết vỡ ra một cái khe, đem nó mở rộng, ngạnh sinh sinh đánh ra một đầu thông hướng nội bộ đường núi. Ta Nguyệt giáo phi linh tử lập tức bắt trước, Ta Nguyệt giáo đám người hướng về mặt khác một cái khe mà đi. Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Tiềm phần bụng nâng lên, không bao lâu, há mồm phun ra một cỗ trọc khí, hóa thành loa âm thanh. Thanh âm quanh quẩn ở trong trung cốc, rất nhanh hắn liền căn cứ thanh âm tiếng vọng tìm được một đầu thông đạo. Thông đạo này làm sao nhỏ như vậy? Đi vào trước thông đạo, Vạn Thánh Sơn đám người trợn tròn mắt. Trước mặt thông đạo, ước chừng chỉ có hai nắm đấm lớn nhỏ, giống như là một cái hang rắn. Võ giả tầm thường không có tu hành biến hóa chi đạo thiên địa bí pháp, căn bản khó mà đi vào. Tôn Thiên Tiềm đôi mắt lóe lên, bắt trước người áo đen cùng Tà Nguyệt giáo võ giả, ngạnh sinh sinh từ ngọn núi trong nham thạch mở ra một con đường tới. Cái gọi là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Lâm Bạch không hoảng hốt không đội đi theo bọn hắn phía sau, lựa chọn Vạn Thánh Sơn đảo đới đi ra thông đạo, tiến nhập trong lòng núi. Khi Lâm Bạch tiến vào ngọn núi phía dưới thời điểm, thế lực ba bên đã sớm không thấy tăm hơi. Lâm Bạch thuận Vạn Thánh Sơn đảo đới đi ra thông đạo, đi đến dưới đáy, phía trước lờ mờ không ánh sáng trong không gian, tản ra ngập trời hôi thối. Tựa như bên trong có mấy vạn bộ thi thể hư thối. Xú khí hư thiên. Lâm Bạch yên lặng mở ra Tu La pháp nhãn, vậy mà phát hiện, Tu La pháp nhãn không cách nào xem thấu nơi đây hắc ám. Tâm nhìn cứ thấp, ước chừng chỉ có chừng 10 thước. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật yên lặng xuất ra dạ quang thạch, linh lực thôi động ở giữa, tảng đá bộc phát ra sáng chói mục đích này ánh sáng, chiếu sáng phương viên trăm mét. Nơi đây trong không gian, quanh quẩn lấy một cỗ màu xám đen hơi khói, chồng chất ở giữa không trung. Hơi khói nà có độc, Lâm Bạch ngửi được về sau, lập tức liền cảm giác được đầu váng mắt hoa, đầu nặng chân nhẹ. Lâm Bạch không dám khinh thường, lập tức phong bế hơi thở, vận chuyển tu vi, ngưng tụ thành lồng phòng ngự, ngăn cách khí độc. Cũng là bởi vì mảnh này khí độc nguyên nhân, để nơi đây tầm mắt cực kém. Ào ào. Đi lên phía trước ra hai bước, dưới chân bùn nhão cuồn cuộn, từng luồng hôi thối khí tức đập vào mặt. Trong bùn nhão, có giỏi bọ nhấp nhô. Lâm Bạch một mặt không sợ người khác làm phiền, tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, phía trước liền xuất hiện một cái trứng trắng. Cái này trứng trắng, nửa đoạn dưới lâm vào trong bùn nhão, lộ ra bùn đất nửa khúc trên so Lâm Bạch đều cao, vỏ trứng bóng loáng trong suốt. Lâm Bạch dơ dạ quang thạch tới gần, lờ mờ có thể trông thấy trong đó có một cái quái vật hình dáng. Đó là cái thứ gì? Là cổ trùng sao? Nơi đây tia sáng quá mờ, Lâm Bạch muốn xích lại gần một chút, thấy rõ ràng. Đột nhiên, trong vỏ trứng kia quái vật một trận núp đích. Hưu một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng xé gió truyền đến, tại Lâm Bạch mặt phía trước, trong vỏ trứng quái vật đống nhiên bổ ra một đao, đánh xuyên vỏ trứng, đánh út về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Lâm Bạch ánh mắt đại biến, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, tránh đi một đao này. Xoẹt xoẹt. Trong vỏ trứng quái vật bổ ra vỏ trứng, dịch trứng lăn xuống một chỗ, trên mặt đất giỏi bọ giống như nhặt được chân bảo giống như xông lên. Đi ra vỏ trứng quái vật, Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ ràng hắn hình dạng. Bọ ngựa. Lâm Bạch nhíu mày, nỉ non nói nhỏ. Quái vật này, hai tay như đao, bốn chân chạm đất, quay thân hai cánh, cùng bọ ngựa giống nhau như lúc. Nhưng duy nhất cùng bọ ngựa khác biệt chính là khuôn mặt của hắn dần dần có nhân loại bộ mặt lưu lạc, nhưng tựa hồ còn không có tu luyện thành hình, lộ ra bộ mặt hình dáng đặc biệt quỷ dị dữ tợn, để cho người ta nhìn lên liền trong lòng không rét mà run. Ta. Bọ ngựa quái vung vẩy song đao, đối với Lâm Bạch gào thét một tiếng, phun ra một mảng lớn dịch trứng. Sau một khắc, hắn phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm chém ra, đánh trúng bọ ngựa quái trên thân. Kiếm quang lóe lên, đem bọ ngựa quái xé rách thành mảnh vỡ. Màu xanh sẫm chất lỏng huy sái một mảnh, rơi trên mặt đất. Là bởi vì đạo thần quang kia nguyên nhân, những này sắp chết trứng trùng mới có thể phục sinh sao? Nay địa trùng cốc chính là vị kia đại thần thông giả trước khi chết sở kiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại trong hư không tối tăm trải qua vô số năm tháng. Theo lý thuyết, trong năm tháng dài đằng đẵng, những trứng trùng này không người chăm sóc, sớm hẳn là toàn bộ chết đi mới đúng. Nhưng hôm nay nhưng lại làm cho bọn họ giành lấy cuộc sống mới. Tang Nguyên Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen đến đó rồi. Lâm Bạch dơ dạ quang thạch, tiếp tục đi về phía trước. Muốn tìm kiếm mặt khác thế lực ba bên phương vị, lại không nghĩ rằng mới vừa đi ra mấy bước, nhưng lại nhìn thấy quen thuộc đồ vật. Trứng trắng. Lại là một viên trứng trắng. Vừa rồi viên kia trứng trắng ấp ra bọ ngựa quái, cái này có thể trứng trắng không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cũng là một cái bọ ngựa quái. Lâm Bạch khẽ mắt cơ bắp co rúm. Lúc này đạp trên phi kiếm, đằng không mà lên, ở giữa không trùng hướng về lướt lên. Tiện tay ném ra ngoài mấy khối dạ quang thạch, bay về phía bốn phương tám hướng. Dạ quang thạch quang mang chiếu sáng một cái chớp mắt, nhìn thấy hình ảnh, để Lâm Bạch trong mắt đều kém chút bay ra ngoài. Trong vùng không gian này, đầy đất đều là quả trứng lớn màu trắng, bởi vì vừa rồi đạo thần quang kia phất qua, những này vốn cho rằng chết trong năm tháng cổ trùng, tại giờ phút này cũng đều sống lại. Cổ trùng chi đạo, Lâm Bạch không hiểu nhiều, cũng không biết đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn, có thể làm cho một viên trứng trùng, tại vô số năm tháng tuế nguyệt tán mòn dưới, còn có thể sống được. Dạ quang thạch bay qua mấy ngàn mét, Lâm Bạch ánh mắt tùy theo mà đi. Ánh mắt chiếu tới chi địa, cự đản từng khỏa tựa như to lớn như bảo thạch lắt trên mặt đất. Trên đỉnh đầu vách đá cũng treo đầy quả trứng lớn màu trắng. Một màn này, thấy Lâm Bạch tê cả da đầu. Nhất là Lâm Bạch chú ý tới không ít trứng trắng bên trong bọ ngựa quái đã bắt đầu nhúc nhích, như muốn phá xác mà ra. Lấy vừa rồi Lâm Bạch chém giết bọ ngựa quái thủ đoạn đến xem, cái này bọ ngựa quái cũng không khó đối phó. Tu vi cũng không phải là rất khủng bố. Nhưng cổ trùng chi đạo, từ trước đến nay đều không phải là lấy lực lượng thủ thắng. Cổ trùng chi đạo thủ thắng mấu chốt ở chỗ số lượng ưu thế. Giống bên trong vùng không gian này cự đản, Lâm Bạch không cách nào phân rõ có bao nhiêu cái, vẹn vẹn ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, trăm mét không gian liền có trọn vẹn mấy trăm khỏa cự đản. Vừa rồi dạ quang thạch bay ra ngoài, mấy ngàn thước đều không có chạm đến vách tường, vậy đã nói rõ nơi đây cực kỳ bao la, trong đó cự đản tất nhiên nhiều vô số kể. Hàng ngàn hàng vạn quái vật phá xác mà ra, không muốn mạng trùng sát mà đến, nghĩ đến một màn này, chỉ sợ là đại la đạo quả đều được trong lòng run sợ. Chương 4804, điên rồi. Lờ mờ không ánh sáng địa cung thế giới bên trong, độc vật lượn lờ, che đậy ánh mắt. Mặc dù Lâm Bạch tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật, đều không thể nhìn ra ngàn mét khoảng cách. Trên mặt đất cùng trên vách tường, treo đầy quả trứng lớn màu trắng, trong đó bọ ngựa quái chậm rãi nhúc nhích, như muốn phá xác mà ra. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt chế lấp. Địa cung này thời gian quá lớn, trong thời gian ngắn Lâm Bạch không cách nào thăm dò đến biên giới, cũng không biết địa cung trong thế giới phải chăng còn có mặt khác cổ trùng. Bất quá y theo Lâm Bạch phỏng đoán, khổng lồ như thế địa cung thời gian, tất nhiên còn có mặt khác cường đại cổ trùng. Ấp bọ ngựa quái cự đản tuy nói ở trong địa cung rất nhiều, nhưng cuối cùng thực lực không mạnh. Bố trí nơi đây cường giả, tất nhiên sẽ còn lưu lại thủ đoạn khác. Phải nắm chắc thời gian, bằng không đợi ở đây cự đản bên trong bọ ngựa quái toàn bộ ấp, chỉ sợ cũng khó giải quyết. Lâm Bạch nhảy lên phi kiếm, trên ven đường ném ra dạ quang thạch chiếu sáng phương hướng, tìm kiếm lấy nơi đây đường ra, cùng tàng bảo chi địa. A a a. Đang lúc Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí lao vụn vụ thời điểm, đột nhiên, trong hắc ám truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết, sắc bén chói tai, xuyên thấu hắc vụ. Lâm Bạch hướng về chính mình phía bên phải nhìn lại, nhận ra thanh âm truyền đến phương vị. Trải qua do dự về sau, Lâm Bạch cả gan, chậm chạp hướng về thanh âm truyền đến phương vị bay đi. Đến, lão tử liều mạng với các ngươi, giết các ngươi. Lâm Bạch tiến lên không có bao xa, phía trước trong hắc ám liền truyền đến ngập trời ánh lửa. Hỏa diễm bay lên một khắc này, tràn ngập ở trong địa cung xương độc trong nháy mắt bị nhen lửa. Trong một chớp mắt, hỏa tuyến lan tràn mà đến, đem toàn bộ địa cung hóa thành một vùng biển lửa. Cũng may Lâm Bạch sớm vận chuyển pháp lực bảo vệ nhục thân, không có bị hỏa diễm gây thương tích. Lâm Bạch ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy nơi xa một cái đạo thần cảnh giới võ giả, phát tiết lấy lực lượng của hắn. Trước đó tại phủ thành chủ điện trước, Lâm Bạch nhìn thấy qua người này, chính là Vạn Thánh Sơn một vị đệ tử kiệt xuất, đạo thần cảnh giới tu vi cũng không tính kẻ yếu. Cũng không biết vì sao, người này tiến vào vùng cung điện dưới lòng đất thế giới về sau, cùng đội ngũ tách rời. Giờ phút này lại rơi vào kết quả như vậy. Hắn đang làm cái gì? Người này cử động, để Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu. Chỗ hắn ở, chung quanh không có bất kỳ cái gì địch nhân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cổ trùng. Nhưng hắn lại giống như là lên cơn điên, đem thể nội ngập trời lực lượng tiết ra, đối với chung quanh trong bóng tối, cùng anh loạn tạc, một phen phát tiết. Lực lượng của hắn đem chung quanh nổ một mảnh hỗn độn, vô số cự đàn bên trong bọ ngựa quái đều không có ấp, liền chết từ trong trứng nước. A a a. Một phen cuồng nộ về sau, người này ngửa mặt lên trời thét dài, thống khổ quỳ trên mặt đất. Lục thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một bãi máu sền sệt, cùng mặt đất bùn nhão hòa làm một thể. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được. Lâm Bạch đến đây, không có phát hiện cùng người này giao thủ địch nhân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một cổ trùng. Hắn thật giống như chính mình đem chính mình giết đi đồng dạng. Cổ quái, rất cổ quái. Lâm Bạch trên mặt bao phủ một tầng tán không ra âm trầm sắc mặt. Xa xa nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch không có lưu thêm, quay người rời đi. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có phát hiện, tại Lâm Bạch quay người rời đi một khắc này, một cái nhỏ bé bỏ rùa bay đến sau thai của hắn, chậm rãi bỏ hướng trong thai của hắn. Chuyện giống vậy, ở trong cung điện dưới lòng đất diễn đi diễn lại. Lâm Bạch vừa mới rời đi phiến khu vực kia, liền lại nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhích tới gần đằng sau, phát hiện một vị người áo đen, như là vừa rồi vị kia Vạn Thánh Sơn đệ tử mở dạng, đối với bốn phía cuồng oanh loạn tạc, lại tìm không thấy bất cứ địch nhân nào. Một phen phát tiết về sau, người áo đen thân hình biến thấp, cuối cùng hóa thành nụ huyết, chỉ còn lại có một thân áo bào đen vứt trên mặt đất. Lâm Bạch lông mày sâu nhăn, không rõ huyền ảo trong đó. Ai? Đúng lúc này, Lâm Bạch cảm giác được giống như phía sau trong bóng tối có người đang xem lấy hắn. Ánh mắt kia cực kỳ tới gần, thật giống như người kia đã sau lưng Lâm Bạch một dạng. Nhưng tại Lâm Bạch lúc xoay người, lại phát hiện phía sau không có một ai. Bá. Đột nhiên, ánh mắt kia lại xuất hiện tại Lâm Bạch phía bên phải. Lâm Bạch toàn thân run rẩy, nhấc lên cảnh giác, nhìn về phía bên phải. Ánh mắt kia lại xuất hiện ở bên trái. Lâm Bạch lập tức quay người nhìn về phía bên trái. Thậm chí để cho an toàn, Lâm Bạch càng là tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm lơ lửng tại chính mình quanh thân. Chỉ cần trong hắc ám nhìn xem người của mình, một khi lộ ra thân hình, ba thanh phi kiếm lập tức liền có thể đem hắn chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng là đợi đã lâu, ánh mắt kia một mực nhìn lấy chính mình, nhưng không có xuất thủ. Giống như là một con rắn độc, đang tìm kiếm một kích mất mạng thời cơ tốt nhất. Bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, Lâm Bạch toàn thân không được tự nhiên, cảm giác được hắn tạm thời không có ý xuất thủ, lúc này quay người lại, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, cấp tốc rời đi nơi đây. Phi kiếm lóe lên, thoáng qua biến mất. Địa cung trong thế giới, hắc ám vô biên, Lâm Bạch không phân rõ phương vị, chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, muốn hất ra cầm tới ánh mắt. Thế nhưng là mặc kệ Lâm Bạch bay đến địa phương nào, ánh mắt kia đều như bóng với hình, thật giống như dán chặt lấy Lâm Bạch phía sau lưng. Bằng hữu, ra đi. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía sau xa xa trong hắc ám. Giả trang ra một bộ đã nhìn ra người này ngụy trang bộ dáng. Thế nhưng là người kia tựa hồ nhìn ra Lâm Bạch là đang làm ra vẻ làm dạng, trốn ở trong tối, không có thò đầu ra. Nếu không muốn hiện thân, vậy thì mời không cần tiếp tục đi theo ta tới, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch hừ một tiếng, toàn thân trên dưới bén nhọn kiếm mang, giống như đang cảnh cáo người kia. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước chỉ. Nhưng tại Lâm Bạch cảnh cáo đằng sau, ánh mắt kia, nhưng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng gần. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Khi Lâm Bạch đưa lưng về phía ánh mắt thời điểm, Lâm Bạch liền rõ ràng cảm giác được ánh mắt kia từ xa đến gần, giống như vụng trộm tiềm phục tại Lâm Bạch bên người, muốn cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Nhưng khi Lâm Bạch lúc xoay người, ánh mắt kia lại cấp tốc giấu vào trong hắc ám, không thấy tăm hơi. Tùy ý Lâm Bạch thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể tìm tới người này tung tích. Đáng giận, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Ba thanh phi kiếm giết vào âm thầm, tâm niệm khống chế phi kiếm chém về phía cảm giác ánh mắt kia chỗ ở. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp rơi xuống, địa cung anh minh chấn động, mấy trăm cự đản bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra, dịch chứng chạy xuôi đầy đất, trong đó bọ ngựa quái bị mất mạng tại chỗ.
Không có.
Lâm Bạch nghi ngờ. Rõ ràng cảm giác được ánh mắt kia liền xuất hiện ở phương vị nào, nhưng phi kiếm lại là vô hụt. Ngay sau đó, ánh mắt kia xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch phía bên phải. Phi kiếm lóe lên, chém về phía bên phải. Ánh mắt xuất hiện ở bên trái, phi kiếm lóe lên, chém về phía bên trái. Cứ như vậy, Lâm Bạch thao túng phi kiếm, đối với chung quanh một mảnh của ngoanh loạn tạc. Thể nội linh lực giống như nước chảy tiết ra, đem phương viên ngàn mét bên trong san thành bình địa. Một phen tấn công mạnh về sau, Lâm Bạch phát hiện trong lòng mình càng phát ra táo bạo, tức giận dần dần dày. Thậm chí có một loại muốn thi triển thôn thiên đạo quả cùng chí tôn tướng, đem vùng không gian này một kiếm chặt đứt đáng sợ ý nghĩ. Chờ một chút, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Khi trong lòng toát ra muốn thi triển thôn thiên đạo quả cùng chí tôn tướng ý nghĩ thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy cái này giống như không phải là của mình tác phong làm việc. Lâm Bạch bắt đầu tỉnh táo lại, cưỡng ép áp chế thể nội tức giận cùng bực bội. Lâm Bạch nhớ tới mình tại địa cung trong thế giới nhìn thấy từng màn, những cái kia điên của người, phát cuồng đối với chúng quanh cuồng ngoanh loạn tạc người. Giờ phút này, Lâm Bạch cách làm, không phải cùng bọn hắn giống nhau như lúc sao? Chương 4805, bỏ rùa. Ở trong địa cung, Lâm Bạch trông thấy mấy vị vạn thánh sơn võ giả cùng người áo đen, đều như là phát cuồng như phát điên đối với chúng quanh cuồng ngoanh loạn tạc. Lúc đó Lâm Bạch còn không hiểu rõ bọn hắn đến tột cùng là đang làm gì. Hiện tại tỉnh táo lại sau nghĩ lại, mình bây giờ cách làm, không phải liền là cùng bọn hắn giống nhau như lúc sao? Nhưng bọn hắn kết cục sau cùng đâu? Một phen cuồng ngoanh loạn tạc, phát tiết pháp lực cùng lửa giận về sau, bọn hắn đều hóa thành một bãi máu sền sệt. Vậy có phải hay không nói rõ, mình lập tức cũng sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Bạch toàn thân run lên, không dám tùy tiện thi triển lực lượng. Đem ba thanh phi kiếm triệu hoán trở lại bên người. Âm thầm ánh mắt kia, một mực lanh khốc vô tình nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Loại ánh mắt này, quả thực để cho người ta toàn thân run lên. Bị người rình trộm cảm giác, như có gai ở sau lưng. Thể nội bực bội cùng lửa giận, giống như xuất lồng như dã thú, cũng bắt đầu không an phận đứng lên. Lâm Bạch nếu là không nhanh chóng nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn kết cục cũng cùng những võ giả kia không khá hơn bao nhiêu. Bất quá cũng may, trải qua sóng to gió lớn Lâm Bạch lập tức liền phát hiện là trong cơ thể mình xảy ra vấn đề. Lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong hư không, tâm niệm trầm xuống, bắt đầu nội thị thể nội kinh mạch xương cốt. Thế nhưng là trải qua dò xét về sau, phát hiện trong cơ thể mình không có bất cứ vấn đề gì. Cái này để Lâm Bạch khốn hoặc. Ừm, đây là có chuyện gì? Ta vốn cho rằng là có cổ trùng tiến vào thể nội, nhưng hôm nay nội thị quanh thân, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ hoặc. Chẳng lẽ là phán đoán của ta sai lầm? Nếu không phải thể nội xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ là ta tại trong vùng không gian này ở lâu, bị khí độc gây thương tích? Lâm Bạch hai mắt ngưng tụ, vận chuyển pháp lực, ngưng tụ vòng bảo hộ, ngăn cách khí độc. Không có người được khí độc, có thể Lâm Bạch phiền não trong lòng cảm giác vẫn không có biến mất. Lâm Bạch lập tức lần nữa nội thị thể nội, rốt cục, Lâm Bạch tại nào đó đường kinh mạch bên trong, phát hiện một cái nho nhỏ bọ rùa. Nhưng Lâm Bạch trông thấy bọ rùa một khắc này, bọ rùa lập tức chui vào Lâm Bạch trong máu. Hộ tống lấy máu chảy biến mất không thấy bóng dáng. Đáng chết. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Bọ rùa này, hình thể cực nhỏ, toàn thân huyết hồng, hắn giấu kín tại trong huyết dịch, nếu không phải Lâm Bạch từng tấc điều tra, thật đúng là không cách nào tìm tới tung tích của nó. Bọ rùa tại Lâm Bạch thể nội tốc độ cực nhanh, bị phát hiện về sau, nó liền lập tức tiêu tán không thấy bóng dáng. Tuy nói Lâm Bạch mất đi đối với bọ rùa khóa chặt, có thể đã biết tình huống xuất hiện tại thể nội, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Lâm Bạch triệu hồi ba thanh phi kiếm, trở lại thể nội. Phi kiếm lóe lên, hóa thành hạt gạo chi quang, tại Lâm Bạch kinh mạch trong mạch máu lao vùn vụt. Ba thanh phi kiếm từ ba phương hướng giáp công lấy bọ rùa. Bọ rùa giống như cảm giác được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm huyết quang, bọ rùa thân thể thật giống như là muốn bạo liệt mà ra. Lâm Bạch cảm giác được bọ rùa vỡ vụn trong da thịt, tràn ngập ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Không tốt. Lâm Bạch hai mắt trợn tròn, phi kiếm lóe lên mà lên, đem bọ rùa chặn đường đến tay trái ngón út bên trên. Trong nháy mắt, Lâm Bạch mắt lộ ra ngon sắc, giơ tay chém xuống. Yêu kiếm bá một chút, chặt đứt ngón út. Ngón đút đoạn, bọ rùa thân thể nổ tung mà ra, kinh khủng độc tố lan tràn ra. Ngón cái còn chưa rơi trên mặt đất, liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Lâm Bạch hai mắt băng hàn, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bọ rùa này tiềm phục tại Lâm Bạch thể nội, hẳn là muốn tại hao hết Lâm Bạch linh lực, không có phòng bị đằng sau, mới có thể phóng thích độc tố. Đáng tiếc, Lâm Bạch sớm phát hiện bọ rùa tồn tại. Quả quyết tráng sĩ tay cụt, chém xuống ngón cái, vãn hồi một chút hy vọng sống. Nếu là Lâm Bạch không quả quyết xử lý, đợi đến bọ rùa phóng thích độc tố, Lâm Bạch tất nhiên cựu tử nhất sinh. Thôn Thiên đạo quả cùng thôn thiên tộc kiên kỵ nhất tử địch chính là độc. Vận chuyển tu vi, ba thanh phi kiếm trở lại thể nội, Lâm Bạch lần nữa kỹ càng kiểm tra thể nội mỗi một giọt máu, xác định không có mặt khác bọ rùa ẩn nút đằng sau, trong lòng mới thoáng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thu hồi ba thanh phi kiếm, không đang thi triển. Phi kiếm tại thể nội thời khắc duy trì cảnh giác, một khi phát hiện có mặt khác cổ trùng đi vào, phi kiếm sẽ lập tức khu trục chém giết. Để cho an toàn, Lâm Bạch lại vận chuyển ngũ hành đạo thể lực lượng, tại quanh thân ngưng tụ mà ra một tầng cương khí, bình thường cổ trùng một khi tới gần, liền sẽ bị cương khí rào sắt thành mảnh vỡ. Vừa mới bị chém đứt ngón út, máu tươi đã không đang chảy. Ngũ hành đạo thể lực lượng bắt đầu hâm mộ. tay trái ngón út vết cắt bên trên, từ từ có kinh mạch núp đích, khớp xương sinh trưởng, tái sinh máu thịt. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, không ra 5 canh giờ, ngũ hành đạo thể liền có thể sẽ đoạn chỉ chỗ, chữa trị như lúc ban đầu. Ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành giai đoạn đằng sau, nhục thân chi lực đạt được rõ ràng tăng lên. Đừng nói đứt gãy một ngón tay, coi như đứt gãy một cánh tay, chỉ cần cho Lâm Bạch thời gian mấy tháng, không cần phục dụng linh dược, liền có thể một lần nữa mọc ra. Dựa theo luyện thể giả đối với cái này xưng hô, tên là đoạn chi trọng tụ. Đây cũng là ngũ hành đạo thể tu luyện đến tiểu thành giai đoạn về sau, chỉ cần không thương tổn đến quanh thân tử huyệt cùng nơi yếu hại, Lâm Bạch đều có thể đoạn chi trọng tụ. Thế nhưng là một khi đầu lâu, trái tim các loại nơi yếu hại bị phá hủy, Lâm Bạch cũng là sẽ vỡ lạc. Nếu là có thể đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến tầng thứ 6, tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ cao hơn, đạt tới trong truyền thuyết loại kia tích huyết trọng sinh cấp độ, cái kia Lâm Bạch liền có thể nhiều chỗ một phần sinh tồn bảo hộ. Lâm Bạch không có ở gấp di động, đi tìm bảo tàng, mà là khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Cùng lúc đó, ngũ hành đạo thể cũng chậm chậm chữa trị ngón út. Ước chừng sau 5 canh giờ, Lâm Bạch tay trái khôi phục như lúc ban đầu, mọc ra ngón út, trừ trắng hơn một chút bên ngoài, cũng không mặt khác dị dạng. Thể nội linh lực cũng khôi phục lại đỉnh phong, Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu lên, tìm kiếm nơi đây đường ra cùng phương vị. Nơi đây quá mức quỷ dị, hay là mau chóng tìm tới bảo tàng chỗ. Nếu là không cách nào tìm tới bảo vật, cũng cần mau chóng rời đi. Lâm Bạch nhớ tới bọ rùa liền một trận tê cả da đầu. Giờ phút này Lâm Bạch thậm chí đã không muốn tại tiếp tục tìm kiếm bảo vật, càng giống kịp thời rời đi. Nhất là thôn thiên tộc đối với độc cái chữ này liền cực kỳ khắc sâu trong lòng. Cổ trùng chi đạo cùng độc đạo, xem như thôn thiên tộc lớn nhất khắc tinh. Khi tiến vào địa cung không lâu sau, Lâm Bạch liền gặp hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình cổ trùng. Một loại là bọ ngựa quái, một loại chính là bọ rùa. Nhất là bọ rùa, cho Lâm Bạch tâm linh một cỗ trùng kích, để Lâm Bạch đối với chỗ này từ từ sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọ rùa giết người ở vô hình, nếu không phải Lâm Bạch kịp thời phản ứng, chỉ sợ cũng phải thân tử đạo tiêu. Chẳng qua hiện nay Lâm Bạch đã làm tốt tầng tầng phòng bị, bọ rùa còn muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào thể nội, cái kia chỉ sợ là không quá dễ dàng. Nhưng Lâm Bạch cũng không dám phớt lờ, nơi đây địa cung khổng lồ như vậy, ai có thể bảo chứng nơi đây chỉ có hai loại cổ trùng đâu? Sẽ có hay không có loại thứ ba, loại thứ tư, thậm chí càng nhiều phẩm loại, càng thêm khó giải quyết cổ trùng. Vùng cung điện dưới lòng đất cùng phụ thành chủ, phong cách khác lạ, thật giống như hoàn toàn không phải một người rèn đúc. Lâm Bạch từ từ cảm giác được nơi đây không thích hợp. Thậm chí, Lâm Bạch dưới đáy lòng hoài nghi, nơi đây địa cung cùng phía ngoài Cửu Khúc Thành, căn bản không phải xuất từ một người chi thủ. Chương 4806, tầng thứ 2. Lâm Bạch đi vào tòa này hư không thần lăng thăm dò thời gian không dài, nhưng mơ hồ cũng đã đoán được. Phủ thành chủ cùng Cửu Khúc Thành chính là vị kia tự xưng Thương Tiên đại thần thông giả tu kiến. Thương Tiên hai chữ, tên như ý nghĩa, người này là một vị trên thương đạo cường giả. Nếu là thương đạo bên trên cường giả, coi như trong năm tháng dài đằng đẵng, ngẫu nhiên có đọc lướt qua cổ trùng chi đạo, nhưng cũng không thể như vậy khả năng đặc biệt đi. Bây giờ tiên phủ trùng cốc bên trong, xuất hiện hai loại cổ trùng, một loại bọ ngựa quái, một loại bọ rùa, lai lịch đều không đơn giản. Nhìn lên liền có thể nhìn ra đây là một vị chuyên tu cổ trùng chi đạo cường giả sở hữu. Cửu Khúc Thành cùng phủ thành chủ kiến trúc, to lớn hùng vĩ, sắp xếp có thứ tự, giống như là một chi đứng thẳng giữa hư không quân đội. Tiên phủ trùng cốc bố trí, âm u làm người ta sợ hãi, khủng bố nhất hồn, giống như là dấu kín tại trong âm u tà thần. Cái này chính là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách hành sự. Để Lâm Bạch không khỏi suy đoán, Cựu Khúc Thành cùng tiên phủ trùng cốc xây dựng, khả năng không phải cùng một vị đại thần thông giả. Dựa theo trước đó Phi Linh Tử đã từng nói tới, bọn hắn suy đoán tòa này hư không thần lăng mai táng đại thần thông giả không chỉ một vị. Kể từ đó, liền để Lâm Bạch nghĩ đến, hắn khả năng bước vào vị thứ hai đại thần thông giả nơi chôn xương. Từ khi đi vào Cựu Khúc Thành, Lâm Bạch liền có rất nhiều nghi hoặc. Nếu là không ngoài sở liệu, Lâm Bạch tại đáy giếng tìm tới vị kia hài cốt, chính là Thương Tiên Di Cốt. Thương Tiên đến tột cùng là tại trước khi chết, đầu óc xảy ra điều gì ma bệnh, sẽ đem chính mình di cốt để đặt tại vĩnh viễn không thấy mặt trời đáy giếng. Nếu không phải Thương Tiên tự chọn bên trong nơi chôn xương, cái kia thì là ai đem hắn di cốt để đặt tại đáy giếng đây này? Cửu Khúc Thành bên trong bảo vật đều đi đâu? Lại là bị ai mang đi? Tại sao phải có hai vị đại thần thông giả đồng thời mai táng ở chỗ này? Trong đầu toát ra rất nhiều nghi vấn, Lâm Bạch lắc đầu, bước nhanh đi về phía trước. Thương Tiên cùng trùng cốc bên trong cường giả đều đã tồn tại quá lâu năm tháng. Muốn tra rõ ràng trong lúc đó bí ẩn, đoán chừng rất là gian nan. Dẫm ở trên phi kiếm, Lâm Bạch phá không mà đi. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy chung quanh âm thầm truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những võ giả kia đều là bị bầu trùng cổ hoặc tâm thần, cho nên nổi điên phát cuồng. Lâm Bạch cũng không có đi để ý tới, tìm kiếm lấy bên trong vùng không gian này được ra. Không bao lâu, Lâm Bạch đi vào trong một chỗ không gian, túi đầu nhìn lên, phía dưới xuất hiện một cái 100 mét lớn nhỏ lỗ lớn, phảng phất là thông hướng xuống một tầng. Lỗ lớn chung quanh vốn nên có pháp trận cấm chế, bất quá giờ phút này đều bị người dùng man lực phá vỡ. Hiển nhiên là có người tại Lâm Bạch trước đó đã tiến vào tầng tiếp theo. Cái này khiến Lâm Bạch không khó nghĩ đến Tôn Thiên Tiềm cùng người áo đen, tu vi của bọn hắn viễn siêu Lâm Bạch, đều là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, thủ đoạn cùng bản sự tự nhiên tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn tự nhiên có biện pháp chống cự nơi đây cổ trùng, không cần giống Lâm Bạch để ý như vậy cẩn thận đi ra mỗi một bước. Dơ dạ quan thạch, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tiến vào tầng tiếp theo. Tầng dưới trong không gian, nhìn một cái, hắc vụ ngập trời, tầm nhìn cứ thấp. Theo dạ quang thạch từng khỏa từ trong tay Lâm Bạch ném ra ngoài, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Không gian tầng thứ 2 bên trong, mọc đầy lấy từng cây hình thù kỳ quái cây rừng cùng đóa hoa. Chỉ bất quá những này cây rừng cùng thực vật, đại đa số đều lấy màu đen cùng màu đỏ như máu làm chủ, rất ít có thể trông thấy thực vật màu xanh lá. Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại, trong lòng hiện hiện hàn ý. Hắn từ những này cây rừng cùng thực vật trên thân, cảm giác được một cỗ kinh khủng độc tố lan tràn. Cây rừng cùng thực vật bên trên đều là làm người sợ hãi chí mạng độc vật. Quản chi là thái ớt đạo quả nhiễm phải một kia, để độc tố nhập thể, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Từng đầu dây leo từ trên nhánh cây rủ xuống, trên mặt đất mọc đầy sắc bén như đao độc thảo. Theo Lâm Bạch bước vào tầng thứ 2, những này cây rừng giống như đều sống lại, tại có chút lay động, tựa như là tại cảnh giác Lâm Bạch vị này xa lạ khách tới thăm. Các các các. Cô. Hoa hoa hoa. Cây rừng rừng rậm chỗ sâu, nguyên lai từng tiếng không biết tên thú minh. Lâm Bạch lập tức giật mình, nơi đây thế mà còn có vật sống. Những chim thú này tiếng kêu là nguyên bản liền còn sống ở nơi đây cổ trùng, hay là nói là bị đạo thần quang kia tỉnh lại cổ trùng. Lâm Bạch đấy lòng âm thầm suy đoán. Lấy Lâm Bạch phán đoán, không gian tầng thứ 2 chí ít so tầng thứ nhất không gian khủng bố gấp trăm lần. Lâm Bạch trong lòng hai cái nghi hoặc, nhìn như không có cái gì kỳ quái chỗ, nhưng kỳ thực có cách biệt một trời. Nếu là bị thần quang tỉnh lại cổ trùng, đại đa số đều sẽ như là giống trong tầng thứ nhất bọ ngựa quái cùng bọ rùa, thực lực cũng sẽ không mạnh cỡ nào. Nếu là những này tiếng kêu là thuộc về một mực sống ở nơi đây cổ trùng, nói cách khác, bọn hắn từ vị kia đại thần thông giả vẫn lạc về sau, liền một mực còn sống, một mực sống đến hôm nay. Cái kia, những cổ trùng này lực lượng, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa. Quản chi là đại la đạo quả cường giả gặp, đoán chừng cũng muốn đi trốn. Tuy nói không cách nào phán đoán thương tiên cùng nơi đây đại thần thông giả, đến tột cùng là trong khoảng thời gian kia cường giả. Nhưng Lâm Bạch biết, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ là thuộc về mười mấy vạn năm trước cường giả. Đối với ma giới cùng người tu hành mà nói, 100.000 năm tuế nguyệt, là một nấc thang, cũng là một cái luân hồi. 100.000 năm đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại, đại biểu cho một thế hệ thịnh vượng. Bởi vì mặc kệ là tại ma giới cùng linh giới, mặc kệ là đại la đạo quả cảnh giới cường giả, hay là tầng thứ cao hơn võ giả, quản chi là mạnh như nguyệt thần thương tiên loại tầng thứ này cường giả, đều có rất ít người có thể sống quá 100.000 năm tuế nguyệt. Những cường giả này còn như vậy, Lâm Bạch không tin có một loại cổ trùng có thể sống quá 100.000 năm tuế nguyệt. Nếu là thật sự có loại cổ trùng này, cái kia tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, lơ lửng tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất không gian chỗ giao giới, chậm chạp không có tiến vào trong tầng thứ 2. Lâm Bạch trong lòng đang tự hỏi, có phải hay không phải vào tầng thứ 2? Độc đạo cùng cổ trùng chi đạo, chính là thôn thiên tộc thiên địch. Thôn vệ chi lực có thể vỡ nát giữa thiên địa hết thảy, luyện hóa thành lực lượng cho Lâm Bạch. Nhưng duy chỉ có thôn vệ chi lực luyện hóa độc tố, sẽ chỉ đạt được càng thêm lợi hại độc tố. Lăng Thiên Tử rời đi Man Cổ Đại Lục trước đó, liền nhiều lần dặn đi dặn lại, để Lâm Bạch một mực muốn rời xa độc đạo võ giả. Lăng Thiên Tử không chỉ một lần đối với Lâm Bạch lời nói thâm thiế nói qua. Độc đạo chính là thôn thiên tộc tử địch. Không gian tầng thứ 2 bên trong, che khuất bầu trời cây rừng bên trên, khủng bố độc tố làm cho Lâm Bạch kinh hồn táng đảm. Lâm Bạch ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí cũng không dám tùy tiện thi triển thôn vệ chi lực. Đều đi đến nơi này, chẳng lẽ muốn dễ dàng buông tha sao? Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thật có không cam lòng. Từ Vĩnh Hằng Ma Tông đi đến Tà Nguyệt Giáo, từ Tà Nguyệt Giáo đạp vào hư không cổ lộ, từ hư không cổ lộ đi vào hư không thần lăng. Đã trải qua cựu khúc thành bên trong cựu khúc luân hồi nỗi khổ, đi qua trùng cốc nguy cơ sinh tử. Cho đến tận này, Lâm Bạch đi vào hư không thần lăng, liền trải qua hai lần sinh tử, nhưng lại một chút bảo vật tung tích đều không có nhìn thấy. Cứ như vậy từ bỏ, Lâm Bạch trong lòng rất không cam tâm. Chầm tư một chút, Lâm Bạch dùng linh lực lơ lửng lên mấy khỏa dạ quang thạch, chiếu sáng bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong tầng thứ 2. Chương 4807, vị thứ 2 đại thần thông giả. 9 khỏa dạ quang thạch lơ lửng tại Lâm Bạch bên người, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Dẫm lên phi kiếm, vận chuyển linh lực hộ thân, Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Che khuất bầu trời trong rừng rậm, hắc ám cùng chướng khí lở lở. Từng cây tráng kiện thực vật cành cây bên trên, sinh trưởng ra từng cây bén nhọn gai sắc, tản ra kinh khủng độc tố. Không biết tên tiếng quái khiếu, từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đang chạy như bay, Lâm Bạch thỉnh thoảng liền có thể trông thấy vùng rừng rậm này núp đích. Lâm Bạch cảm giác vùng rừng rậm này giống như là có sinh mệnh, mỗi khi Lâm Bạch tới gần, luôn cảm giác bọn hắn tại cảnh giác nhất cử nhất động của mình. Ôi ôi ôi. Phía trước trong rừng rậm, truyền đến một trận thống khổ khét kêu âm thanh. Lâm Bạch đem một khối dạ quang thạch ném đi qua, nhìn thấy một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong người áo đen, bị mấy cái dây leo cuốn lấy, một chút xíu kéo hướng cỏ dại bên trong. Dây leo cuốn quanh ở trên người hắn, không ngừng núp ních, giống từng đầu rắn độc đem hắn nhục thân kéo chặt lấy. Hắn tại từ bỏ chống lại một khắc cuối cùng, nhìn thấy Lâm Bạch dạ quang thạch. Một đôi trong ánh mắt tuyệt vọng, tỏa ra manh liệt dục vọng cầu sinh. Cứu ta, mau cứu ta. Nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn, Lâm Bạch bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Đã nhập hiểm địa, vậy sẽ phải có một viên tùy thời chịu chết trái tim. Lâm Bạch sở dĩ sẽ dừng lại quan sát, chính là muốn nhìn một chút khu rừng rậm này thủ đoạn, bọn chúng là như thế nào giết người. Tuy nói Lâm Bạch không biết người áo đen này tại sao lại rơi vào chật vật như thế, nhưng trông thấy hắn bị mấy cái dây leo quấn quanh kéo đi, cũng đại khái rõ ràng trong khu rừng rậm này huyền bí. Quả nhiên hung hiểm. Khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua rất nhanh, Lâm Bạch tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Phía trước trong rừng, không chỉ có nhìn không thấy bờ hắc ám, mà lại trong bóng đêm, có một đám lấp lóe lục quang tiểu trùng, ở trong rừng vừa đi vừa về bay múa. Nếu là ở ngoại giới, những tiểu trùng này căn bản không có khả năng gây nên Lâm Bạch chú ý. Có thể ở đây địa, Lâm Bạch tại nhìn thấy những tiểu trùng này trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên tinh thần, không dám có chút chủ quan. Vận chuyển pháp lực ngưng tụ ra kiếm mang vờn quanh trung quanh, Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua vùng rừng rậm này. Những cái kia lấp lóe hào quang màu xanh lục tiểu trùng, giống như thế gian đông đóm. Khi Lâm Bạch xuyên qua vùng rừng rậm này thời điểm, rất nhiều tiểu trùng cũng không khỏi tự chủ tới gần Lâm Bạch, nhưng đều bị Lâm Bạch bên người kiếm mang rào sát, một tên cũng không để lại. Đi qua đom đóm rừng rậm, phía trước trên đại địa đập vào mặt một mảnh hôi thối, có từng luồng khí lãng từ đằng xa đập vào mặt. Ầm ầm, kịch liệt rung chuyển âm thanh không ngừng quanh quẩn trong không gian. Có người chém giết. Nghe thấy nơi xa truyền đến linh lực tiếng va chạm, Lâm Bạch không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Đi tại mảnh hắc ám này kinh khủng trong rừng rậm, trung quanh an bình thật giống như một tòa âm gian địa ngục. Để Lâm Bạch thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Bây giờ nơi xa truyền đến thanh âm, thoáng như trong hắc ám tảng sáng quang mang, cho Lâm Bạch một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc mà đi, hướng về thanh âm truyền đến phương vị mà đi. Đi đâu rồi? Cái kia đang chết cổ trùng chạy bên trong đi. Tìm. Tất cả bảo vật đều là bị nó cướp đi. Trong rừng, không ngừng truyền đến võ giả tiếng giống giận dữ âm. Từ trong thanh âm, Lâm Bạch nghe được mấy cái thanh âm quen thuộc, theo thứ tự là Phi Linh Tử, Lạc Võ Lăng, Tôn Thiên Tiềm bọn người. Quả nhiên, Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen thế lực ba bên đều trước một bước đã tới tầng thứ hai. Đồng thời bọn hắn còn giống như tìm được vị kia cướp đi bảo vật người. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, lập tức hứng thú, muốn nhìn một chút vị kia cướp đi bảo vật người, đến tột cùng là lai lịch gì. Nó bị thương, tất nhiên chạy không xa. Tất cả bảo vật đều tại trên người nó, định không thể để cho hắn chạy trốn. Tìm tới hắn. An Tĩnh muốn mạng trong rừng rậm, lập tức náo nhiệt lên. Từng vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, tản ra thần niệm, thăm dò lấy không gian xung quanh. Đại La đạo quả mạnh mẽ đâm tới, ánh mắt sắc bén quét mắt thiên địa hết thảy. Lâm Bạch. Ngay tại Lâm Bạch tìm theo tiếng mà đi thời điểm, đột nhiên phía trước trong hắc ám truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Ai? Lâm Bạch lập tức cảnh giác lên. Trong hắc ám, đi tới một vị mặt mũi lanh khốc thanh niên nam tử. Chính là Đỗ Thanh. Người cũng tới. Đỗ Thanh nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa vặn ngươi đã đến, thêm một người, cũng nhiều một phần lực lượng. Lâm Bạch hỏi, các ngươi tìm tới vị kia cướp đi bảo vật người? Đỗ Thanh nhẹ gật đầu, không phải người, mà là một cái cổ trùng màu đen, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân màu đen, giấu kín tại trong mảnh không gian hắc ám này, khó mà bắt được tung tích. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, bộ dáng gì cổ trùng? Đỗ Thanh lắc đầu, không rõ lắm, tốc độ nó cực nhanh, giấu kín thủ đoạn cao minh, tâm tư xảo trá, quỷ kế đa đoan, vậy mà có thể từ hai vị đại la đạo quả cảnh giới trong tay chạy đi, mà lại đối mặt hơn 10 vị thái ớt đạo quả cường giả vây bắt, chúng ta thế mà ngay cả nó là cái dạng gì đều không có thấy rõ ràng. Lâm Bạch hỏi, cái kia đã như vậy, làm sao mà biết là cổ trùng này cướp đi tất cả bảo vật? Đỗ Thanh lấy lại bình tĩnh, nói ra, ngươi càng đi về phía trước mấy canh giờ, liền có thể trông thấy một viên kình thiên mà lên đại thụ che trời, tại dưới cây kia, khoanh chân ngồi một bộ hài cốt, chính là chết ở đây một vị khác đại thần thông giả. Dựa theo Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Tiềm tiền bối phỏng đoán, mai táng tại bên trong vùng không gian này đại thần thông giả, hẳn là từng tại ma giới cuốn lên ngập trời phong vân ma đạo kiêu hùng, danh xưng trùng hoàng. Cho đến ngày nay, năm đó trùng hoàng tại ma giới sáng lập thế lực cổ lão Nam Cương Trung Quốc, hiện tại cũng còn sinh động tại ma giới Nam vực bên trong, cũng là ma giới cường thịnh nhất thế lực một trong. Lâm Bạch nghe thấy Đồ Thanh mà nói, hai mắt co rụt lại. Đại thần thông giả trùng hoàng nơi chôn xương, ma giới Đông vực cường thịnh thế lực một trong, Nam Cương Trung Quốc. Những này danh hiệu, tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để gây nên ma giới chấn động. Nếu để cho Nam Cương Trung Quốc biết được chính mình khai sơn lão tổ mộ phủ, tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn đến đây tìm kiếm. Thậm chí vì đón về lão tổ di cốt, chỉ sợ bọn họ sẽ còn không tiếp cùng Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo khai chiến. Vừa mới chúng ta tới ở đây thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia đang chết cổ trùng từ trùng hoàng di cốt bên trên đem túi chữ vật lấy đi. Tôn Thiên Thiểm tiền bối cùng một vị khác đại la đạo quả cường giả hai tay xuất thủ muốn chụp chết cổ trùng này, lại không nghĩ rằng bị nó chạy trốn. Chúng ta lúc này mới phân tán truy sát đi ra tìm kiếm cổ trùng này tung tích. Đồ Thanh tương lai rồng đi mạch kỹ càng cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem như hiểu rõ sự tình trải qua. Nếu là ngươi không muốn ở chỗ này mạo hiểm, vậy liền mau chóng ra ngoài đi. Nhưng nếu là ngươi muốn mò được một chút chỗ tốt, vậy liền xem chúng ta ai trước có thể tìm tới cổ trùng kia. Đồ Thanh cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đáp lại nói, như là đã đến chỗ này, vậy tại hạ tự nhiên không muốn tay không mà về. Đồ Thanh nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta đi trước. Nói đi, Đồ Thanh liền chui vào trong hắc ám, tìm kiếm cổ trùng mà đi. Lâm Bạch tại nguyên chỗ do dự một chút về sau, từ từ đi hướng Đồ Thanh nói tới viên kia mai táng trùng hoàng đại thụ che trời mà đi. Chương 4808, giả. Cùng Đồ Thanh phân biệt về sau, Lâm Bạch hướng về trong miệng hắn nói viên kia đại thụ che trời đi đến. Lâm Bạch cũng không có sốt ruột đi tìm cái kia mang đi tất cả bảo vật cổ trùng, mà là đi trước tìm kiếm dưới cây xương khô, là bởi vì từ đáy giếng trên xương khô đạt được chỗ tốt. Muốn tiếp tục theo nếp bảo chế, nếu là đem cố này trong hải cốt còn sót lại lực lượng luyện hóa, có thể hay không để ngũ hành đạo thể tái sinh một tầng lầu. Cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rừng già rậm rạp, Lâm Bạch quả nhiên nhìn thấy một viên kình thiên mà lên đại thụ. Cây già kia, thân cành thô to, lâm dã mậu sâm. Khổng lồ tán cây triển khai, trọn vẹn lang rộng rãi vài mét, hướng một vị cự nhân mở ra cánh tay. Nơi đây hiển nhiên tại vừa rồi buộc phát qua một trận ác chiến, bốn phía còn sót lại lấy đại la đạo quả cảnh giới dư uy ba động. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch liền biết đây cũng là Đồ Thanh nói tới. Vừa rồi hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ ngăn lại cổ trùng chỗ bạo phát đi ra uy lực. Đại la đạo quả cảnh giới lực lượng, trong nháy mắt đem chúng quanh san thành bình địa, tất cả trứng trùng đều tiêu vong. Lâm Bạch khống chế phi kiếm từ từ tới gần, đi vào dưới cành cây, quả nhiên nhìn thấy một vị hất lên mục nát áo gai xương khô, khoanh chân ngồi dưới tảng cây. Cùng Lâm Bạch tại đáy giếng gặp phải xương khô một dạng, hắn quanh thân tản ra nồng đậm đạo ý. Trừ xương khô này bên ngoài, Lâm Bạch không còn có phát hiện những bảo vật khác. Lâm Bạch yên lặng đi đến dưới cây, chắp tay thi lễ, vạn bối Lâm Bạch, quấy rầy tiền bối. Từ Đồ Thanh chỗ nào biết được tin tức, nơi đây chôn giấu lấy vị thứ hai đại thần thông giả, chính là đã từng tung hoành ma giới, tại ma giới Nam vực sáng lập Nam Cương trùng cốc cao nhân tiền bối. Ma giới tôn xưng là trùng hoàng. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, trước mặt dưới cây giả khoanh chân tác giả xương khô, chính là vị kia đã từng quát tháo phong vân trùng hoàng tiền bối. Khống chế phi kiếm du chuyển bốn phía, Lâm Bạch xác định nơi đây âm thầm không có dấu nằm cổ trùng đằng sau, lúc này mới đi đến xương khô trước người. Đem thể nội thôn phệ chi lực ngưng tụ tại trên ngón tay, từ từ điểm tại xương khô trên cánh tay. Thôn phệ chi lực cuốn một cái, đem trong bộ hài cốt này cận tồn không nhiều lực lượng cùng đạo ý, luyện hóa trong không. Một nguồn lực lượng rót vào Lâm Bạch thể nội, nhưng lại cũng không có cho Lâm Bạch mang đến trên tu vi tăng lên. Ừm. Lâm Bạch lập tức sững sờ. Dưới cây giả khoanh chân ngồi xương khô, hóa thành cho bụi, tiêu tán trong không. Đại thần thông giả đạo ý, cũng lại không bóng dáng. Không thích hợp. Lâm Bạch lập tức cảm giác được không thích hợp. Tại đây giếng luyện hóa thương tiên di cốt thời điểm, cái kia di cốt bên trong mưa lớn lực lượng, trực tiếp để Lâm Bạch từ ngũ hành đạo thể hậu kỳ, đột phá tới tiểu thành giai đoạn. Vị này trung hoàng, chính là đã từng cùng thương tiên nổi danh cường giả. Luyện hóa hắn di cốt, coi như không cách nào làm cho Lâm Bạch ngũ hành đạo thể đột phá tới đại thành, nhưng cũng hẳn là có chỗ tinh tiến mới đúng. Làm sao có thể một chút phản ứng đều không có? Luyện hóa bộ di cốt này, Lâm Bạch có một loại từ trong đống rác chọn bảo vật cảm giác. Lấy được lực lượng, quá ít quá ít. Có một loại không hiểu trực giác, tại Lâm Bạch trong lòng dâng lên, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, cũng cảm giác. Hai cốt này không phải là thuộc về một vị đại thần thông giả di cốt. Chẳng lẽ nói quanh chân ngồi ở chỗ này di cốt, cũng không phải là vị kia trùng hoàng. Di cốt hóa thành cho bụi, từ Lâm Bạch trước mặt biến mất. Ngay tại lúc giờ phút này, sau lưng của hắn truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngươi đang làm cái gì? Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một vị tản ra thái ớt đạo quả cảnh giới người áo đen xuất hiện ở sau lưng ngoài ngàn mét. Tuy nói hắn dùng mũ rộng vành che đậy khuôn mặt, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được hắn dưới mũ rộng vành một đôi vô tình đồng tử, tản ra kinh khủng lạnh lùng ánh mắt. Ngươi đối với trùng hoàng tiền bối di cốt, làm cái gì? Người áo đen hình như có chút tức giận, giấu ở trong tay áo năm đấm, âm thầm siết chặt. Một cỗ thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng, khuyết tán mà ra, núi kêu biển gầm ép hướng Lâm Bạch. Ta bất quá là siêu độ một phen trùng hoàng tiền bối di cốt, cũng không làm mà khác. Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, cùng lúc đó, Lâm Bạch tại cũng thể nội âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Nếu là vị này thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả muốn xuất thủ, Lâm Bạch cũng muốn trong nháy mắt có phản chế năng lực. Tuy nói Lâm Bạch nhục thân chi lực đã so sánh thái ớt đạo quả lực lượng. Thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, đại đa số đều là sống rất nhiều năm tháng lao yêu quái. Bọn hắn không chỉ có thực lực tu vi cường đại, mà lại trong tay còn có rất nhiều thủ đoạn, hơi không cẩn thận, Lâm Bạch cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, tại không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Bạch hay là không muốn cùng thái ớt đạo quả vạch mặt. Hừ hừ. Nói láo. Ngươi đã không phải Phật môn cao tăng, lại không phải đạo môn thiên tôn, sao có thể biết được siêu độ chi thuật? Ta nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ là từ di cốt bên trên đạt được bảo vật gì a? Giao ra đi, tránh khỏi ta tự mình động thủ. Người áo đen sừng sững ở trong hắc ám, trên thân khuyết tán mà xuất lực lượng ba động, giống như một trận báo táp giống như quét sạch mà ra. Ta không biết tiền bối đang nói cái gì, vạn bối cũng không có được cái gì bảo vật. Nếu là tiền bối muốn ỷ vào thực lực mình cao cường, lấy lực các người, vậy thì mời tiền bối không cần nhiều lời, trực tiếp xuất thủ liền có thể. Lâm Bạch nghe được, người áo đen này cũng không muốn tùy tiện buông tha hắn. Dứt khoát cần gì phải cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hừ hừ, ngươi tiểu oa nhi này đến là cơ linh. Đáng tiếc, chính là mệnh không tốt lắm, gặp ta. Đã ngươi đã xem thấu lão phu tâm tư, vậy lão phu liền tiễn ngươi lên đường. Người áo đen nghe răng cười một tiếng, thân hình như đại bằng dương cánh, nào về phía Lâm Bạch. Giữa không trung, hắn năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh phía Lâm Bạch. Ngập trời tu vi chi lực huyết tán mà ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, vô cùng kinh khủng. Hắn cũng không có thi triển pháp thuật thần thông gì, vẹn vẹn thi triển thái ớt đạo quả tu vi chi lực, liền cảm giác có khả năng đánh bại Lâm Bạch. Nhưng không ngờ, Lâm Bạch cũng không phải dễ mà bóp quả hờ mềm. Lúc này, Lâm Bạch làm dáng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, giống như thần long giống như tại Lâm Bạch thể nội gào thét. Mưa lớn khí huyết chi lực từ kinh mạch trong huyết dịch bộc phát mà ra, ngưng tụ tại Lâm Bạch trên bàn tay. Một trường đánh ra, cùng người áo đen đụng nhau. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Quyền trường đụng nhau trong một chớp mắt, Lâm Bạch cùng người áo đen song song bị đẩy lui trăm bước. Người áo đen ổn định thân hình về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có giật mình. Hắn khó có thể tưởng tượng, một cái bát phẩm đạo thần thế mà người sở hữu có thể cùng hắn chống lại tu vi chi lực. Nhục thể của ngươi, không ngờ đạt tới thái ất.
ta đến là coi thường ngươi. Người áo đen lạnh lùng nói. Lâm Bạch triệt thoái phía sau trăm bước, hai mắt trầm xuống, đáy lòng âm thầm nói ra, nhục thân đạt tới cảnh giới thái ớt về sau, xem như có thể có tại thái ớt đạo quả cảnh giới việc trong tay mệnh vô liếng, nhưng chỉ bằng nhục thân chi lực, muốn đánh bại loại này tại thái ớt đạo quả trong cùng cảnh giới chìm nổi nhiều năm lao yêu quái, chỉ sợ không quá dễ dàng. Giờ phút này lại lạc vào hiểm địa, nếu là dây dưa tiếp, gây bất lợi cho ta. Lâm Bạch lập tức đánh giá ra chính mình tình cảnh bây giờ, liền không muốn lại cùng người áo đen có quá nhiều dây dưa. Chương 4809, cố nhân. Chương 4810, cố nhân. Thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, bình thường thọ nguyên cũng sẽ ở một vạn năm tả hữu. Nếu là tu luyện qua trường sinh bí pháp, có lẽ sẽ sống được càng lâu. Tại vạn năm dài dằng dặc sống lâu, thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi tăng lên thực lực của mình cùng thủ đoạn. Quản chi là bọn hắn tu vi cảnh giới trong thời gian ngắn không cách nào đột phá tới đại la đạo quả, nhưng bằng mượn một ít đặc thù lực lượng cường đại bảo vật, cũng có thể để cho thực lực của mình có thể so với đại la đạo quả cảnh giới. Thì như nói, Tà Nguyệt giáo phi linh tử. Tuy nói người này vẹn vẹn chỉ có thái ớt đạo quả tu vi cảnh giới, nhưng nếu là sinh tử quyết đấu, phi linh tử được ăn cả ngã về không, e là cho dù là đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều được nhượng bộ ba phần. Lâm Bạch Minh bạch mình bây giờ tình cảnh, nếu là tiếp tục cùng một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả dây dưa tiếp, sẽ đối với chính mình đặc biệt bất lợi. Cho nên tại cùng người áo đen một trường đụng nhau về sau, Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy trốn nơi đâu? Người áo đen lập tức đuổi kịp. Hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất cây giả kia trước đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Lâm Bạch bỏ chạy phương hướng, phía trước truyền đến một trận gào thét. Tìm tới nó, đừng để hắn chạy. Bá, một đạo hắc mang ở trong rừng rậm phá không mà tới, cùng Lâm Bạch chính diện va nhau. Lâm Bạch trong khi lao vùn vụt, đột nhiên cảm giác được phía trước có một đạo lưu quang màu đen, giống như một thanh kiếm sắc giống như hướng hắn lần này đến. Đạo này lưu quang màu đen, không có bất kỳ cái gì khí tức, không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, thậm chí không phải hắn tới gần Lâm Bạch đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Đạo hắc mang này xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, thật nhanh chui vào Lâm Bạch trong quần áo. Lâm Bạch cảm giác được ngực mình có một viên trái tim nhỏ nhảy lên cảm giác. Mà cùng lúc đó, hai vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả, cùng hơn 10 vị thái ớt đạo quả võ giả nhau nhau đến, vây quanh Lâm Bạch. Phi Linh Tử, Lạc Võ Lăng, Đồ Thanh, Trúc Khinh Trù, Hoàng Nghê Thường bọn người đồng đều trong đó. Chạy đến trên người hắn. Lần này, Thiên La Địa Võng, ta nhìn hắn muốn làm sao chạy. Tôn Thiên Thiểm cùng người áo đen tựa hồ kết thành trận doanh, ba phe nhân mã đem Lâm Bạch vây quanh. Phía sau truy sát Lâm Bạch mà đến người áo đen cũng trông thấy đạo lưu quang kia tiến vào Lâm Bạch thể nội, lập tức trở lại người áo đen trong trận doanh, không nói một lời. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm u. Bây giờ Lâm Bạch đã âm thầm đoán được, dấu ở ngực mình đồ vật, rất có thể chính là thế lực ba bên điều tra thật lâu cổ trùng. Chỉ là Lâm Bạch đều không có nghĩ đến, cổ trùng này tới vô ảnh đi vô tung, thế mà cũng không có chạy ra những cường giả này vây bắt. Bây giờ hắn lựa chọn Lâm Bạch làm che chở chi địa, Lâm Bạch tự nhiên trong nháy mắt liền sương mục tiêu công kích. Thanh La, Phi Linh Tử có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch, lên tiếng kinh hô. Tà Nguyệt giáo võ giả cũng không có nghĩ đến, cổ trùng kia thế mà lại bay đến Lâm Bạch trên thân trốn. "Tiểu tử, đem cổ trùng giao ra." Người áo đen âm trầm nói với Lâm Bạch, bọn hắn mở miệng thời điểm, không có bất kỳ cái gì tình cảm ẩn chứa trong đó. Vạn Thánh Sơn võ giả cùng Tôn Thiên Tiềm cũng một mực đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong, không cho Lâm Bạch bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Lâm Bạch biết cổ trùng này đánh cắp nơi đây mộ phủ bên trong tất cả bảo vật, nếu là có thể đạt được cổ trùng, đối với Lâm Bạch mà nói, tất nhiên là một bút rất lớn thu hoạch. Thế nhưng là dưới mắt, ba bên võ giả đều đem Lâm Bạch coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, há có thể để Lâm Bạch đào tẩu. Nơi đây độc chướng ngập trời, Lâm Bạch thi triển thôn vệ chi lực không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Đối mặt hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả vây quét, mặc dù Lâm Bạch có ngũ hành đạo thể, chí tôn tướng nơi tay, cũng là khó thoát một kiếp. Một phen suy tư về sau, Lâm Bạch liền biết được tình cảnh của mình. Nếu là không giao ra cổ trùng, chính là một con đường chết. Chư vị tiền bối bất giận, vãn bối cũng không biết vì sao cổ trùng này sẽ chạy đến nơi này. Tại hạ sẽ nó lấy ra, giao cho chư vị tiền bối xử trí. Lâm Bạch nói xong, liền vô ý thức hướng trong ngực sờ soạng, muốn đem trong ngực cổ trùng mò ra, giao cho đám người. Nhưng ai liệu, cái kia cổ trùng nghe chút Lâm Bạch lời này, toàn thân run lên, lại nhanh như chớp từ Lâm Bạch trong ngực vạch ra, trốn qua Lâm Bạch bàn tay, xuất hiện tại Lâm Bạch trên đầu vai. Hắn tức giận gầm rú nói, "Lâm Bạch, ngươi thật đúng là bạc tình bạc nghĩa a, ngươi sao có thể thấy chết không cứu đâu?" Nói chuyện, Lâm Bạch sững sờ, cổ trùng này lại có cao như vậy trí tuệ, còn có thể nói chuyện. Lập tức, Lâm Bạch lại là một trận nhíu mày. Thanh âm này nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu? Lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn mình bên trái đầu vai, một cái cùng hắc ám hoàn mỹ tương dung Ô Nha, đang dùng nó cái kia một đôi giống như bảo thạch đồng tử, trừng mắt Lâm Bạch. "Ô Nha, tại sao là ngươi?" Lâm Bạch dọa đến kêu lên sợ hãi. "Nói nhảm, đương nhiên là bản đại gia. Chẳng lẽ dưới gầm trời này còn có thể tìm ra cái thứ hai cùng bản đại gia một dạng anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái chim sao?" Ô Nha tức giận trừng mắt Lâm Bạch, gầm rú nói. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt, khóe miệng chỉ còn cười khổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả truy sát, hơn 10 vị thái ớt đạo quả cường giả tiêu trừ cổ trùng, đúng là cái kia tham tài kẹo kiệt Ô Nha. Ô Nha, Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ cùng hắn gặp nhau. Về sau hắn lấy Lâm Bạch nợ tiền không trả làm lý do,
đi theo Lâm Bạch về tới Man Cổ Đại Lục. Khi Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục đối mặt cự thần tộc vây quét thời điểm, Lâm Bạch xin nhờ Ô Nha khống chế hư không thần kiếm thuyền, mang theo thân nhân mình bằng hữu đi tìm một chỗ an toàn. Như vậy, Lâm Bạch liền cùng Ô Nha phân biệt. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thế mà ở trong hư không thần lăng lại cùng hắn gặp nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cha mẹ ta đâu? Tiêu Tiêu, Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt, Thúc Âm, Âm Cửu Linh, An Ninh, Hổ Thất, bọn hắn còn tốt chứ? Lâm Bạch không kịp chờ đợi hỏi. Ô Nha trừng mắt quát, đại ca, ngươi có thể hay không phân cái nặng nhẹ? Hiện tại chúng ta là đang chạy trối chết, là tại bị truy sát, ngươi hỏi cái này chút vấn đề thật được không? Lâm Bạch nhìn về phía trung quanh, ba bên thực lực ánh mắt hung ác, một bức Lâm Bạch không giao ra bảo vật liền muốn đem hắn ngũ mã phanh thây bộ dáng. Ngươi có hay không biện pháp chạy đi? Ta nếu là có biện pháp chạy đi, vậy ta liền không đến mức bị bọn hắn vây ở chỗ này. Vậy không thể làm gì khác hơn là đem bảo vật giao cho bọn hắn, đổi lấy một tia còn sống khả năng. Không có. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, khóc không ra nước mắt nói, cho đến bây giờ, ngươi còn không nguyện ý giao ra bảo vật. Đến cùng mệnh trọng yếu, hay là tiền tài trọng yếu? Đương nhiên là mệnh trọng yếu. Ô Nha kiên định không thay đổi nói, nhưng là tiền tài bảo vật chính là ta mệnh. Lâm Bạch im lặng. Ô Nha nói tiếp, ta nói không có, là thật không có. Chúng ta đều bị trùng hoàng đuổi địch. Nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Đây là một chỗ nghi mộ. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng. Lâm Bạch dự cảm đến, tiếp xuống Ô Nha muốn nói, chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Bạch đều khó mà tiếp nhận. Chương 4810, thân hãm luân lục. Dựa theo Lâm Bạch lấy được tin tức, thế lực ba bên trong miệng nói tới cổ trùng, bây giờ xem ra chính là Ô Nha. Ô Nha lấy đi cây giả xương khô túi trữ vật, cho nên mới sẽ bị thế lực ba bên truy sát. Hiện tại Lâm Bạch cùng Ô Nha thân hãm hiểm cảnh, xuất ra bảo vật, đổi lấy một chút hy vọng sống, mới có thể là thượng sách. Thế nhưng là Ô Nha lại nói, chính mình không có đạt được bảo vật, mà lại nói rõ, chúng ta đều bị trùng hoàng đuổi địch. Cái này để Lâm Bạch có chút không nghĩ ra được. Lời này ý gì? Nghi mộ. Lâm Bạch nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, trùng hoàng tiến vào trong hư không, chỉ sợ không phải bởi vì chính mình thọ nguyên không nhiều, muốn tìm một tòa lăng thẩm. Hắn giống như chúng ta, đều là tới tìm bảo. Chỉ bất quá hắn đi vào nơi đây về sau, đã đem nơi đây đại bộ phận bảo vật lấy đi, chỉ để lại một chút tàn quyển công pháp và bảo vật, làm nơi đây nghi mộ. Mà trùng hoàng chân chính nơi chôn xương, hẳn là tại địa phương khác. Lâm Bạch trừng lớn mắt đồng tử, hắn vạn lần không ngờ nơi đây dĩ nhiên như thế ly kỳ khúc chết. Nếu là dựa theo Ô Nha phỏng đoán, Lâm Bạch trong lòng từ từ hội tụ ra một đầu thời gian tuyến. Đầu tiên là Thương Tiên xây dựng cái này một tòa hư không thần lăng, làm chính mình lăng tẩm. Về sau trùng hoàng bước vào hư không tầm bảo, ngẫu nhiên tìm tới Thương Tiên lăng tẩm. Hắn là cái thứ nhất bước vào nơi đây võ giả, trùng hoàng lấy đi Thương Tiên mộ phủ bên trong tất cả bảo vật. Ma Ô Nha phỏng đoán, nơi đây hẳn là trùng hoàng bố trí một tòa nghi mộ, hắn mộ phủ cũng không ở chỗ này. Nói như vậy, người đến chỗ này đằng sau cũng không có đạt được bất luận cái gì bảo vật. Lâm Bạch nghi ngờ đối với Ô Nha hỏi, chuyện quá khẩn cấp, ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Ô Nha trừng mắt quát, bản đại gia là loại kia ưa thích gạt người chim sao? Ngươi không phải. Ai là? Nếu không phải Lâm Bạch cùng Ô Nha giao tình không cạn, bằng không mà nói, thật đúng là không cách nào biết được cái này Ô Nha trong miệng là một câu nói thật đều không có. Trung hoàng cháu trai kia, không chỉ có lấy đi nơi đây bảo vật, hơn nữa còn đem nơi đây bố trí thành một tòa nghi mộ. Làm hại bản đại gia không chỉ có một chuyến tay không, còn tại bên trong chúng cổ độc, lại bị đám nhóc con này vây khốn. Mãi mãi. Ô Nha trong mắt lộ hung quang, quắc, lao tử nếu có thể thoát khốn, tất nhiên muốn đi ma giới Nam vực đi một lần, đem trùng hoàng tiểu tử kia xương cốt móc ra, nghiền xương thành tro. Lâm Bạch khẽ miệng nổi lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nghiền xương thành tro, vấn đề này ta quen, xin mời kêu lên ta. Có thể tùy theo Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, bác bỏ Ô Nha suy đoán, nói ra, nếu là trùng hoàng tiến vào nơi đây, đã đem bảo vật toàn bộ lấy đi, vậy hắn cần gì phải tốn công tốn sức bố trí như thế một tòa nghi mộ đâu? Hắn mục đích là cái gì đâu? Cái này, Ô Nha bị Lâm Bạch hỏi được cá khẩu không trả lời được. Lâm Bạch nói có lý, nếu là trùng hoàng vẹn vẹn người tâm bảo, lấy đi nơi đây bảo vật là được, cần gì phải phí nhiều khổ tâm bố trí nghi mộ đâu? Nơi đây, chỉ sợ còn có chúng ta chưa từng thăm dò khu vực. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ô Nha hai mắt co rụt lại, nhìn bốn phía, không có khả năng à, bản đại gia đều nhanh đem nơi đây lật lại, cũng không có tìm tới mặt khác thông đạo cửa vào. Tòa này hư không thần lăng, hẳn là cũng chỉ là bộ dáng này, không nên còn có mặt khác chưa từng bị phát hiện khu vực mới đúng. Lâm Bạch cười nói, có phải hay không bởi vì chính ngươi đạo hạnh không đủ, cho nên không thể phát hiện đại thần thông giả thủ đoạn. Ô Nha lần này lạ thường không có phản bác Lâm Bạch, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có khả năng, bản đại gia thiếu thốn rất nhiều ký ức, cũng có thật nhiều thủ đoạn quên đi, khả năng thật không có biện pháp tìm tới nơi đây cửa vào. Lâm Bạch sững sờ, Ô Nha thế mà lại nhận sợ hãi. Trung quanh hơn 20 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, hai vị đại la đạo quả cường giả, mắt lom lom nhìn chăm chú Lâm Bạch cùng Ô Nha. Chờ đợi nửa ngày, cũng không thấy Ô Nha cùng Lâm Bạch đem bảo vật nói ra. Lúc này, Tôn Thiên Thiềm liền có chút nóng nảy, "Tiểu bối, đem bảo vật giao ra, bằng không mà nói, các ngươi hai người, tất nhiên khó thoát một kiếp." Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch tập trung ý chí, nhìn về phía trước đám người, "Chư vị tiền bối, cái này Ô Nha nói, hắn chưa từng đạt được bất luận cái gì bảo vật. Trùng Hoàng so chúng ta đều trước tiến vào hư không thần lăng, Thương Thiên tất cả bảo vật cùng truyền thừa đều bị Trùng Hoàng lấy đi. Cho nên chúng ta mới tại trong phủ thành chủ không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Về phần nơi đây bảo vật, Ô Nha nói, hắn lấy được túi trữ vật, chính là một cái trống không, bên trong không có một kiện đồ vật. Ta cảm thấy Ô Nha không có nói sai, mà lại vừa rồi ta đi xem qua dưới cây giả bộ kia xương khô, hoàn toàn chính xác cũng không phải là Trùng Hoàng di cốt, chính là một bộ phổ thông di cốt, dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Lâm Bạch đem chính mình lấy được tất cả tin tức, từ đầu chí cuối cáo chi đám người. Hy vọng bọn họ có thể nghe được rõ ràng, từ bỏ cùng Lâm Bạch Ô Nha tranh chấp. Có thể trời không tội lòng người. Nói láo. Lâm Bạch vừa dứt lời, người áo đen liền nghiêm nghị mở miệng, ngươi cho rằng chúng ta đều là 3 tuổi tiểu nhi. Là ngươi dăm ba câu liền có thể hồ lộng sao? Ngươi nói trong túi chữ vật kia là trống không, liền nhất định là trống không. Có phải hay không là ngươi cùng Ô Nha thông đồng tốt, cố ý để lừa gạt chúng ta? Người áo đen mở miệng, nôn từ sắc bén. Tôn Thiên tiềm thở sâu, ánh mắt băng lãnh. Hiển nhiên, hai người này cũng không tin Lâm Bạch. Ta Nguyệt giáo phi linh tử bọn người trầm mặc ở một bên, không có mở miệng, cũng không có ép hỏi Lâm Bạch. Lâm Bạch thầm than một tiếng, truyền âm nói với Ô Nha, ngươi có biện pháp gì hay không có thể đi ra khốn cục này? Ô Nha mắt trợn trắng, bản đại gia nếu là có biện pháp, đã sớm chạy đi. Lâm Bạch, hiện tại liền phải xem ngươi rồi. Bản đại gia đưa ngươi từ cựu khúc luân hồi bên trong lôi ra đến, đem ngươi đến Thương Tiên Di cốt trước mặt, lớn như vậy một phần tạo hóa, là ngươi nên báo ân thời điểm. Lúc này, Lâm Bạch minh bạch, nguyên lai hắn có thể xuất hiện tại đại giếng, thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Là Ô Nha âm thầm đang xuất thủ. Nếu khi đó ngươi liền phát hiện ta rồi, vì cái gì không tìm đến ta hiệp? Nô. Bảo vật trọng yêu à, khi đó chuyện quá khẩn cấp, nếu ta không vượt lên trước một bước đi tìm bảo vật, đến lúc đó chúng ta cái gì đều không vớt được. Lâm Bạch một trận Ô Nha, nói hình như ngươi tìm tới bảo vật sẽ phân cho ta cũng như thế. Ta minh xác nói cho ngươi, ta ở chỗ này không dám thi triển thôn vệ chi lực. Nơi đây độc trướng quá mức lợi hại, nếu ta thi triển thôn vệ chi lực, sợ rằng sẽ ngộ thương bản thân. Về phần thủ đoạn khác, chỉ sợ đều không phải là đại la đạo quả cảnh giới đối thủ. Ô Nha không có trả lời, đồng nhiên, hắn cái kia một đôi giống như ngọc thạch đen trong ánh mắt, tách ra quang thải kỳ dị. Được cứu rồi. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, cái gì cứu? Ô Nha nói ra, tìm tới tầng tiếp theo lối vào, quả nhiên còn có tầng tiếp theo. Lâm Bạch tò mò hỏi, ngươi không phải nói ngươi đã nhanh đem nơi đây lật lại đều không có tìm tới sao? Làm sao lại đột nhiên lại tìm được đâu? Ô Nha cười nói, không phải ta tìm tới, là có người tìm tới. Đúng lúc này, toàn bộ tầng thứ hai độc trướng không gian bên trong, chấn động kịch liệt đứng lên. Ngao. Một cỗ trùng thiên lực lượng nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm từ đằng xa truyền đến. Chương 4811, tầng thứ 3. Ngao. Một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm phá vỡ trong sân yên tĩnh. Toàn bộ không gian tầng thứ 2 bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng có đổ sụp dấu hiệu. Long ngâm là Vạn Tử Chân. Lâm Bạch trước tiên liền nghĩ đến Vạn Tử Chân, ngẩng đầu nhìn lên, Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng bên người quả thật không có Vạn Tử Chân thân ảnh. Lúc này Lâm Bạch mới đột nhiên nhớ tới, từ khi tiến vào Cựu Khúc Thành về sau, Lâm Bạch liền không còn gặp qua Vạn Tử Chân tung tích. Trên ven đường, Lâm Bạch gặp qua Trúc Khinh Trù, Hoàng Nghệ Thường, Đồ Thanh bọn người, nhưng duy chỉ có chính là không có gặp phải Vạn Tử Chân. Không nghĩ tới cái này Long tộc tiểu tử, còn có chút bản sự, thế mà có thể tìm tới Hư Không Thần Lăng tầng thứ 3. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Lâm Bạch, ngươi muốn bao nhiêu hướng người ta học một ít? Ô Nha có chút thỏa mãn gật đầu. Tầng thứ 2 chấn động kịch liệt, một loại nào đó núp trong bóng tối thông đạo gông xiềng bị chấn nát. Lấy Đại La đạo quả cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới thần niệm, chỉ cần tâm niệm vừa động, bọn hắn liền có thể phát hiện đi hướng tầng thứ 3 đường. Không chỉ là bọn hắn, Ô Nha đều đã cảm giác được tầng thứ ba đường. Lúc này, liền cần thế lực ba bên làm ra lựa chọn. Tiếp tục lưu lại cùng Lâm Bạch cùng Ô Nha dây dưa, cướp đoạt Ô Nha lấy được túi chứa vật đâu? Hay là lập tức tiến đến tầng thứ ba, tìm kiếm mặt khác bảo vật? Chúng ta đi. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng các loại Tà Nguyệt giáo đệ tử liếc nhau, cơ hồ không có chút gì do dự, quay người liền đi. Trước khi đi, Phi Linh Tử đối với Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lâm Bạch tự nhiên minh bạch, Phi Linh Tử đây là đang nói cho Lâm Bạch, Tà Nguyệt giáo thả hắn một con đường sống. Lâm Bạch đáp lại cảm kích nhẹ gật đầu đáp lại. Theo Tà Nguyệt giáo khẽ động, Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen liền không nhẫn lại được. Nếu để cho Tà Nguyệt giáo nắm lấy cơ hội, đạt được tốt hơn bảo vật, đối với Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen mà nói không cách nào tiếp nhận. Dù sao bọn hắn xuất động cường giả cùng thực lực, đều xa ở trên Tà Nguyệt giáo. Nơi đây bảo vật, cũng hẳn là bọn hắn đạt được nhiều nhất. Tôn Thiên Thiềm răng môi hé mở, lưu lại mấy người đối phó tiểu tử này, những người còn lại cùng ta đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tôn Thiên Thiềm mang theo võ giả thẳng đến đi hướng tầng thứ 3 đường mà đi. Người áo đen như vậy cũng là như thế. Lưu lại mấy vị cường giả đối phó Lâm Bạch, những người còn lại thì là đi hướng tầng thứ 3. Trong nháy mắt, vây khốn Lâm Bạch cùng Ô Nha võ giả, liền chỉ còn lại có 9 người. Mà 9 người này đều là Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả. 9 vị Thái Ức đạo quả đối với một cái bát phẩm đạo thần võ giả cùng một cái nhìn không ra tu vi Ô Nha, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mặc dù còn có 9 vị Thái Ức đạo quả cường giả lưu lại, nhưng đối với Lâm Bạch cùng Ô Nha mà nói, đã coi như là áp lực giảm bớt. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch đột nhiên trong tay linh lực lắc lư, giẫm lên phi kiếm, phóng tới trong đó một vị người áo đen mà đi. Lăng không một quyền, mưa lớn lực lượng thẳng quanh mặt. Người áo đen kia quá sợ hãi, bị Lâm Bạch xẻ ra bất ngờ sức mạnh bùng lên dọa đến liên tiếp lui về phía sau, vội vàng vận chuyển tu vi chi lực chống cự. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch một quyền đem người áo đen đánh bay ra ngoài, tuy nói không thể đem nó chu sát, nhưng một quyền này cũng sẽ rách vòng vây lỗ hổng. Lâm Bạch giẫm lên phi kiếm, từ lỗ hổng toàn lực liền xông ra ngoài. "Lão Hải, ngươi không được a, ngươi tốt xấu cũng là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, thế mà bị một cái bát phẩm đạo thần võ giả một quyền đánh bay." Vị kia bị Lâm Bạch đánh bay người áo đen, lạnh lùng nói, "Nếu là ngươi tại dưới một quyền kia, đoán chừng ngươi liền không có mệnh. Cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản." Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen liên thủ đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Thái ớt đạo quả cảnh giới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch hậu trắc. "Ô nha, tìm một con đường." Không gian tầng thứ 2 bên trong, độc chướng lượn lờ, Lâm Bạch pháp nhãn tầm nhìn cứ thấp. Căn bản phân biệt không ra phương vị, giờ phút này chỉ có thể ỷ vào Ô Nha phán đoán. "Đi lên phía trước, ta bảo ngươi chuyển xong thời điểm, quẹo cua nữa." Ô Nha lập tức trả lời Lâm Bạch, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn về phía trước. Lâm Bạch biến đổi lưu ý lấy phía sau 9 vị thái ớt đạo quả võ giả phương vị, một bên dựa theo Ô Nha chỉ dẫn phương hướng mà đi. Ầm ầm. 9 vị thái ớt đạo quả võ giả liên thủ vây công, muốn đem Lâm Bạch ngăn lại. Mỗi khi bọn hắn tới gần Lâm Bạch, liền có từng chiêu thần thông đạo pháp đánh ra, muốn phong bế Lâm Bạch đường lui. Cũng may ngũ hành đạo thể đã đột phá tới tiểu thành giai đoạn, đối mặt thái ớt đạo quả lực lượng oanh kích, Lâm Bạch cũng có thể gánh vác được mấy chiêu. Hai thanh phi kiếm tại Lâm Bạch phía sau, không ngừng cho 9 vị thái ớt đạo quả võ giả tạo thành khốn nhiễu, ngăn cản tốc độ của hắn. "Chuyển, thẳng đi, nhanh lên nữa, nhanh." Ô Nha vẫn đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, chỉ dẫn lấy Lâm Bạch tránh đi nơi đây hung hiểm, tìm kiếm lấy đầu kia đi ra. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, không cách nào phân ra tâm thần phán đoán Ô Nha mà nói phải chăng chuẩn xác. Giờ phút này hắn chỉ có thể tin tưởng Ô Nha có thể đem hắn khu vực an toàn ra nơi đây. Không bao lâu, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện phía trước trên mặt đất lại xuất hiện một cái cửa hang lớn, thông hướng lòng đất. Lâm Bạch sững sờ, hỏi: "Nơi đây thông hướng nơi nào?" Ô Nha nói ra: "Đương nhiên là tầng thứ 3, nhanh nhẹn đi xuống." Lâm Bạch mặt mo tối sầm: "Ta không phải bảo ngươi tìm một đầu có thể đường đi ra ngoài sao? Làm sao đi tầng thứ 3?" Ô Nha thần sắc ngốc trệ, gầm rú nói: "Ngươi tại sao không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta tìm đi tầng thứ 3 đường đâu." "Đừng nói nhảm, việc đã đến nước này, chúng ta đã không đường có thể chọn, nhảy đi xuống, đi tầng thứ 3." Phía sau mấy cái kia cháu trai muốn đuổi tới. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, 9 vị thái ớt đạo quả cường giả khí thế hung hùng, khí thôn sơn hà, đã đến Lâm Bạch phía sau. Chính như Ô Nha nói, Lâm Bạch đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tầng thứ 3. Cắn răng một cái, Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào trong tầng thứ 3. Cái kia 9 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, liếc nhau, không có quá nhiều do dự, liền hướng về phía dưới mà đi. Đầu này cửa hang thông đạo, u ám sâu xa, Lâm Bạch tăng thêm tốc độ hướng phía dưới rơi đi. Tâm niệm vừa động, vận chuyển phi kiếm, ở phía trước dò đường, tránh đi hung hiểm. Rất nhanh, Lâm Bạch rơi vào dưới đáy. Đây là địa phương nào? Lâm Bạch nhìn thấy tình trạng xung quanh, chính là từng đầu thông đạo chật hẹp. Hai bên đều là rêu dày đặc, âm u ẩm ướt vách đá. Trong đó không ít trên vách đá đều treo lớn nhỏ khác biệt trứng trùng. Cẩn thận, đừng đụng đến những trứng trùng kia. Những trứng trùng kia bên trong cổ trùng cũng không tốt đối phó. Ô Nha nhìn thoáng qua, liền lập tức đối với Lâm Bạch nhắc nhở đến. Lấy Ô Nha kiến thức cùng lịch duyệt, hắn lập tức liền cảm giác được trong trứng trùng ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lâm Bạch cũng cảm giác được. Nay địa trùng trong trứng cổ trùng, chỉ sợ so tầng thứ 2 bên trong còn muốn lợi hại hơn mấy chục lần. Ho ho ho. Khi Lâm Bạch do dự thời khắc, phía sau truyền đến tiếng gió. 9 vị thái ớt đạo quả cường giả đuổi theo. Lâm Bạch cắn răng một cái, bay về phía trước vút đi. Đừng hòng chạy. Cái kia 9 vị thái ớt đạo quả võ giả như lang như hổ vọt lên. Lâm Bạch thân hình lướt qua phía trước đường hành lang, nhìn về phía vách đá hai bên bên trên treo đầy trứng trùng, ánh mắt hung ác. Đột nhiên, Lâm Bạch một kiếm giết ra, kiếm quang lướt qua phía sau thông đạo, đem từng quả trứng trùng chém vỡ. Trứng trùng vỡ tan mà ra, màu xanh sẫm chất độc vẩy ra mà ra, mấy vị kia thái ớt đạo quả cường giả né tránh không kịp, bị chất độc nhiễm ở trên người, truyền đến một trận suy 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 tiếng hụ thực. A a a a. Tiếp theo, trong thông đạo liền truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 4812, cung điện. Suy suy suy. Từng tiếng ăn mòn thanh âm nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ phía sau lưng âm u cổ đạo bên trong truyền đến. Lâm Bạch chém vỡ trứng trùng, bắn tung tóe mà ra chất độc, hẳn là có thể tạm thời hất ra phía sau người truy sát. Nơi đây thông đạo khúc chiết chật hẹp, rất dễ dàng liền có thể đem truy binh hất ra. Trên vách đá tựa như khảm nạm một loại nào đó không biết tên pháp trận, có thể ngăn cách tất cả võ giả thần niệm dò xét. Tạm thời an toàn đi. Lâm Bạch liên tục ở trong thông đạo mấy lần cải biến phương vị, phía sau tại cũng không có truyền đến truy binh tiếng vang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ô Nha một đôi hắc bảo thạch đồng tử lóe ra tinh mang nhìn về phía hai bên vách đá, thấp giọng cười lạnh nói, nơi đây hẳn là trùng hoàng lao tiểu tử kia cho mình chế tạo mộ phủ đi, hừ hừ, thủ bút thật lớn a. Nơi đây treo trứng trùng, chính là ma giới Nam Cương trùng cốc bên trong độc mệnh ma chu. Vách đá bùn đất, chính là Nam Cương trùng cốc phía dưới, dùng ngàn vạn độc tố ngâm bái xong năm á thổ. Trong vách đá, ở trong chứa thần thiết, chính là Nam Cương trùng cốc bí chế vạn độc thần thiết. Lâm Bạch, ngươi có thể tuyệt đối không nên ở chỗ này thi triển thôn vệ chi lực à, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Nha thiện ý nhắc nhở một câu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Ô Nha, nhất là nhìn về phía con mắt của nó, ngươi có phải hay không tu luyện pháp gì nhãn đồng thuật, vậy mà có thể nhìn thấu nơi đây hư ảo. Ô Nha nhíu mày nói ra, ta cũng không biết, dù sao ta nhìn thấy nơi này hết thảy, trong đầu liền không hiểu thấu toát ra những vật này tới. Đại khái là trước kia ta đi qua Nam Cương trùng cốc đi. Ô Nha có chút thần bí, trí nhớ của hắn đánh mất quá nhiều, đến mức để chính hắn đều muốn không bắt nguồn từ mình đến từ nơi nào, lại phải đi nơi nào. Duy nhất có thể tỉnh lại Ô Nha ký ức biện pháp, chính là để chính hắn đi tận mắt nhìn thấy. Mỗi khi Ô Nha trông thấy một thứ gì đó thời điểm, trong đầu hắn liền sẽ hiện ra một chút ký ức. Thấy càng nhiều, khôi phục ký ức liền càng nhiều. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi lên phía trước, đi xem một chút trùng hoàng lao tiểu tử kia giấu bảo vật, đó cũng đều là giá trị liên thành bảo vật. Lâm Bạch thầm than một tiếng, giờ phút này cũng không biện pháp khác có thể thực hiện, cũng chỉ có thể đi lên phía trước, đi được tới đâu hay tới đó. Ô Nha như tên trùng nói, trùng hoàng cái thứ nhất đến chỗ này mộ phủ, hắn đem thương tiên di bảo toàn bộ lấy đi, hẳn là đều lưu tại hắn mộ phủ bên trong. Cho nên nếu là tầng thứ ba này thật sự là trùng hoàng mộ phủ, cái kia nơi đây nên có hai vị đại thần thông giả truyền thừa cùng bảo vật. Nếu là có thể tìm tới một hai kiện, vậy liền phát tài. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, Ô Nha mừng khấp khởi nói, ánh mắt lộ ra tham tiền vẻ hưng phấn. Nhưng Lâm Bạch lại là cười không nổi, nơi đây quá mức quỷ dị, bốn phía đều là đồ vật, Lâm Bạch ở chỗ này không cách nào thi triển thôn phệ chi lực, để Lâm Bạch nguyên bản liền không mạnh thực lực, yếu đi rất nhiều. Trung quanh Tàng Long Ngọa Hổ, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, Tàng Nguyệt Giáo đều nhìn chằm chằm, Lâm Bạch càng là bước đi liên tục khó khăn. Ngươi có biết hay không những người áo đen kia lai lịch? Không rõ lắm, nhưng mơ hồ lại có một chút ký ức, có vẻ như cùng một cái vương triều có quan hệ đi, dù sao là một cái cực kỳ thế lực cổ lão, nội tình cùng thực lực hẳn là không kém Vạn Thánh Sơn. Ô Nha trầm ngâm một chút, giống như đang cố gắng hồi ức. Tuy nói cuối cùng Ô Nha cũng không có nhớ tới người áo đen tất cả lai lịch, nhưng cáo chi Lâm Bạch mấy câu, lại là cho Lâm Bạch một lời nhắc nhở. Người áo đen đến từ một tòa vương triều, chính là có thể cùng Vạn Thánh Sơn sánh vai cùng thế lực cổ lão. Chẳng lẽ là Sở Quốc? Lâm Bạch hồi tưởng lại, ma giới đông vực bên trong bốn tòa cường thịnh thế lực bên trong, cũng chỉ có Sở Quốc cùng Ô Nha nói tới thế lực tương đối phù hợp. Ma giới đông vực bốn tòa cường thịnh thế lực, Tề Thiên Tông, Sở Quốc, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn. Chỉ có Sở Quốc chính là vương triều tính chất thế lực. Cùng Ô Nha mà nói, không như mà hợp. Lâm Bạch tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến người áo đen là Sở Quốc thế lực. Nhưng Lâm Bạch cũng không có chứng cứ chứng minh người áo đen đến cùng có phải hay không thuộc về Sở Quốc thế lực. Trong thông đạo hắc ám, Lâm Bạch dơ dạ quang thạch, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi treo lại trên vách tường từng cái trứng trùng. Đi ra mấy đầu thông đạo, đột nhiên trông thấy phía trước trong hắc ám hiện ra quang mang. Tựa như là đầu thông đạo này cửa ra vào. Lâm Bạch từ từ đi qua, đi vào sáng ngời miệng, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước chính là một mảnh to lớn không gian lòng đất. Pháp trận này ngưng tụ ở nơi này, khiến cho nơi đây thoáng như ngoại giới một dạng. Có trời xanh mây trắng, có cao sơn lưu thủy, còn có một tòa cung điện to lớn. Tại trước cung điện, hai tôn cao chừng trăm trượng tượng đá gây nên Lâm Bạch chú ý. Bên trái tượng đá, điêu khắc chính là một đầu dương nhanh múa đuốt, phun lưới rắn mãng xà. Phía bên phải tượng đá, điêu khắc chính là một cái nằm dạp trên mặt đất, lưng mọc đầy mụn mủ bọc đầu đen kim tiềm. Hai tòa này tượng đá giống như hai tôn thủ hộ thần đứng sừng sững ở cửa cung điện. Tượng đá phía trước, người áo đen, Vạn Thánh Sơn, Tàng Nguyệt Giáo các loại võ giả đều hội tụ ở đây. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về trong cung điện, nhưng ai cũng không dám tùy tiện đi ra một bước nào. Thân xác của bọn hắn tràn ngập sợ hãi, thật giống như chỉ cần bọn hắn đi lên phía trước ra một bước, liền sẽ lọt vào không hiểu đả kích. Thấy thế, Lâm Bạch không có gấp hiện thân, mà là giấu ở trong thông đạo, xa xa nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn hắn đang làm cái gì? Bọn hắn bị nhốt rồi. Ô Nha lập tức cho Lâm Bạch giải thích nói. Lâm Bạch nhíu mày, không hiểu nhìn thoáng qua Ô Nha. Ô Nha ánh mắt rơi vào Vạn Thánh Sơn, người áo đen, Tàng Nguyệt Giáo bọn người đứng trên quảng trường, thấp giọng nói ra, trước cung điện tòa quảng trường kia cũng không phải là vật tầm thường luyện chế. Trong quảng trường từng khối phiến đá chính là áp dụng Hải Trung Yêu Thận Lân Giáp luyện chế mà thành. Đặt vào quảng trường võ giả đều sẽ bị mê thất tâm thần, nghiêm trọng sẽ còn lâm vào trong huyễn cảnh. Mà tại dưới quảng trường phương chính là một mảnh điêu khắc không gian, phía dưới bày đầy vô số trứng trùng. Hiện tại những trứng trùng kia đã bắt đầu khôi phục. Ô Nha ánh mắt giống như là có thể xem thấu cửu thiên thập địa đồng dạng, một chút liền nhìn ra nơi đây mánh khóe. Lâm Bạch vận chuyển tu La pháp nhãn nhìn lại, lại nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quặc. Cung điện vẫn như cũ là tòa cung điện kia, quảng trường vẫn như cũ là tòa quảng trường kia, phiến đá vẫn như cũ là bình thường tảng đá xanh, cũng không cái gì dị dạng. Nếu không phải Ô Nha nhắc nhở, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ giống như bọn họ, bị vây ở trong quảng trường, khó mà tiến lên một bước. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Bạch hỏi, là quay người rời đi, hay là mạo hiểm đi vào? Ô Nha kích động nói, đều đi đến nơi đây, Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi liền không muốn lấy được nơi đây bảo vật? Tòa cung điện kia, hẳn là trùng hoàng nơi chôn xương, tất cả bảo vật hẳn là đều ở bên trong. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía tòa cung điện kia, đồng tử chỗ sâu hiện ra tham lam thần sắc. Nhưng nơi đây quá mức hung hiểm, để Lâm Bạch không thể không nghĩ lại cho kỹ. Thế nhưng là chúng ta mạo hiểm tiến đến, cũng sẽ như cùng hắn bọn họ một dạng, bị vây ở mảnh quảng trường kia bên trong a. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chương 4813, tượng đá. Vạn Tử Chân lại không tại. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại, chú ý tới bị vây ở trong quảng trường võ giả bên trong, cũng không có Vạn Tử Chân thân hình. Hắn có phải hay không đã tiến vào? Lâm Bạch vừa nhìn về phía hai tôn tượng đá phía sau cửa đá, đã bị đẩy ra một tia khe hở. Tiền tư hậu tưởng về sau, Lâm Bạch hay là quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao đều đi đến nơi đây, nếu là tay không mà về, Lâm Bạch cũng có chút không cam lòng. Thế nhưng là chúng ta làm như thế nào đi vào đâu? Cái này kỳ thật rất đơn giản, Trung Hoàng tiểu tử kia khắc lục ở chỗ này phát trận, hẳn là đom đóm đại trận, xuất từ Nam Cương Trung Quốc. Nghe thầy Ô Nha mà nói, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hỏi, người quen? Ô Nha như tên trộm cười nói, đi theo ta đi là được. Nói xong, Ô Nha bay nhẹ cánh, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hướng về trong quảng trường rơi đi. Đám người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Ô Nha đến, đều là quay đầu nhìn chăm chú mà tới. Từ thông đạo đi tới về sau, Lâm Bạch liền cảm giác được có một cỗ cường đại lực áp bách từ trên trời giáng xuống, khiến cho hắn không thể không rơi xuống mặt đất đi. Một loại cấm bay pháp trận, khó trách những cường giả này đều không thể bay thẳng đi qua. Lâm Bạch đi theo Ô Nha phía sau. Ô Nha nhẹ nhàng nhảy một cái, liền dẫm lên trên một khối phiến đá. Tùy theo lại nhảy hướng một khối khác phiến đá. Ô Nha nhảy sau khi đi, Lâm Bạch lập tức dẫm tại Ô Nha trước đó trên phiến đá, tùy tung Ô Nha dấu chân, hướng về trước cung điện tiến. Thanh La, cẩn thận. Nơi đây rất quỷ dị. Đồ Thanh nhịn không được đối với Lâm Bạch mở miệng nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đối với Đồ Thanh mỉm cười. Nếu Ô Nha nói hắn có biện pháp lẩn tránh nơi đây hung hiểm, cái kia Lâm Bạch tự nhiên là tin tưởng Ô Nha. Tôn Thiên Phiệm một đôi hung ác đôi mắt trừng mắt Lâm Bạch, "Tiểu bối, ngươi đã được đến túi trữ vật, chẳng lẽ các ngươi còn không cam tâm sao?" Người áo đen trừng mắt mắt lạnh lẽo nói, "Hừ hừ, chúng ta đều làm khó dễ, các ngươi lại có thể thế nào?" Lâm Bạch cùng Ô Nha không để ý đến đám người, Ô Nha một đôi tròng mắt phân biệt nơi đây hung hiểm phương vị, lần lượt tránh đi có thể chạy ra khí động phiến đá. Rất nhanh, quảng trường này liền đi qua hơn phân nửa. Tôn Thiên Thiểm, người áo đen, Tà Nguyệt giáo bọn người quá sợ hãi. Làm sao có thể? Bọn hắn không có chạm đến có cơ quan phiến đá sao? Lúc trước, bọn hắn đến chỗ này về sau, lầm động đến quan, dẫm sai phiến đá. Đến mức dưới phiến đá phương thẩm thấu mà ra đại lượng khí độc, khiến cho bọn hắn đầu váng mắt hoa, phía trước xuất hiện huyễn cảnh. Khí độc này có chút lợi hại, liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều không thể chống cự. Thậm chí có hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, bởi vì dẫm làm phiến đá, dẫn đến phiến đá lõm, rơi vào dưới nền đất, đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến giờ phút này đã mệnh tang hoàng tuyển. Rất nhiều biến cố, để bọn hắn không dám tùy tiện bước ra một bước. Trái lại Lâm Bạch cùng Ô Nha, tại từng khối trên phiến đá đều đâu vào đấy đi thẳng về phía trước. Bọn hắn mỗi đi qua một khối phiến đá, đều không có bất luận cái gì cơ quan. Cái này khiến đám người có chút khó có thể tin. Lúc này, một vị người áo đen vô ý thức nhấc chân lên, dẫm hướng bên người phiến đá. Một cước rơi lên trên đi, phiến đá lập tức hướng phía dưới lõm. Một cỗ khí độc đập vào mặt, để người áo đen đầu váng mắt hoa, thân thể lảo đảo, hướng về phiến đá lõm đi xuống trong hố sâu ngã rơi lại xuống đất. Tùy theo phiến đá khôi phục như lúc ban đầu, có thể không còn có nhìn thấy người áo đen kia bóng dáng. Lâm Bạch cùng Ô Nha bình tĩnh phải xem lấy một màn này, từ từ hướng về phía trước đi đến. Đem bọn hắn bước chân cùng quỹ tích nhớ kỹ, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp lui ra ngoài, sau đó tại căn cứ phương vị của bọn hắn đi tới. Tôn Thiên Thiểm cùng người áo đen, Tà Nguyệt giáo bọn người ngưng mắt nhìn về phía Lâm Bạch, thấy rõ ràng Lâm Bạch cùng Ô Nha nhất cử nhất động. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Ô Nha liền đi qua phía trước mảnh này phức tạp quảng trường. Lâm Bạch, sau đó phải xem ngươi bản sự rồi. Ô Nha cũng chỉ thừa một bước cuối cùng, liền có thể đi ra quảng trường, đi vào cái kia hai tôn tượng đá phía trước. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Ô Nha nói ra, ngươi còn không có chú ý tới sao? Cái kia hai tôn tượng đá, một mực tại xem chúng ta. Lâm Bạch tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tượng đá. Giờ phút này kinh ngạc phát hiện, cái này hai tôn tượng đá nguyên bản ánh mắt chính là xa xa nhìn về phía chân trời, có thể theo Lâm Bạch cùng Ô Nha đi tới gần, bọn hắn cái kia một đôi làm bằng đá con mắt, lại bắt đầu di động, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Ô Nha. Đây là cổ trùng sao? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Không phải, bởi vì là trùng hoàng luyện chế thủ mộ khôi lỗi. Cẩn thận một chút, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ô Nha thiện ý nhắc nhở đến. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tiên lặng vận chuyển pháp quyết, lấy ra yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm. Ô Nha thả người nhảy một cái, đi ra quảng trường phạm vi. Tùy theo Lâm Bạch cũng tới đến Ô Nha bên người, đứng tại đó hai tòa dưới pho tượng. Tạch tạch tạch. Hai tôn tượng đá tại Lâm Bạch cùng Ô Nha đi ra quảng trường phạm vi bên trong một khắc này, chấn động kịch liệt đứng lên. Trên tượng đá xuất hiện đại lượng vết rạn, hai tôn tượng đá đôi mắt chợt bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng cầu vồng, tựa như sống lại giống như nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Ô Nha. Ô Nha toàn thân một đứa, vội vàng bay đến Lâm Bạch trên đầu vai đứng vững, móng vuốt gắt gao bắt lấy Lâm Bạch áo bảo. Lâm Bạch bay lên trời, đạp trên phi kiếm, muốn tại hai tôn tượng đá còn chưa hoàn toàn khôi phục trước đó liền tiến lên. Hô. Ngay tại Lâm Bạch ngự kiếm lao ra một khắc này, chạm mặt tới một đạo kịch liệt tiếng gió. Mãng xà kia tượng đá bỗng nhiên vung vẩy đuôi dài, hung hăng quật hướng Lâm Bạch trên thân mà đi. Lâm Bạch vội vàng biến ảo phương vị, tránh đi một kích này. Mãng xà khôi lỗi lực lượng có chút không tầm thường, e là cho dù là đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng không dám tùy tiện chính diện nên đón. Lâm Bạch đành phải vừa đi vừa về tránh né, hy vọng có thể tìm tới một chút cái hở, tiến vào trong cung điện. Mãng xà bãi động thân thể cao lớn, hướng về Lâm Bạch nghiền ép mà tới. Bởi vì trùng hoàng luyện chế hắn tuế nguyệt quá dài xa, đến mức trên người nó lực lượng trong 5 tháng sói mòn hơn phân nửa, đã không cách nào tại đem Lâm Bạch tùy tiện chu sát. Hắn chỉ muốn đem Lâm Bạch làm cho cùng đường mặt lộ, để Lâm Bạch chính mình lui về trong quảng trường. Chỉ cần Lâm Bạch hoảng hốt chạy bừa trở lại trong quảng trường, tự nhiên sẽ bị trên quảng trường khí độc có hạn chế, khó mà tiến lên mảy may. Tại khổng lồ mãng xà khôi lỗi trước đó, Lâm Bạch gầy yếu đến tựa như một mực con kiến, chật vật không chịu nổi vừa đi vừa về chạy trốn. Đồng nhiên, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém, kiếm quang đánh trúng khôi lỗi thân eo, chém bay một mảnh mảnh đá. Ngay tại lúc này, xông. Lâm Bạch trong mắt hung ác, đạp trên phi kiếm, từ khổng lồ mãng xà thân thể trong khe hẹp vọt tới, thẳng đến cung điện mà đi. Cẩn thận. Đúng lúc này, Ô Nha kinh hô một tiếng. Lâm Bạch toàn thân dùng mình, một cỗ tử vong nguy hiểm bao phủ toàn thân. Giữa không trung, giọt giọt màu xanh sẫm chất lỏng, dày đặc đến liền muốn hạt mưa đánh tới hướng Lâm Bạch. Tuy ý Lâm Bạch ngự kiếm thuật lại nhanh, cũng vô pháp trong nháy mắt tránh đi. Thời khắc mấu chốt, Ô Nha há mồm phun một cái, một cỗ khói đen lôi cuốn lấy một tấm đại kỳ bay ra. Luyện hồn kỳ. Lâm Bạch lập tức minh bạch, đại kỳ này chính là năm đó ở trong Thiên Thần mộ, Lâm Bạch giao cho Ô Nha luyện hồn kỳ. Chương 4814, gặp lại Nguyệt Sương. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch đầu vai, há mồm phun một cái, cuồn cuộn hắc khí bao vây lấy một cây âm khí âm u đại kỳ, hiện lên ở Lâm Bạch đỉnh đầu. Luyện hồn kỳ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức nhận ra đại kỳ này lai lịch. Vật này chính là năm đó Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục mang tới bảo vật. Man Cổ Đại Lục trong Nam Vực đã từng có một tòa cường thịnh tông môn, tên là Luyện Hồn Tông, môn hạ đệ tử bản mệnh bảo vật chính là một cây cờ lớn. Luyện Hồn Tông đệ tử vận dụng đặc biệt pháp môn, đem thiên hạ hồn phách trói buộc được trong cờ xí, có thể công có thể thủ, kỳ diệu vô tận. Tại Thiên Thần Mộ thời điểm, Ô Nha rất là ưa thích luyện hồn kỳ, mà Lâm Bạch lúc ấy vô tâm bồi dưỡng luyện hồn kỳ, liền dứt khoát đem luyện hồn kỳ giao cho Ô Nha thai nghén luyện chế. Luyện hồn kỳ hiện lên ở Lâm Bạch đỉnh đầu, trong khói đen cuồn cuộn, hiện ra một vị dáng người nổi bật, như hoa như ngọc nữ tử. Nàng nhìn về phía trung quanh vẩy xuống mưa độc, cảm giác được trong đó mãnh liệt tính hủy diệt khí tức, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Chỉ gặp nàng phất ống tay áo một cái, một mảnh hắc vụ ở trên đỉnh đầu không hóa thành khói đen tầm chắn. Giọt giọt mưa độc đánh trúng khói trên thuẫn, truyền đến suy 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 phất tay áo thanh âm. "Công tử, đi mau." Nữ tử mặt lộ vẻ khó xử, một bên vận chuyển pháp môn ngăn trở mưa độc, vừa hướng Lâm Bạch hô. "Nguyên Sương." Nàng này chính là Lâm Bạch cùng Ô Nha ở trong Thiên Thần Mộ gặp phải quỷ tu. Thân phụ cửu âm dựng thân thể, lúc ấy ở trong Thiên Thần Mộ có thể nói là bánh trái thơm ngon, quỷ tu nghĩ hết biện pháp cũng muốn đưa nàng mang đi. Về sau Lâm Bạch cùng Ô Nha gặp rủi ro, ngẫu nhiên cùng Nguyệt Sương quen biết. Ô Nha nhìn chúng Nguyệt Sương cửu âm dựng thân thể, muốn đưa nàng mang đi, sau đó mang đến Minh Giới, bán tốt giá tiền. Lâm Bạch thì là cảm thán Nguyệt Sương thân thế bi ai, không đành lòng nhìn nàng trở thành các phương tiêu hùng chiến đấu vật hy sinh, liền để nàng chiếm cứ luyện hồn kỳ bên trong. Từ Man Cổ Đại Lục cùng Ô Nha phân biệt về sau, Lâm Bạch cũng không còn gặp qua Nguyệt Sương. Hôm nay nhìn lên, cũng không biết Ô Nha là dùng pháp môn gì, để Nguyệt Sương tu vi càng phát ra tinh tiến, bây giờ đã có đạo tiên cấp độ tu vi. Hôn thể ngưng thực, da thịt như ngọc, đã cùng bình thường thế gian nữ tử không khác nhau chút nào. Nhìn thấy Nguyệt Sương hiện thân vận chuyển pháp quyết ngăn trở mưa độc, Ô Nha hai mắt lập lòe tinh mang, không đợi Lâm Bạch xuất thủ, nó liền ngay đầu tiên vỗ cánh bay đi, thuận cửa cung điện khẽ hở, chui vào trong đó. Cái này Ô Nha, gặp bảo vong nghĩa. Lâm Bạch dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, bay về phía trước sông mà ra, lướt qua hai tòa tượng đá khu phong tỏa, đi vào cửa cung điện. Tiếp theo, Lâm Bạch linh lực cuốn một cái, đem luyện hồn kỳ tính cả Nguyệt Sương cùng một chỗ, kéo về bên người. Cái kia hai tôn tượng đá khôi lỗi quay thân muốn ngăn lại Lâm Bạch, lại phát hiện Lâm Bạch cùng Nguyệt Sương đã chen qua cửa khe hở, tiến vào trong cung điện. Đành phải thôi. Hai tôn tượng đá quay đầu nguyên bản vị trí bên trên, thân thể uốn léo, lần nữa hóa thành tượng đá, không đang động đạn. Trong cung điện, không hề tăm tối, ngược lại chung quanh do không biết tên dạ quang thạch chiếu sáng giống như ban ngày. "Công tử." Nguyệt Sương nhìn thấy Lâm Bạch, trên mặt lộ ra lòng tràn đầy vui vẻ. Lâm Bạch biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, "Nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi càng phát ra tinh tiến. Ô Nha tiền bối giúp ta rất nhiều, ta mới có thể đi vào Dương nhanh chóng như vậy." Nguyệt Sương thành thật trả lời, những năm này đều là Ô Nha đang trợ giúp nàng tu hành. Lâm Bạch cũng ẩn ẩn đoán được, Ô Nha thủ đoạn rất nhiều, nó nếu là muốn đem Nguyệt Sương bồi dưỡng được đến, vậy dĩ nhiên là cực kỳ đơn giản. "Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận cái kia Ô Nha, hắn xưa nay không làm mua bán lô vốn. Hắn dạy ngươi tu hành, đơn giản chính là chờ ngươi tu vi đủ cường đại đằng sau, lại đem ngươi đưa đến Minh Giới đi, mua cái chào giá tiền. Ngươi chính là cửu âm dựng thân thể, cùng ngươi giao hợp, có thể sinh hạ quỷ thần tử. Quỷ thần tử, thế nhưng là trời sinh liền người sở hữu chí tôn chi lộ vạn cổ thiên tiêu. Ngươi nếu là xuất hiện tại Minh Giới, không biết sẽ có bao nhiêu Minh Giới cường giả sẽ đến đây tranh đoạt." Lâm Bạch cười híp mắt nói với Nguyệt Sương. Nguyệt Sương nghe chút, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ. Nguyên bản mấy năm này thời gian, Ô Nha thường xuyên chỉ điểm tu vi của nàng, để nàng tiến bộ cấp tốc, trong lòng đối với Ô Nha cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hôm nay Lâm Bạch một câu nói toạc ra thiên cơ, để Nguyệt Sương toàn thân phát run. Mới ra ổ sói, lại vào miệng của sao? Nguyệt Sương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dưới đất thấp lấy đầu, khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất. Còn tưởng rằng rời đi Thiên Thần Mộ, liền có thể cuộc sống tự do tự tại, lại không nghĩ rằng hay là không thoát khỏi được bị người xem như nô lệ mua bán hạ tràng. "Công tử, cứu ta." Nguyệt Sương đang thương đi lên phía trước, tay nhỏ vân vê Lâm Bạch góc áo, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nũng nịu hô: "Ta cũng không có cách, ta còn thiếu Ô Nha tiền đâu. Cụ thể thiếu bao nhiêu tới, ta đã nhớ không rõ." Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra: "Bất quá ngươi yên tâm, Ô Nha rõ ràng giá trị của ngươi, hắn sẽ không dễ dàng đem ngươi bán đi. Coi như muốn bán, cũng sẽ bán một tốt giá tiền. Chỉ cần giá tiền không hợp lý, Ô Nha là sẽ không bán rơi ngươi. Ta đoán chừng lấy Ô Nha tính cách, hắn tất nhiên sẽ công phu sư tử ngoạn, toàn bộ Minh Giới có thể xuất ra Ô Nha muốn giá trị người, xem như Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Ngươi tạm thời vẫn là an toàn. Hảo hảo tu hành, ngày sau cường đại, tự nhiên có thể dựa vào chính mình lực lượng thoát khỏi ô nha. Nghe thấy Lâm Bạch trấn an, Nguyệt Sương hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Lâm Bạch đã cất bước đi thẳng về phía trước. Công tử, đây là địa phương nào? Nguyệt Sương cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Bạch phía sau, nhìn về phía tòa này tráng lệ cung điện, nhịn không được mở miệng hỏi. Một tòa đại thần thông giả mộ phủ. Đại thần thông giả. Nghe thấy bốn chữ này, Nguyệt Sương liền biết là nhân vật không trọng nổi. Ở trong Thiên Thần mộ, Nguyệt Sương lấy được tu hành chi thức có hạn, nàng cũng không hiểu rõ đại thần thông giả bốn chữ này đại biểu cho cái gì hàng nghĩa. Nhưng ở nàng nhìn lại, liền ngay cả Lâm Bạch đều muốn cẩn thận chặt chẽ, nơi đây tất nhiên không phải nơi tốt. Luyện hồn kỳ lơ lửng tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, tản ra từng đợt âm trầm khí tức. Không ngừng có từng đạo hắc hồn từ nội bộ du đãng mà ra, mang theo từng tiếng nhỏ xíu tiếng rên nhẹ quanh quẩn. Đi ra mấy bước, Lâm Bạch liền nhìn thấy phía trước một mảnh không gian thật lớn bên trong, một tòa quan tài bày ra tại 9 tầng bạch ngọc trên đài ngọc, quan tài bốn góc bên trên, đứng thẳng cao cỡ một người bản long trụ con. Trên cây cột, điêu khắc từng cái sinh động như thật thần long. 9 tầng ngọc đài chung quanh, hoàng kim vạch hướng bốn phía lát mà ra, hình thành một mảnh ước chừng ngàn mét lớn nhỏ chống trải chi địa. Giờ phút này, một người nam tử đang đứng tại trước đài ngọc, ngưng mắt nhìn về phía cái kia bốn cái bản long ngọc trụ. Tới. Còn không đợi Lâm Bạch đến gần, vị nam tử kia liền đưa lưng về phía Lâm Bạch, mở miệng nói ra. Ừm. Lâm Bạch lên tiếng, đặt vào hoàng kim vạch, đi vào bên người nam tử. Nam tử này, đương nhiên đó là Vạn Tử Chân. Lâm Bạch theo Vạn Tử Chân ánh mắt, nhìn về phía quan tài cùng bản long ngọc trụ, không nói một lời. Lúc này, Ô Nha tại trống trải trong cung điện vừa đi vừa về bay vọt một phen, trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, trong miệng lẩm bẩm, giống như là mất hứng mà về. Bảo vật gì đều không có. Trung Hoàng lão tiểu tử này đem bảo vật giấu đến địa phương nào đi? Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, rất khó chịu nói. Chương 4815, tái sinh thiền. Đột nhiên, Ô Nha mắt sáng lên, nhìn nói với Vạn Tử Chân, có phải hay không là ngươi đầu này cá trạch nát đem bảo vật ẩn nấp rồi? Vừa rồi Lâm Bạch ngăn lại hai tôn tượng đá thời điểm, Ô Nha liền dẫn đầu tiến vào trong cung điện, muốn đi tìm bảo vật. Nhưng hắn tại trong cung điện bên ngoài nấn ná một vòng, lại một kiện bảo vật đều không có tìm tới. Không có tìm được Thương Tiên truyền thừa kinh văn, cũng không có tìm tới Thương Tiên Trinh Chiến thần binh, càng không có trông thấy Trùng Hoàng truyền thừa kinh văn cùng Trinh Chiến thần binh. Trong toàn bộ cung điện, trừ 9 tầng ngọc đài cùng quan tài đồng, bốn cái bàn long ngọc trụ bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Vạn Tử Chân bình tĩnh đáp lại nói, tiền bối nói đùa, vạn bối đến chỗ này thời điểm, cũng chưa từng trông thấy bất luận cái gì bảo vật, sao là giấu bảo vật mà nói? Ô Nha ngẩng đầu, một mặt hoang mang. Vạn Tử Chân nói mình không có đạt được bảo vật, cái kia nơi đây bảo vật đi nơi nào? Vạn Tử Chân nói ra, có lẽ nơi đây liền không có bảo vật đâu. Lâm Bạch hỏi, nếu là không có bảo vật, Trùng Hoàng tại sao lại như thế đại phí khổ tâm, tại Cửu Khúc thành phủ thành chủ Trùng Cốc phía dưới, bố trí một tòa Cửu Tử Nhất Sinh Tuyệt Cảnh chỗ. Vạn Tử Chân cười thảm một tiếng, nói ra, hắn là có khác sở cầu. Lâm Bạch cùng Ô Nha đều nghi ngờ nhìn về phía Vạn Tử Chân. Thôi được, ta liền đều nói cho các ngươi biết em. Vạn Tử Chân cười thảm nói, Thanh La, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, ta thân là Long tộc, vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại ma giới? Lâm Bạch lông mày một chút xíu nhăn lại đến, sự nghi ngờ này hoàn toàn chính xác một mực tồn tại Lâm Bạch trong lòng. Long tộc tại linh giới người sở hữu lĩnh vực của mình, bình thường Long tộc tộc nhân đều không thích tại linh giới đi lại, như thế nào lại đột nhiên đi vào ma giới đâu? Cùng cái này bốn cái bàn long ngọc trụ bên trên long thi có quan hệ. Lấy Lâm Bạch nhãn lực, cẩn thận nhìn lên, liền nhìn ra bốn cái bàn long ngọc trụ bên trên thần long, cũng không phải là điều khắc lên đi, mà là bị người sống sờ sờ đóng đinh tại trên ngọc trụ, trước khi chết trải qua cực kỳ bi thảm thống khổ, đến mức để bọn hắn sau khi chết khuôn mặt dữ tợn. Coi như bọn hắn chết đi nhiều năm, Lâm Bạch đều có thể ngầm trộm nghe gặp bọn họ tại trước khi chết, không cam lòng gầm thét. Ta sinh ra ở nơi này. Vạn Tử Chân nhìn chằm chằm 9 tầng trên đài ngọc quan tài, thanh âm lạnh nhạt thấu xương. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một mặt mê mang. Cái gì gọi là sinh ra ở nơi này? Ngươi là Trùng Hoàng Nhi tử a? Trùng Hoàng là Long tộc. Ô Nha kêu sợ hãi xuất sinh. Lâm Bạch lập tức cùng Vạn Tử Chân kéo dài khoảng cách, như Vạn Tử Chân thật sự là Trùng Hoàng chi tử. Cái kia Lâm Bạch bọn người tự tiện xông vào người ta tổ tiên mộ phủ, đến nào mộ tổ, Vạn Tử Chân còn không phải cùng Lâm Bạch liều mạng a? Vạn Tử Chân bình tĩnh nói, Trùng Hoàng chính là ma giới võ giả, mà ta là Long tộc, hắn làm sao có thể là của ta bậc cha chú? Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi đem sự tình nói rõ ràng một chút. Vạn Tử Chân thở dài một tiếng, nôn từ bên trong có rất nhiều bất đắc dĩ, trong mắt lộ ra hồi ức, chậm rãi kể lại, căn cứ trong đầu ta kế thừa ký ức. Tại trước đây thật lâu, có một võ giả xâm nhập Long tộc lãnh địa, cưỡng ép bắt đi bốn đầu thần long, sau đó chạy ra linh giới, không biết tung tích. Võ giả này chính là Trung Hoàng. Hắn bắt đi bốn đầu thần long, liền dẫn đến nơi đây, đem bọn hắn sống sờ sờ đóng đinh tại trên ngọc trụ. Cái này bốn cái ngọc trụ cũng không phải bình thường ngọc trụ, nó nội bộ ẩn chứa Trùng Hoàng năm đó bố trí pháp trận. Trùng Hoàng không chỉ là một vị kiệt xuất cổ đạo thiên tài, hắn tại trên pháp trận cũng có tạo nghệ không tầm thường. Nghe thấy Vạn Tử Chân mà nói, Ô Nha hai mắt co rụt lại, lần nữa nhìn về phía 9 tầng trên đài ngọc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhắc hoắc, lão tiểu tử này sẽ không phải còn chưa chết à? Ô Nha một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dọa đến Lâm Bạch triệt thoái phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem quan tài. Trùng Hoàng không chết. Nếu là Trùng Hoàng thật không chết mà nói, cái kia Lâm Bạch bọn người ngộ nhập nơi đây, Trùng Hoàng tất nhiên sẽ tức giận. đến lúc đó đừng nói là Lâm Bạch, liền xem như ngoại giới mấy vị kia đại la đạo quả cường giả, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vạn Tử Chân nói ra, hắn đã chết, nhưng cũng có thể nói hắn còn chưa chết. Ô Nha âm thanh lạnh lùng nói, hắn muốn trùng sinh, sống thêm đời thứ hai. Cho nên hắn đi Long tộc cướp đoạt đến bốn đầu thần long thân thể, luyện chế đặc thù huyết long đinh, đem bốn đầu thần long đính tại trên ngọc trụ, lại không giết bọn hắn, để bọn hắn long huyết thuận ngọc trụ lưu lại. Hắn lại chuyên môn luyện chế ra một tòa quan tài, long huyết thuận ngọc trụ chảy xuống về sau, bị trong quan tài pháp trận vận chuyển, hóa thành mưa lớn sinh cơ, cưỡng ép rót vào trong cơ thể của hắn, để hắn kéo dài tính mạng. Nếu là ta không có đoán sai, trong quan tài này trùng hoàng thi cốt, hẳn là bị một loại trùng kén bao khỏa. Đó phải là Nam Cương trùng cốc thần bí nhất cổ trùng tái sinh thiền. Ô Nha cùng Vạn Tử Chân một người một câu, nghe được Lâm Bạch lơ ngơ. Cái gì là tái sinh thiền? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ô Nha nói ra, đây là đang ma giới Nam vực trong truyền thuyết một loại cổ trùng, tại trong truyền thuyết, loại cổ trùng này cực kỳ thưa thớt, không có bất kỳ cái gì lực lượng, tại thật lâu trước đó, ma giới Nam vực có không ít cổ sư từng tại vạn cổ tùng lâm bên trong tìm tới qua tái sinh thiền tung tích. Trải qua những cái kia cổ sư nghiên cứu, để tái sinh thiền tiến vào thể nội, tái sinh thiền lực lượng sẽ đem võ giả bao khỏa, hấp thu võ giả lực lượng sinh mệnh, hóa thành trùng kén, đợi đến thời cơ chín muồi, liền có thể phá kén mà ra, sống đến đời thứ hai. Tái sinh thiền từng tại ma giới cùng linh giới đều gây nên qua một phen hoành động. Thậm chí linh giới vì tranh đoạt tái sinh thiền, đã từng còn phát động qua một lần đối với ma giới chiến tranh. Nguyên bản tái sinh thiền số lượng liền cực ít, về sau lại bởi vì chiến tranh cùng võ giả cướp bóc, đã có mấy triệu năm chưa từng tại ma giới cùng linh giới nghe thấy có quan hệ tái sinh thiền tin tức. Lại không nghĩ rằng trùng hoàng lão tiểu tử này, thế mà vận khí tốt như vậy, để hắn tại Nam Cương tìm được một cái tái sinh thiền. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch trùng hoàng ý đồ. Trùng hoàng muốn lợi dụng tái sinh thiền sống thêm đời thứ hai. Khi tu vi đạt tới đại thần thông giả cảnh giới, có thật nhiều có thể kéo dài tính mạng biện pháp. Trung Hoàng tìm tới tái sinh thiền là một loại. Ta Nguyệt giáo Nguyệt thần tạo nên pho tượng, hấp thu chúng sinh nguyện lực, duy trì thần hồn bất diệt, đây cũng là một loại biện pháp. Nhưng đại thần thông giả muốn nghịch chuyển âm dương, do chết hướng sinh, quá mức gian nan, quá trình này có bội thiên đạo, vì thiên địa không dung. Cho nên bọn hắn đến ẩn nút đứng lên, tìm kiếm một cái thích hợp thời gian, né qua thiên đạo, điên đảo âm dương, khởi tử hoàn sinh. Lâm Bạch lại hỏi, vậy hắn vì cái gì lại muốn đi bắt Long tộc tộc nhân đâu? Lại như thế tàn nhẫn đem bọn hắn đính tại trên ngọc trụ. Ô Nha hừ lạnh nói, đại thần thông giả muốn điên đảo âm dương, phá hư thiên địa luân hồi trật tự, đó là phải gặp thiên đạo chu diệt. Bọn hắn muốn phục sinh, cái kia có dễ dàng như vậy? Bọn hắn nhất định phải các loại một cái thích hợp thời gian. Thì như nói, Ô Nha nghĩ nghĩ, thì như nói, ma giới cùng linh giới lần nữa nhấc lên ngập trời đại chiến, hỗn loạn thiên địa, thiên đạo trật tự sụp đổ, bọn hắn có lẽ mới có một chút hy vọng sống phục sinh. Cũng hoặc là nói, tìm tới một kiện có thể che đậy thiên đạo bảo vật, dùng cái này che đậy thiên đạo. Thế nhưng là ai cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu mới có thể đến thời gian này. Thế nhưng là tái sinh tiền là có tuổi thọ đó a. Ô Nha nói ra, tái sinh tiền loại cổ trùng này đặc biệt kỳ lạ, bọn chúng có thể hấp thu giữa thiên địa sinh linh sinh cơ làm chất dinh dưỡng, chỉ cần sinh cơ đủ nhiều, bọn hắn liền có thể một mực sống sót. Phóng nhãn giữa thiên địa, sinh cơ thịnh vượng nhất thị tộc, đơn giản cũng chỉ có Long tộc cùng Cự thần tộc. Lâm Bạch nghe đến đó, trong mắt từ từ minh ngộ. Lại là một cái không muốn chết lão quái vật. Chương 4816, Vạn Tử Chân lai lịch. Giống tu vi đạt tới đại thần thông giả loại tình trạng này võ giả, cơ hồ khoảng cách trong truyền thuyết tiên thần cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nói một cách khác, bọn hắn khoảng cách trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt cũng chỉ có cách xa một bước. Dưới loại tình huống này, không có một vị đại thần thông giả nguyện ý cam tâm chết đi. Cơ hồ tất cả đại thần thông giả tại cảm giác được thọ nguyên không nhiều trước đó, liền sẽ sớm an bài các loại thủ đoạn, muốn sống ra đời thứ hai. Tỷ như nói, ta Nguyệt giáo Nguyệt thần vận dụng chúng sinh nguyện lực, duy trì thần hồn bất diệt, tìm kiếm lấy khôi phục thời cơ. Tỷ như nói, Trung Hoàng tìm kiếm tái sinh điển, muốn sống thêm đời thứ hai. Nhưng đối với thế giới này mà nói, người tu hành nguyên bản chính là nghịch thiên mà đi, đại thần thông giả muốn né qua thiên đạo sống thêm đời thứ hai, chính là tội lớn ngập trời. Nếu là bọn họ tùy tiện khôi phục, bị thiên đạo cảm giác, sẽ lập tức hạ xuống thiên khiển, đem bọn hắn tru diệt. Cho nên, mặc kệ là trùng hoàng hay là người thần, muốn quang minh chính đại chủ sinh, hành đầu ở giữa thiên địa, bọn hắn còn cần chờ đợi một cơ hội. Chờ đợi một cái thiên đạo không cách nào theo dõi lỗ hổng. Tỷ như nói, linh giới cùng ma giới, lại lần nữa nhắc lên ngập trời đại chiến, thiên đạo trật tự sụp đổ. Giờ phút này bọn hắn liền có thể thừa thế khôi phục. Tỷ như nói, ủng hộ bọn hắn võ giả tìm kiếm được có thể tránh thiên đạo bảo vật, bọn hắn cũng có thể khôi phục. Nhưng muốn tìm kiếm được tránh đi thiên đạo bảo vật, mặc kệ là ma giới hay là linh giới, đều quá mức thưa thớt. Cho nên rất nhiều đại thần thông giả ẩn nút đứng lên, đang chờ đợi chính là linh giới cùng ma giới đại chiến. Nhìn chung ma giới cùng linh giới ở giữa mỗi một lần đại chiến, phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có đại thần thông giả bóng dáng. Lấy một thí dụ, nếu là ma giới Nam Cương trùng cốc biết được Khai Sơn lão tổ sắp khôi phục, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thôi động ma giới hướng linh giới khai chiến, trận chiến này thắng bại dâu dịa, chỉ cần chiến tranh bắt đầu, trùng hoàng liền có thể thừa cơ khôi phục, trùng sinh trở về, Nam Cương trùng cốc mục tiêu liền coi như hoàn thành. Đây cũng là bởi vì trong lịch sử đại thần thông giả đều sẽ bồi dưỡng đệ tử, hoặc sáng tạo thực lực, hoặc bồi dưỡng trung tâm tùy tùng, nó mục đích chính là vì bọn hắn khôi phục làm chuẩn bị. Ô Nha kiến thức rộng rãi, hắn biết ma giới cùng linh giới rất nhiều bí ẩn. Vạn Tử Chân xuất thế về sau, đạt được không ít truyền thừa ký ức, cũng biết trùng hoàng mục tiêu. Lâm Bạch kết hợp hai người này mà nói, rất nhanh liền suy đoán ra đến trùng hoàng chân chính mục đích. Trùng hoàng cảm giác được chính mình thọ nguyên không nhiều, cho nên đi khắp thiên hạ tìm kiếm có thể sống ra đời thứ hai bảo vật. Rốt cục, để hắn tìm được tái sinh thiền. Thế nhưng là trùng hoàng trong lòng rất rõ ràng, nếu không chờ đợi thiên địa trật tự sụp đổ, hắn tùy tiện trùng sinh mà nói, át gặp trời chu đất diệt. Có thể tái sinh thiền tuổi thọ có hạn, nếu muốn để tái sinh thiền một mực còn sống xuống dưới, vậy liền cần đại lượng sinh cơ là tái sinh thiền bổ sung sinh cơ. Thế là, trùng hoàng mạo hiểm chui vào linh giới, từ cự thần tộc cùng long tộc ở giữa, hắn lựa chọn bắt đi long tộc tộc nhân. Từ linh giới bắt trở lại bốn đầu thần long. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp để hắn nghỉ ngơi, không bị người quấy rầy, một mực chờ đến có thể cơ hội sống lại. Hắn ở trong hư không, tìm được trong truyền thuyết Thương Tiên mộ phủ. Hắn suy nghĩ một phen, liền quyết định tại Thương Tiên mộ phủ phía dưới, đào đới ra mảnh thứ hai không gian, làm hắn lăng tẩm. Hắn thấy, coi như ngày sau có người tìm tới tòa này hư không thần lăng, có Thương Tiên mộ phủ làm bích chướng, bọn hắn cũng rất khó phát hiện hắn mộ phủ. Cái này chính là tuyệt hảo chi địa. Trung Hoàng kế hoạch, kỳ thật rất hoàn mỹ. Nếu không phải Vạn Tử Chân sinh ra ở Trùng Hoàng mộ phủ thời điểm, chỉ sợ Lâm Bạch bọn người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến ở dưới trung cốc, thế mà còn có một vị đại thần thông giả mộ phủ. Về phần Thương Tiên lăng tẩm bên trong bảo vật, liền xem như không phải Trùng Hoàng cầm đi, vậy liền không được biết rồi. Dù sao Lâm Bạch cùng Ô Nha tại Trùng Hoàng trong lăng tẩm, cũng chưa từng phát hiện bất luận một cái nào bảo vật. Đầu đuôi sự tình, dần dần rõ ràng. Lâm Bạch tối hít sâu một hơi, không thể không cảm thán đại thần thông giả mưu tính sâu xa, có thể cân nhắc tế chí nhập vi. Vạn huynh, ngươi tại sao lại sinh ra ở nơi đây? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ô Nha bĩu môi nói ra, Long tộc xuất sinh có hai loại biện pháp, một loại cùng nhân tộc mở dạng, là đẻ con, mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là đẻ trứng. Chỉ có tại Long tộc nữ tử cảm giác được chính mình mệnh không khỏi đã thời điểm, vì bảo toàn dòng dõi, bọn hắn sẽ đem thể nội đại bộ phận sinh cơ cùng lực lượng chứa hàng tại thai nhi bên trong, ngưng tụ thành bích trứng, bảo hộ thai nhi, đây cũng là viên kia trứng. Vạn Tử Chân cười thảm lấy nhẹ gật đầu, Trung Hoàng lúc ấy thọ nguyên không nhiều, cũng không có kỹ càng kiểm tra, cho nên nàng cũng không phải là mẫu thân của ta đã mang thai. Trung Hoàng đem ta tổ tông chụp tới, đóng đinh tại trên ngọc trụ. Long huyết thuận ngọc trụ chảy xuôi mà xuống, tiến vào trong quan tài trong pháp trận. Lại từ trong quan tài pháp trận chuyển đổi, hóa thành mưa lớn sinh cơ, rót vào tái sinh thiền bên trong. Lấy loại phương pháp này, chí ít có thể lấy cam đoan tái sinh thiền sống qua mấy vạn năm thời gian. Coi ta phá xác mà ra thời điểm, đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Ta vừa ra đời thay mặt tại bên trong tòa cung điện này. Thẳng đến lần trước Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn, người áo đen đám người đi tới tòa này hư không thần lăng. Ta cảm giác được khí tức của bọn hắn, liền vụng trộm từ nơi đây chạy ra ngoài. Mà lại ta còn giúp Tà Nguyệt giáo đoạt được cái kia đạo thương tiên truyền thừa tàn quyển, làm trao đổi, Tà Nguyệt giáo đến mang ta rời đi nơi đây. Lâm Bạch buồn cười cười một tiếng, cho nên Tà Nguyệt giáo cũng nhìn ra ngươi lai lịch bất phàm, có thể tại tòa này hư không thần lăng sống sót, tất nhiên chính là cường giả chi lưu, cho nên muốn từ trên người ngươi vớt điểm chỗ tốt, liền đưa ngươi mang đi ra ngoài. Vạn Tử Chân thở sâu, ánh mắt nghiêm túc gật đầu, bọn hắn biết ta là Long tộc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng một vị Long tộc giá trị. Ô Nha vội vàng hỏi, đã ngươi sinh ra ở nơi đây, cái kia trùng hoàng cùng thương tiên bảo vật, có phải hay không đều bị ngươi lấy đi? Vạn Tử Chân lắc đầu nói ra, không phải. Nơi đây căn bản không có bảo vật, ta lúc xuất thế, nơi này chính là trống rỗng một mảnh. Nếu như Trùng Hoàng không có đem bảo vật mang ra hư không thần lăng mà nói, cái kia tất cả bảo vật đều hẳn là tại trong quan tài. Chỉ cần mở ra quan tài, liền có thể nhất thanh nhị sở. Ô Nha cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp theo nhìn về phía tòa kia quan tài. Quan tài lấy thanh đồng là tài, dài ước chừng 10 mét, bề rộng chừng 5 mét, trên đó khắc lục lấy rườm rà phù văn cổ xưa ấn ký, tản ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Vạn Tử Chân nói đúng, nơi đây trừ quan tài này bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nếu nói Trùng Hoàng không có đem bảo vật của mình lưu tại Nam Cương Trung Cốc, không có đem Thương Tiên bảo vật mang ra hư không thần lăng mà nói, cái kia tất cả bảo vật đều hẳn là giấu ở quan tài bên trong. Vạn huynh, ngươi lần này trở về sẽ không phải là đến phúng viếng ngươi tổ tông a? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, bắt đầu suy nghĩ Vạn Tử Chân trở về mục đích. Vạn Tử Chân rủ xuống lông mày cúi đầu, cười lạnh, Thanh La huynh, từ trước đến nay tâm tư nhanh nhẹn, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Ta lần này trở về, hoàn toàn chính xác không phải là vì phúng viếng tổ tông, mà là vì chương 4817, báo thủ. Mà là vì ta tổ tông báo thủ. Vạn Tử Chân ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Bạch, nốt tử ở giữa hiển thị rõ lanh khốc vô tình. Khi hắn vừa dứt lời, Lâm Bạch liền cảm giác được từ trên thân Vạn Tử Chân đánh tới chớp nhoáng một cỗ mãnh liệt sát ý. Vạn Tử Chân tại Lâm Bạch ảnh hưởng bên trong, là một cái ôn tồn lễ độ công tử ca. Lâm Bạch còn chưa bao giờ thấy qua hắn triển lộ ra mãnh liệt như thế sát cơ cùng tức giận. Ngươi muốn giết Trung Hoàng? Lâm Bạch cùng Ô Nha rất cảm thấy kinh ngạc, mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem Vạn Tử Chân. Hắn bị tái sinh thiền bảo vệ nhục thân thần hồn bất diệt, trốn ở trong quan tài muốn sống thêm đời thứ hai. Hắn hôm nay đã lại không đại thần thông giả uy nghiêm cùng lực lượng, muốn giết hắn kỳ thật cũng không khó, chỉ cần mở ra quan tài, ta một ngụm long tức liền có thể đem hắn chu sát. Vạn Tử Chân thần sắc lãnh khốc, vô tình nói ra. Ô Nha cười hì hì nói, con lươn nhỏ, Trung Hoàng có chết hay không cùng chúng ta quan hệ không lớn, bằng không ngươi mở ra quan tài thời điểm, đem bên trong bảo vật cho chúng ta được. Vạn Tử Chân không có trả lời Ô Nha, mà là lạnh lùng nói, thế nhưng là ta mở không ra quan tài. Trên quan tài này có Trùng Hoàng lưu lại pháp trận.
Ta vốn cho rằng ta tu luyện đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, tại tăng thêm ta long tộc lực lượng, hẳn là có thể phá vỡ trên quan tài pháp trận. Cho nên ta lần này đi vào hư không thần lăng về sau, cơ hồ không có đi bất kỳ địa phương nào, liền tới ở đây. Ta vẫn là quá coi thường đại thần thông giả thực lực, trên quan tài này pháp trận vững như bàn thạch, kiên cố như sắt. Vừa rồi tùy ý ta như thế nào thi triển thần thông pháp thuật, đều không thể dung chuyển quan tài một tơ một hào. Lâm Bạch nhìn về phía tòa kia quan tài, nhìn thấy phía trên chân bóng một mảnh, cũng không có bị long viêm đốt bị thương vết tích. Nhưng khi Lâm Bạch ánh mắt ném đi thời điểm, trên quan tài lập tức phản xạ ra một trận lực lượng, đâm về Lâm Bạch đôi mắt. Lâm Bạch vội vàng nhắm mắt lại, không tại đi xem quan tài. Lâm Bạch biết Vạn Tử Chân không có nói sai, trên quan tài này đích thật là có một loại cực kỳ cường đại pháp trận. Cho nên ta một mực chờ đợi ngươi. Vạn Tử Chân nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, ta không phá nổi quan tài pháp trận, nhưng là ngươi có thể. Cho nên ta mới có thể chủ động mở ra Trùng Hoàng Mộ Phủ, hấp dẫn ngươi tiến đến. Lâm Bạch lúc này chợt tỉnh ngộ tới, nguyên lai Trùng Hoàng Mộ Phủ lối vào là Vạn Tử Chân cố ý mở ra. Tại tầng thứ 2 thời điểm, Lâm Bạch nghe thấy tiếng long ngâm kia, chính là Vạn Tử Chân cho Lâm Bạch dẫn đường. Thanh La huynh, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Ta biết ngươi có biện pháp phá vỡ quan tài pháp trận. Nếu là ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, Vạn Tử Chân đời này đều đem ghi khắc Thanh La huynh nhân tình. Nghe thấy Vạn Tử Chân tình cầu, Lâm Bạch không khỏi tê cả da đầu. Tùy tiện mở ra một vị đại thần thông giả quan tài, cái này hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Huống hồ Trung Hoàng bị tái sinh tiền che chở, đang đợi một cái trùng sinh thời cơ. Nếu là giờ phút này mở ra quan tài, Trung Hoàng bị bừng tỉnh, đến lúc đó chỉ sợ nơi đây tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Ô Nha ánh mắt cuồng hỉ, cả kinh kêu lên, chúng ta có một cái yêu cầu, mở ra quan tài về sau, bên trong tất cả bảo vật đều được về chúng ta. Vạn Tử Chân trịnh trọng gật đầu, một lời đã định, bên trong bảo vật, Vạn Mộ tuyệt không nhúng chàm nửa cái. Ô Nha kích động nói, quân tử nhất ngôn. Vạn Tử Chân nói, khoái mã nhất tiên. Được. Ô Nha đắc ý quát to một tiếng tốt. Lâm Bạch mặt mo tối đen, Vạn Tử Chân rõ ràng là tại cùng Lâm Bạch nói giao dịch, còn không đợi Lâm Bạch mở miệng, Ô Nha liền dăm ba câu đáp ứng. Ô Nha. Lâm Bạch bất mãn hô. Ô Nha bĩu môi nói ra, Lâm Bạch, mở ra quan tài, chúng ta không có khả năng đi một chuyến uổng công a. Lâm Bạch thở sâu, thần sắc âm tình bất định, ta không có cách nào mở ra quan tài, nhưng ta có biện pháp phá vỡ trên quan tài pháp trận, nhưng ta cần biết, mở ra quan tài về sau, nếu là Trùng Hoàng bừng tỉnh, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giết hắn? Vạn Tử Chân cười một cái tự dễ ước, nói thật, ta không có nắm chắc. Bất quá xin mời Thanh La huynh yên tâm, coi như ta không có nắm chắc giết Trùng Hoàng, nhưng ta cũng sẽ ngăn chặn hắn, là Thanh La huynh mưu đến thoát thân thời cơ. Lâm Bạch thần sắc trầm xuống, nếu không có nắm chắc, ngươi cần gì phải muốn tìm cái chết? Vạn Tử Chân nói ra, giết cha giết mẹ mối thù, ta không thể không báo. Lần này hư không thần lăng mở ra, nếu là ta bỏ lỡ lần này cơ hội, lại không biết muốn chờ bao nhiêu năm, đầu này hư không cổ lộ mới có thể lại lần nữa mở ra. Lâm Bạch thầm than một tiếng, Vạn Tử Chân nói có lý. Toàn này hư không thần lăng nội bộ phong ấn, hẳn là Trùng Hoàng an trí. Phong ấn cực kỳ cường đại, mỗi lần phong ấn suy yếu thời gian đều không định giờ, không có ai biết lần tiếp theo phong ấn suy yếu là lúc nào. Vạn Tử Chân nếu là từ bỏ cơ hội lần này, có lẽ lại phải chờ lâu rất nhiều năm tháng. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, có lẽ là ngàn năm và năm. Thậm chí càng lâu thời gian. Lâm Bạch hay là không quá nguyện ý giúp trợ Vạn Tử Chân mạo hiểm, nói ra, ngươi hoàn toàn có thể đợi đến tu vi ngươi đạt tới đại la đạo quả, thậm chí cao hơn tu vi cảnh giới thời điểm, lại đến báo thủ. Lấy thiên tư của ngươi, lấy ngươi long tộc thân phận, ma giới không biết có bao nhiêu thế lực muốn đưa ngươi thu nhập dưới trướng. Bọn hắn sẽ cho ngươi vô cùng vô tận tu vi tài nguyên, trợ giúp ngươi tăng cao tu vi cảnh giới. Không ra vạn năm thời gian, ngươi tất nhiên sẽ đạt tới đại la đạo quả. Vạn Tử Chân thần sắc bi thương lắc đầu, vạn năm, quá lâu. Thế sự vô thường, ai có biết trong vạn năm này sẽ có bao nhiêu khó khăn chắc trở. Ta có thể hay không tại vạn năm thời gian bên trong đột nhiên vỡ lạc, có thể hay không tại thời gian vạn năm này bên trong thiên địa trật tự đột nhiên sụp đổ, Trùng Hoàng khôi phục trở lại đại thần thông giả tu vi. Huống hồ giết cha giết mẹ cửu nhân ngay tại trước mặt ta, ngươi để cho ta làm sao có thể buông tha hắn? Vạn Tử Chân tình thâm nghĩa nặng, đôi mắt bò đầy tơ máu, một đôi đồng tử màu đỏ tươi mà nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch minh bạch Vạn Tử Chân đã bị nhiễu loạn tâm thần, tại cũng vô pháp khuyên hắn quay đầu. Ai? Lâm Bạch bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, không nói một lời, yên lặng rút ra yêu kiếm. Ta giúp ngươi phá vỡ pháp trận, sau đó ta quay người liền đi, về phần ngươi có thể hay không giết Trùng Hoàng, vậy phải xem cơ duyên của ngươi cùng tạo hóa. Đa tạ Thanh La huynh xuất thủ tương trợ, như Vạn Mộ hôm nay may mắn không chết, ngày khác sẽ làm hậu báo. Nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, Vạn Tử Chân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này, Vạn Tử Chân hơi lắc người, hiện lộ thân rồng, trong miệng ngưng tụ ra long tức, bừng bừng thiêu đốt long viêm, giống như có thể thiêu thiên địa vạn vật. Thanh La huynh, ra tay đi. Vạn Tử Chân chuẩn bị thỏa đáng, đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch ngưng âm thanh định khí, toàn thân trên dưới giấy lên màu đen đú mang. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, vận sức chờ phát động, chỉ chờ quan tài mở ra, hắn liền sẽ như là như mũi tên rời cung cấp đi trong quan tài bảo vật. Hai người một chim, chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, thôn thiên đạo pháp, phá cấm. Yêu kiếm nổi giận chém, kiếm khí màu đen quét sạch thiên địa, chém về phía trên quan tài. Chương 4818, quan tài. Ngoài cung điện, trong quảng trường. Ta Nguyên giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen thế lực ba bên rút về đến quảng trường bên ngoài.
nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Tà Nguyệt giáo trận doanh bên trong, trừ Lạc Võ Lăng, Phi Linh Tử, Đồ Thanh, Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Chu bên ngoài, còn lại Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả toàn bộ ngã xuống. Về phần vì sao Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc, mà Đồ Thanh cùng Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Chu ba cái đạo thần cảnh giới võ giả còn có thể sống được đâu? Đồ Thanh, bằng vào nhiều năm sinh tử ma luyện kinh nghiệm, ngạnh sinh sinh xông ra một con đường máu, vọt ra. Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu thì là lấy ra bọn hắn tổ tông lưu cho bọn hắn bảo mệnh phù, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lạc Võ Lăng cùng Phi Linh Tử, hai người tu vi vốn liền so mấy vị khác Thái Ức cường giả lợi hại rất nhiều, đánh đổi một số thứ trốn tới cũng không phải là việc khó. So với Tà Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen trả ra đại giới thảm trọng hơn. Vạn Thánh Sơn chuyến này hư không thần lăng, tính cả vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả, hết thảy tới hơn 20 vị võ giả. Dưới mắt tại Tôn Thiên Tiềm trung quanh, chỉ có 8, 9 người, mà lại đều thân chịu trọng thương. Người áo đen càng là thê thảm, trừ vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả bên ngoài, chỉ còn lại có 6 người còn sống. Dựa theo vừa rồi tiểu bối kia hành tẩu lộ tuyến, tiến cung điện. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Ô Nha trải qua thời điểm, bọn hắn liền chú ý đến Ô Nha cùng Lâm Bạch nhất cử nhất động, công bằng mỗi một chân đều dẫm tại tòa quảng trường này trên lỗ hổng, không có xúc động cơ quan cùng bấy giờ, tiến vào trong cung điện. Bọn hắn liều chết xông về đến, cũng là vì đạp trên Lâm Bạch cùng Ô Nha giấu chân, tiến vào cung điện. Thế lực ba bên hơi tu chỉnh một phen, liền không hẹn mà cùng xuất thủ. Cơ hồ là đồng thời xuyên qua quảng trường, đi vào hai tòa tượng đá trước đó. Hai tòa này tượng đá trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn, uy năng không lớn bằng lúc trước, Lâm Bạch đều có thể nhẹ nhõm né qua, bọn hắn tự nhiên càng không cần nhiều lời. Một phen cùng nhau, tất cả mọi người tránh đi tượng đá dây dưa, đi vào cung điện trước đó. Vừa lúc giờ phút này, Lâm Bạch một kiếm chém ra, phá vỡ trên quan tài pháp trận phong ấn. Ầm ầm, kiếm khí màu đen lướt qua trời cao, chém xuống tại trên quan tài, cũng không đem quan tài đánh nát. Trên quan tài khắc lục minh văn ấn phù, tại cảm giác được kiếm mang đánh tới một khắc này, nhao nhao tách ra kim quang chói mắt, hóa thành một mảnh màu vàng bích trướng, đem quan tài bảo hộ ở bên trong. Đây cũng là vạn tử chân không cách nào xúc động quan tài chân chính nguyên nhân, tòa pháp trận này đặc biệt cường đại. Kiếm khí màu đen đánh trúng kim quang bích trướng bị xé nứt ra một cái khe hở, theo kiếm mang chém xuống, toàn bộ kim quang vòng bảo hộ bị một kiếm chém vỡ. Vạn tử chân, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lâm Bạch lập tức đối với bên người hóa thành thân rồng vạn tử chân nói ra. Ngao. Vạn tử chân ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng long viêm ngưng tụ thành long tức, hai mắt dữ tợn nhìn về phía trên quan tài. Chỉ gặp vạn tử chân đuôi rồng hất lên, đem quan tài nắp quan tài đẩy ra. Ô Nha hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bắn thẳng đến trong quan tài. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy quan tài bên trong cũng không quan tài, chỉ có một cái cự đại trùng kén. Vô số trắng sáng như tuyết tơ tằm, đem một cái hình người đồ vật bao khỏa ở bên trong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia trùng kén bên trong người chính là trùng hoàng. Không có. Làm sao có thể không có? Không có bảo vật, không có truyền thừa công pháp, không có túi trữ vật, không có cái gì. Trong quan tài truyền đến Ô Nha khó có thể tin thanh âm. Ô Nha tiền bối, tránh ra. Khi Ô Nha hết sức chăm chú muốn tìm được một hai kiện bảo vật thời điểm, Vạn Tử Chân đột nhiên giống giận. Ô Nha nhìn lại, Vạn Tử Chân ngưng tụ mà lên long tức, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa, như là núi lửa phun trào, liền muốn tiết ra. Ô Nha cũng không dám lưu thêm, trong lòng của hắn minh bạch, long tộc này tiểu tử người mang huyết hải thâm cửu, giờ phút này ngưng tụ mà lên lực lượng, tất nhiên là kẹp lấy lửa giận của hắn cùng cừu hận, ai dám ngăn tại trước mặt hắn, ai cũng sẽ được liệt hỏa đốt người. Đáng chết. Ô Nha biết mình không thể không rời đi, nhưng không có tìm tới bảo vật, hắn có không cam tâm. Trái lo phải nghĩ về sau, Ô Nha dùng miệng hung hăng đính tại tơ tằm phía trên, dùng sức kéo một cái, ngậm một cây trắng sáng như tuyết tơ tằm, bay ra, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, trong miệng ngậm một cây dài ước chừng chừng một mét tuyết trắng sợi tơ, ánh mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Không có cái gì. Trung Hoàng lao tiểu tử này đem bảo vật giấu đi nơi nào? Ô Nha không cam lòng quát. Nguy hiểm như vậy thời khắc, ngươi vẫn không quên muốn điêu một sợi tơ đi ra. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi không đi không, biết hay không? Ô Nha lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lâm Bạch cũng khó được cùng Ô Nha so đo. Giờ phút này vạn tử chân long tức đã ngưng tụ mà thành, phun về phía quan tài bên trong. Nếu là phàm vật nhiễm phải long tộc long tức, cái kia trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn. Long tức không có gì không đốt, rơi vào trên quan tài, đem toàn bộ quan tài đều hóa thành hỏa diễm. Toàn bộ quan tài giống như là một cái chậu than, nóng bỏng liệt diễm cháy hừng hực. Thiêu chết sao? Lâm Bạch con mắt chăm chú khóa chặt tại trong quan tài. Nếu là trùng hoàng gánh không được long tức, vậy liền sẽ hóa thành cho tàn. Dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Nếu là vạn tử chân long tức giết không được trùng hoàng, còn đem hắn đánh thức, cái kia đoán chừng đối với tất cả mọi người mà nói đều là một trận tai nạn. Các ngươi làm cái gì? Đang lúc này, cung điện cửa vào truyền đến một tiếng quát chói tai. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt giáo, người áo đen ba bên thực lực võ giả, tuần tự tiến vào trong cung điện. Bọn hắn nhìn thấy quan tài bị liệt diễm bao khỏa, đều thất kinh, không khỏi kinh hô lối ra. Bảo vật đâu? Nơi đây làm sao trống rỗng? Tiến vào trong cung điện võ giả, lập tức liếc nhìn bát phương, tìm kiếm lấy bảo vật tung tích. Thế nhưng là bên trong tòa cung điện này bộ, trừ thanh kia ngay tại cháy hừng hực quan tài bên ngoài, không còn gì khác bảo vật. Tà Nguyệt giáo mấy người vội vàng hội tụ ở bên người Vạn Tử Chân, truyền âm cho nhau, trao đổi lấy tin tức. Không có tin tức Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen, nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch cùng Ô Nha trên thân. Rõ ràng, Lâm Bạch cùng Ô Nha so với bọn hắn sớm hơn tiến vào nơi đây, bọn hắn tự nhiên liên tưởng đến có thể là Lâm Bạch cùng Ô Nha đem nơi đây bảo vật lấy đi. Lâm Bạch, ta cảm giác ánh mắt của bọn hắn xem chúng ta tựa hồ rất bất thiện. Ô Nha đối với Lâm Bạch bên hai, nhẹ nhàng nói ra. Nguyên Sương, sẽ luyện hồn kỳ bên trong đi. Lâm Bạch đưa tay nhoáng một cái, luyện hồn kỳ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cùng ở bên người Lâm Bạch Nguyên Sương, bị những võ giả này khí tức dọa đến hoa dung thất sắc. Nhìn thấy luyện hồn kỳ, nàng đuôi lông mày vui mừng, hóa thành một sợi thanh quang, tiến vào luyện hồn kỳ bên trong. Công tử cẩn thận. Trước khi đi, không quên đối với Lâm Bạch nói một tiếng cẩn thận. Ô Nha hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào người áo đen cùng Vạn Thánh Sơn võ giả, giận dữ hét: "Ngươi nhìn bản đại gia dáng vẻ, giống như là đạt được bảo vật dáng vẻ sao?" Tôn Thiên Tiềm âm thanh lạnh lùng nói: "Cái kia nơi đây bảo vật đâu?" Ô Nha giận dữ hét: "Nơi đây căn bản cũng không có bảo vật." Tôn Thiên Tiềm cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, hiển nhiên là đang cười nhạo Ô Nha nói láo quá vụ bè, ngay cả 3 tuổi tiểu nhi đều không lừa được. Đường đường đại thần thông giả mộ phủ, làm sao có thể không có chôn cùng bảo vật? Chẳng lẽ lại các ngươi đem chúng ta xem như ngớ ngẩn để lừa gạt sao?" Người áo đen lạnh lùng nói. "Ai? Nói cho các ngươi biết nơi đây là mộ phủ." Một cái thanh âm đột ngột quanh quần mà ra. Chương 4819, bừng tỉnh. Đang lúc Lâm Bạch cùng Ô Nha cực lực giải thích, chứng minh chính mình không có đạt được bảo vật thời điểm, đột nhiên, có một cái quỷ dị thanh âm truyền đến. "Ai? Nói cho các ngươi biết nơi đây là mộ phủ." Thanh âm này ẩn chứa thương tang cổ già khí tức, mang theo cực kỳ mệt mỏi giọng điệu, giống như là mới vừa từ trong năm tháng dài đằng đẵng tỉnh lại lao đầu. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch cùng Ô Nha tê cả da đầu, toàn thân run lên, không nhịn được quay đầu nhìn về phía quan tài kia bên trong. Mà Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen thì là liếc nhau một cái. Vạn Thánh Sơn Tôn Tiên Tiềm lạnh giọng nói ra: "Người của các ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ, nơi đây làm sao còn dám hù dọa người?" Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói: "Không phải chúng ta lại nói tiếp, có phải hay không các ngươi Vạn Thánh Sơn võ giả đang cố lộng huyền hư?" Vạn Thánh Sơn đám người sững sờ, người áo đen vừa dứt lời toàn thân liền phát run đứng lên. Lâm Bạch cùng Ô Nha quay đầu nhìn về phía tòa kia cháy hừng hực quan tài. Giờ phút này, đạo kia có thể thiêu giữa thiên địa hết thảy long tức, lại từ trong quan tài bộ từ từ dập tắt. Long tức tán đi, toàn bộ quan tài hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như là không có nhận bất cứ thương tổn gì đồng dạng, không có để lại một tơ một hào vết tích. "Người nào quấy rầy lão phu an bình?" Thanh âm giàn mua kia lại lần nữa truyền đến, ngữ điệu bên trong xen lẫn một cỗ tức giận. Tất cả mọi người nhìn qua quan tài, bước chân cũng nhịn không được về sau chệch hồi. "Lâm Bạch, Tam thập lục kế, Thẩu vi thượng kế, ta đề nghị trước chưa?" Ô Nha đồng tử trưởng lớn đối với Lâm Bạch nói ra. "Giống." Vạn Tử Chân truyền đến ngập trời long nộ gào thét, đối với quan tài điên cuồng gào thét. Một lúc sau, Vạn Tử Chân quay đầu đối với Lâm Bạch quát: "Thanh La huynh, đi nhanh." Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới vừa rồi Vạn Tử Chân từng nói với Lâm Bạch qua: "Mở ra quan tài về sau, nếu là không cách nào diện sát trùng hoàng, hắn sẽ hết sức bảo hộ Lâm Bạch rút đi." Giờ phút này, hiển nhiên là Vạn Tử Chân phát hiện hắn long tức không cách nào diện sát trùng hoàng, cho nên muốn để Lâm Bạch đi trước. "Vạn huynh, không nên miễn cưỡng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cùng đi đi." Lâm Bạch giống lên một tiếng. "Ai nha, chạy mau, nếu không chạy, liền đến đã không kịp." Ô Nha nóng nảy hô. Lâm Bạch cắn răng một cái, chưa kịp lại đi quản Vạn Tử Chân, quay người lại, đạp trên phi kiếm, xông ra cung điện mà đi. Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt Giáo, người áo đen đều bị nơi đây trong không gian biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, không có ai đi quản Lâm Bạch đi ở. Lâm Bạch cùng Ô Nha đi đầu ngự kiếm rời đi. Tùy theo kịp phản ứng người là Đồ Thanh. Trải qua vô số lần sinh tử ma luyện Đồ Thanh, hắn tại nhìn thấy quan tài hỏa diễm dập tắt một khắc này, liền cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tại Lâm Bạch xông ra cửa cung một khắc này, Đồ Thanh tùy theo mà đi. Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt Giáo, người áo đen thế lực ba bên là tại Lâm Bạch cùng Ô Nha đằng sau mới tiến vào cung điện. Bọn hắn căn bản cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tà Nguyệt Giáo từ Vạn Tử Chân chỗ nào được đến một chút tin tức, lập tức sắc mặt đại biến, Phi Linh Tử lập tức mang theo Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường trốn đi thật xa. Tà Nguyệt Giáo đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thiên Tiềm đồng tử co rụt lại, cảm giác được sự tình không ổn. Trông thấy Tà Nguyệt Giáo võ giả muốn đi, lập tức liền lách mình ngăn cản bọn hắn. Tôn Thiên Tiềm đặc biệt bá đạo, một bức Tà Nguyệt Giáo không cáo chi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, liền không thả bọn họ đi dáng vẻ. Bị Tôn Thiên Tiềm ngăn lại Phi Linh Tử, lạ mặt tức giận, nếu như ngươi thấy, trùng hoàng không chết, nơi đây không phải trùng hoàng mộ phủ, mà là hắn nơi chữa thương, hắn giờ phút này đã bị bừng tỉnh, nếu là không chạy, cái kia chẳng lẽ lại ở lại chờ chết. Vạn Thánh Sơn đám người lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một loại tơ lụa xé rách thanh âm truyền đến. Trong quan tài, một cái kia to lớn trùng kén bên trong, một cái tay khô quắt trưởng xé rách tơ tằm, từ nội bộ chui ra, đặt tại trên quan tài. Hắn tựa hồ là muốn mượn dùng quan tài lực lượng để hắn đứng lên. Nếu đều tới, cần gì phải gấp tại rời đi. Thanh âm kia truyền đến, bàn tay của hắn đặt tại trên quan tài, từ trên bàn tay chọc ra bên dưới vô số mảnh vỡ, hóa thành vô số con muỗi, tại trong cung điện tràn ngập mà ra. Con. Con muỗi vô cánh thanh âm khuếch tán ra, nghe được người ra đầu run lên. Vạn Tử Chân một ngụm long tức phun ra, càng không có cách nào làm bị thương những này con muỗi mảy may. Rầm rầm. Đen nghịt một mảnh con muỗi, phóng tới trong cung điện từng vị võ giả. Con muỗi quá cảnh, tất cả mọi thứ đều bị gặm ăn trong không. Một vị người áo đen né tránh không kịp, bị phía sau đánh tới con muỗi đuổi kịp. Trong nháy mắt, người áo đen này huyết nhục bị liền gặm ăn không còn, hóa thành xương khô đến trên mặt đất. Xương cốt rơi xuống đất, tùy theo vỡ tan, hóa thành cho bụi, tiêu tán trống không.
Chạy!
Không biết là ai hét lớn một tiếng. Vạn Thánh Sơn, Tàng Nguyệt Giáo, người áo đen thế lực ba bên võ giả tranh nhau chen lấn phóng tới phía ngoài cung điện. Vạn Tử chân đuôi rồng bãi xuống, xông ra cửa điện đi. Mảnh kia con muỗi theo đuổi không bỏ, giết ra cửa cùng, đuổi hướng về phía trước hướng.
A a a a!
Cứu ta! Trưởng lão cứu ta! Tôn Thiên Tiềm bỏ chạy đằng sau, không ngừng nghe thấy phía sau có võ giả chuyển đến cầu cứu thanh âm. Hắn nhìn lại, không chỉ là Vạn Thánh Sơn võ giả bị nặng, người áo đen cùng Tà Nguyệt Giáo võ giả cũng bỏ ra thảm trọng tham gia. Tà Nguyệt Giáo bên trong, Lạc Võ Lăng dẫn đầu vẫn lạc. Lạc Võ Lăng né tránh không kịp, bị con muỗi đuổi kịp, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền máu thịt tiêu tán, như vậy vẫn lạc. Như Lâm Bạch trông thấy mắt này, tất nhiên trong lòng bị thương. Đối với Lạc Võ Lăng người này là Lâm Bạch ở trong Tà Nguyệt Giáo, số lượng không có bao nhiêu hảo cảm võ giả một trong. Vạn Thánh Sơn cũng là như thế, Tôn Thiên Thiểm trông thấy từng vị Vạn Thánh Sơn thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả cùng đệ tử kết xuất, chết tại con muỗi bên trong, không khỏi ánh mắt lộ ra hàn ý. Bất quá là một bộ đã sớm chết đi nhiều năm xương khô, cũng dám gây sóng gió. Để lão phu đến chiếu cố ngươi. Tôn Thiên Thiểm cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy món thần binh lợi khí, vờn quanh bốn phía, thẳng hướng trong cung điện. Cái kia vô số con muỗi ong long mà đến, ở trước mặt Tôn Thiên Thiểm hội tụ thành một khuôn mặt người gương mặt. Mặt người kia bên trên, nhìn xem Tôn Thiên Thiểm, lộ ra miệt thị dáng tươi cười. Lập tức, con muỗi hóa thành mặt người, há miệng một nuốt, liền đem Tôn Thiên Thiểm nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Con muỗi tản ra, tiếp tục đuổi giết lấy bỏ chạy đi ra võ giả. Người áo đen, Vạn Thánh Sơn võ giả, Tà Nguyệt Giáo võ giả, từng cái chết tại con muỗi phía dưới. Một vị thời đại viết cổ, được xưng là trùng hoàng đại thần thông giả khôi phục, quản chi vẹn vẹn chỉ triển lộ ra một góc của băng sơn lực lượng, hắn đủ để hủy thiên diệt địa. Trên thực tế, trùng hoàng cũng không có xuất thủ, hắn vẹn vẹn chỉ duỗi ra một bàn tay, từ trên cánh tay hắn thối giữa rơi xuống ra chết, hóa thành con muỗi, liền như thế khủng bố như vậy. Nếu là trùng hoàng chân chính khôi phục, cái kia lại chính là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Trùng hoàng ra chết biến thành con muỗi, từ tầng thứ 3 bay ra, kẻ đuổi giết tất cả trong đảo vòng võ giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng chuyến này bước vào hư không thần lăng võ giả, không có một cái nào có thể còn sống ra ngoài. Vô luận là Vạn Tử Chân cũng tốt, Lâm Bạch cũng tốt, hay là Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, đều phải chết. Chương 4820, vạn trùng khôi phục. Hư không thần lăng, tầng thứ 3 bên trong, một đạo phi kiếm kéo lấy thật dài ánh sáng cầu vồng, từ tầng thứ 3 bên trong bay ra. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, hai mắt kiên định nhìn về phía trước, bằng tốc độ nhanh nhất muốn rời khỏi nơi đây. Lâm Bạch nhớ kỹ trở về Tà Nguyệt Giáo hư không cổ lộ, bây giờ coi như không cần dựa vào Tà Nguyệt Giáo võ giả dẫn đường, Lâm Bạch cũng có thể trở về. Huống hồ giờ phút này bên người còn có Ô Nha, cái này Ô Nha ở trong hư không như cá gặp nước, coi như không có đầu kia hư không cổ lộ, tin tưởng Ô Nha cũng có thể mang theo Lâm Bạch tìm tới đường khác. Đồng thời, Ô Nha là thế nào đi vào hư không thần lăng, hắn cũng không có nói rõ. Bá, kiếm quang lóe lên, xông ra tầng thứ 3, trở lại trong tầng thứ 2. Phía sau có đoạt mệnh con muỗi, Lâm Bạch không dám lưu thêm. Không nghĩ tới đi vào tầng thứ 2 về sau, nơi đây tình trạng lại so tầng thứ 3 càng thêm hung hiểm. Ong ong ong, hống hống hống, ngao ngao ngao. Tầng thứ 2 lờ mờ không ánh sáng trong không gian, truyền đến rất nhiều không biết tên chim thú tiếng giống giận dữ âm. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được nguy hiểm tới gần, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía tay trái phương hướng, chỉ gặp một đầu trăm trượng độ dài con rết, bãi động nó thân thể cao lớn, phần miệng hung ác đao kìm kẹp hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch vội vàng tránh đi, con rết lại lần nữa phun ra một mảnh màu xanh sẫm chất lỏng, ăn mòn một vùng không gian cùng đại địa. Hoa, thật lớn một cái con rết. Lâm Bạch, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, quản chi là nhiễm phải một phần, lấy tu vi của ngươi, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, thiện ý nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, nếu là ngươi có nhàn hạ công phu nhắc nhở ta, còn không bằng cho chúng ta tìm một đầu có thể đường đi ra ngoài. Tầng thứ 2 bên trong cổ trùng đã khôi phục, nghĩ như vậy tất trong tầng thứ nhất cổ trùng cũng tận đều là khôi phục. Đường đi ra ngoài, sợ rằng sẽ không gì sánh được gian khổ. Lâm Bạch biến đổi tránh né lấy con giết trùng kích, biến đổi lách mình triệt thoái phía sau, tìm kiếm được rời đi đường. Toàn bộ trong tầng thứ 2 bên ngoài, vô số cổ trùng phá xác mà ra, hung ác ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết lấy bọn hắn lực lượng. Lâm Bạch tại trong tầng thứ 2 nhìn thấy, toàn thân kim hoàng trăm trượng con giết, mọc đầy đồ ăn hại, đỉnh núi lớn nhỏ độc tiềm, so châu nước hình thể càng lớn phi văn, một mảnh lít nha lít nhít kim giáp phi trùng. Bọn hắn hoành hành không sợ tại trong tầng thứ 2 mạnh mẽ đâm tới. Nếu là gặp phải võ giả, bọn hắn liền sẽ dẫn đầu công kích võ giả. Nếu là gặp phải đồng loại cổ trùng, bọn hắn cũng sẽ công kích lẫn nhau. Đây chính là cổ sư trong miệng nói tới dưỡng cổ chi thuật đi. Mặc kệ là tại ma giới hay là tại linh giới, không ít cổ sư đều cần thu thập thiên hạ độc vật, đem bọn hắn để đặt cùng một chỗ, để bọn hắn chém giết lẫn nhau, lẫn nhau nuốt, lẫn nhau hấp thu lẫn nhau độc tính, cuối cùng còn sống sót một cái kia cổ trùng, liền sẽ vô cùng cường đại. Rõ ràng, tầng thứ 2 này không gian đã trở thành cổ trùng thiên địa, cuối cùng còn sống sót cổ trùng chính là nơi đây cường đại nhất cổ trùng. An trí ở trong hư không thần lăng chứng trùng đều đã từng chính là trùng hoàng đi khắp thiên hạ tìm được chân quý chủng loại. Rất nhiều cổ trùng Lâm Bạch đều không gọi được tên, nhưng Ô Nha nhìn thoáng qua liền có thể nói đến ra lai lịch của bọn hắn. Tỷ như nói, trước hết nhất công kích Lâm Bạch con rết, Ô Nha nói là Xích Thiên Thanh Nô, một cái kia mọc đầy bọc mủ độc tiềm, Ô Nha nói là cựu độc lao tiềm, những cổ trùng này, Lâm Bạch chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Bất quá từ Ô Nha trong miệng mồm nghe được, những cổ trùng này lai lịch đều không đơn giản. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại trứng trùng bên trong phong ấn vô số năm tháng, bây giờ vừa mới xuất thế, còn tại khi còn bé, thực lực cũng không hiển lộ. Nếu để cho nơi đây cổ trùng đạt tới trưởng thành thời kỳ, chỉ sợ mỗi một cái lực lượng đều sẽ có thể so với đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Không gian tầng thứ 2 bên trong, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tránh đi từng cái cổ trùng tập kích. Kiếm quang tàn phá bừa bãi ở giữa, đem phía trước một mảnh cản đường phi văn chém thành mảnh vỡ. Tìm tới tầng thứ nhất con đường, vọt thẳng đi lên. Đi vào tầng thứ nhất về sau, tại trong tầng thứ nhất, vô số bọ ngựa quái giờ phút này đã phá xác mà ra, cơ to lớn liêm đao, chém giết lẫn nhau lấy.